Chương 203, Hoàng đệ, ngươi muốn dẫn ta trộm tổ tông mộ. Chương 203, Hoàng đệ, ngươi muốn dẫn ta trộm tổ tông mộ. Lý Thế Dân vấn đề này, hỏi được cực nặng, cũng cực chăm chú. Cặp kia từng duyệt tận thiên phàm, nhìn rõ lòng người đế vương trong đôi mắt, giờ phút này quần quật lấy thuần túy nhất, gần như đói khát dục vọng. Hắn là quân chủ một nước, là mảnh này thổ địa hơn 100 triệu vạn con dân hoàng. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với chống đỡ lấy nhân tộc sinh sôi không thôi căn bản lực lượng, lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này, để hắn bất an, càng làm cho hắn không cam lòng. Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn, tấm kia luôn luôn treo mấy phần bất cần đời trên khuôn mặt, khó được thu hồi tất cả trêu tức. Hoàng huynh, muốn học a? Hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt giống như là tại ước định một khối tuyệt thế ngọc thô, từ đầu đến chân đánh giá Lý Thế Dân. Muốn học, ta giúp ngươi a. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Lý Đạo Hưng trên thân cái kia cố lười biếng tản mạn khí chất, đột nhiên bùng hơi. Và anh, một cỗ không phải tiên không phải Phật không phải yêu tuyệt đối uy áp từ hắn thể nội diễn phun, trong nháy mắt nắm lấy cả tòa thiên địa. Đây không phải là lực lượng, mà là quy tắc, là người ý chí áp đảo vùng thiên địa này phía trên. Trong điện ánh đến diễm miêu bị cương ép ngưng kết, quang mang đều phản phất bị đông cứng thành hồ phách. Trên lương trụ quay quanh kim long điêu khắc, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đây không phải là kính sợ, mà là bắt nguồn từ chất liệu bản thân thần phục. Thái ất kim tiên, cỗ này thuần túy mà kinh khủng ý chí, để Lý Thế Minh vị này phạm tục đế vương cảm giác mình long bảo biến thành nước thép, ngũ tạng lục phủ đều bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm, ngay cả tư duy đều dừng lại. Nhưng hắn không có lùi. Vị này thiết huyết đế vương ngược lại đứng thẳng lên bị ép tới kéo kẹt rung động sống lưng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, trong mắt thiêu đốt lên không có gì sánh kịp chấn kinh cùng cuồng hỉ. Hoàng đệ, ngươi đã là tiên Phật chi lưu. Lý Thế Dân thanh âm kích động đến biến điệu. Lý Đạo Hưng lại căm ghét phất phất tay. Hoàng huynh, ta là có tu vi trong người nhân tộc. Đường tiên không tiên, Phật không Phật. Suối quẩy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, một phát bắt được Lý Thế Dân cánh tay. Hoàng huynh, đứng bước vàng. Sau một khắc, hai người dưới chân gạch vàng mặt đất tại Lý Thế Dân trong mắt trực tiếp hư hóa, biến mất. Một cỗ ngang ngược đến không cách nào kháng cự cự lực từ trên cánh tay truyền đến, cả người hắn bị dắt lấy phóng lên tận trời, sinh sinh đụng nát thái cực điện ngói lưu ly đỉnh. Ta đỉnh cung. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên cương phòng, lợi như cương đao, trong nháy mắt cào đến Lý Thế Dân gương mặt đau nhức. Hắn vô ý thức cúi đầu. Dưới chân bao la hùng vĩ trường an thành, ngay tại trong tầm mắt cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thước chuẩn chỉnh bản cờ. Cung điện, lầu cát, khu phố, người đi đường, nhân gian vật tượng đều biến thành trên sa bàn hơi co lại mô hình. Lý Thế Dân đầu góc triệt để mộng. Hắn chinh chiến cả đời, biển máu núi thây bên trong lội qua không biết bao nhiêu bị. Có thể giống như vậy, không đá trợ bất luận cái gì ngoại vật, lấy thuần túy nhục thân xé rách trường không, ngao du tại trên biển mây, là hắn ngay cả hoang đường nhất trong mộng cảnh đều chưa từng xuất hiện qua hình ảnh. Đây là thần tiên thủ đoạn. Đây mới thực là thuộc về thần tiên vĩ lực. Lý Đạo Hưng mang theo hắn, hóa thành một đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt lưu quang, hướng về một phương hướng phi nhanh. Sông núi tại dưới chân liên miên lùi lại. Giang hạ như từng đầu ngân tuyến tại mặt đất bao la bên trên uốn lượn chảy xuôi. Này trước nay chưa có thượng đế thị giác, để Lý Thế Dân trong lồng ngực yên lặng nhiều năm đế vương hào hùng, bị triệt để nhóm lửa. Không biết bay bao lâu, cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ rốt cục chậm rãi chậm lại. Hai người hai chân rơi xuống đất, đứng tại hoàn toàn hoang lương, cổ lão, tràn đầy túc sát chi khí vùng quê phía trên. Nơi đây không có một mảng cỏ, đại địa là thẩm thấu vô tận tuyết nguyệt màu vàng sẫm, trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề đến khiến lòng người phát run mênh mông. Vùng quê trung ương, một tòa to lớn vô cùng mô đất, như một đầu ẩn nút tại thời gian cuối viễn cổ cự thú, trầm mặc đứng sừng sững lấy. Vẹn vẹn nhìn xa xa nó, Lý Thế Minh liền cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất rung động cùng tính sợ. Nơi này là thanh âm của hắn không gì sánh được khô khốc. Hiên Viên Phần. Lý Đạo Hưng buông tay ra, vỗ vỗ trên áo bào cũng không tồn tại cho bụi, giọng nói nhẹ nhàng giống như là đến dạo chơi ngoại thành. Hiên Viên Phần. Nhân tộc thủy tổ, Hiên Viên Hoàng đế Chi Lăng Tầm. Phong Thần Chi Chiến, Hiên Viên Phần ba yêu chặt đầu, nơi đây hổ tộc từ lâu tứ tán rời đi, chỉ còn lại có một tòa không mộ phần, tuyên cổ trường tồn. Lý Thế Dân tâm thần cực chấn. Hắn vô ý thức bước nhanh về phía trước, muốn tới gần tòa kia phần mộ khổng lồ, lại bị một đạo bình chướng vô hình gắt gao ngăn trở. Đó là một tầng trong suốt kết giới, phía trên chạy xuôi cổ lão mà huyền ảo phù văn, tản ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Thượng cổ đại năng bày ra cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy thủy tổ yên giấc. Lý Đạo Hưng giải thích một câu. Lý Thế Dân nghe vậy, lập tức lui lại ba bước, trịnh trọng sửa sang lại đống chốc bị cuồng phong thổi loạn long bào, đối với tòa kia phần mộ khổng lồ, cung cung kính kính đi một cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Đây là nhân tộc hậu bối đế vương, đối với nhân tộc tiên tổ cao nhất kính ý đi xong lễ. Hắn xoay người, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng chờ mong, nhìn về phía Lý Đạo Hưng. Đạo Hưng, ngươi mang chấp tới đây, là muốn Lý Đạo Hưng nhìn xem Lý Thế cái kia một mặt trang nghiêm túc mục bộ dáng, nhịn không được lại cười. Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra một trận lốt bốp giòn vang. Hoàng huynh, chớ ngẩn ra đó, đến đều tới. Hắn vừa nói, một bên tản bộ đến tầng kia không thể phá vỡ kết giới trước, chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi phong duệ chi khí, để Lý Thế Dân mí mắt cuộn loạn. Chờ ta phá vỡ cái đồ chơi này, chúng ta đi vào tìm xem cơ duyên. Lý Thế Dân đầu góc, triệt để ngừng. Đi vào, phá vỡ thủy tổ lăng tẩm kết giới, đi vào bên trong đi. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Đạo Hưng, bờ môi run run nửa ngày, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu thay đổi hoàn toàn điều. Cái này, đây con mẹ nó không phải trộm mộ sao? Hay là đào chúng ta láo tổ tông mộ? Chương 204, thủy nhà hiên viên phần, ta là tới kế thừa di sản. Chương 204, thủy nhà hiên viên phần, ta là tới kế thừa di sản. Lý Thế Dân triệt để mộng. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Đạo Hưng, cảm giác mình tâm tính sập, lá gan này cũng quá lớn. Trộm mộ, hay là đào bọn hắn nhân tộc lão tổ tông mộ phần? Lời này nếu là truyền đi, đừng nói cả triều văn võ, chính là bên đường chảy nước mũi ngon đồng, đều được chỉ vào cái mũi của hắn chửi một câu con cháu bất hiếu. Hoàng huynh, ngươi đây là biểu tình gì? Lý Đạo Hưng một mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Cách cục, nhỏ không phải. Hắn vòng quanh tầng kia bình chướng vô hình đi hai bước, duỗi ra ngón tay ở phía trên gõ gõ. Đông, đông. Tiếng vang nặng nề truyền đến, đầu ngón tay xúc cảm cứng rắn mà băng lãnh, không giống phàm vật, giống như là tại khấu vấn một khối vạn năm huyền băng. Ai nói đây là trộm mộ? Ta quản cái này gọi kế thừa di sản. Lý Đạo Hưng dừng một chút, nét miệng lên một vòng ác liệt cười. Hay là cưỡng chế chấp hành loại kia? Hắn xoay người, tấm kia bất cần đời trên khuôn mặt, thần sắc càng trở nên vô cùng trịnh trọng. Hoàng huynh, ngươi coi thật sự cho rằng Hiên Viên Thủy Tổ lão nhân gia ông ta lưu lại tòa này không một phần là vì tìm một chỗ ngủ ngon? Hắn chỉ vào cái kia to lớn mô đất, lại nặng nặng dậm chân bên dưới vùng trời này mang đại địa. Lão nhân gia ông ta năm đó là nhân tộc cộng chủ, là dẫn đầu ta nhân tộc tiền bối từ vạn tộc trong miệng máu sinh sinh giết ra một đầu sinh lộ vô thượng nhân hoàng. Hắn lưu lại không phải thi cốt. Lý Đạo Hưng thanh âm âm vang như sắt, mỗi một chữ đều nện ở lý thế dân tim. Là tân hỏa, là lưu cho ta nhân tộc hậu bối để mà cháy trời tân hỏa. Lý Thế Dân tâm thần bị lời nói này hung hăng kéo một cái, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Lý Đạo Hưng thanh âm càng cao, mang theo một cỗ xuyên thủng thần hồn lực lượng. Có thể lửa này bị đám kia cao cao tại thượng đẩy trời thần vật cho nhấn liệt. Bọn hắn bố trí xuống đạo cấm chế này, nói dễ nghe, gọi bảo hộ tiên tổ yên giấc, trên thực tế đâu là sợ, là sợ hãi, là lo lắng sẽ có một ngày ta nhân tộc ra lại một vị nhân hoàng dẫn đầu chúng ta một lần nữa quật khởi. Nhân tộc tiềm lực hay là quá lớn, bọn hắn đem vốn nên thuộc về chúng ta đồ vật dùng một thanh rối trá khóa khóa lại. Hiện tại ta chỉ là mang ngươi đến cầm lại chính chúng ta đồ vật. Lời nói này từng từ đâm thẳng vào tim gan, như cựu thiên kinh lôi tại Lý Thế Dân trong đầu điên cuồng nổ vang. Đúng vậy a, Đạo Hưng nói đúng. Phật đạo hai nhà ngoài miệng thuận theo thiên mệnh, sau lưng lại không giờ khắc nào không tại tính toán nhân tộc khí vận, chèn ép nhân tộc đế vương. Cái này Hiên Viên phần cấm chế nói là bảo hộ, làm sao biết không phải một tòa lồng giam? Lý Thế Dân trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi, bị cao lại hỏa diễm nóng rực cấp tốc thôn phệ đốt hết. Thay vào đó là bị đè nén quá lâu đế vương dạ tâm, là đối với kháng thần Phật vô tận khát vọng. Cái kia chúng ta nên như thế nào đi bảo? Lý Thế Dân thanh âm khôi phục đế vương trầm ổn, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ âm cuối vẫn như cũ bại lộ nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Hoàng huynh, ngươi mới là nhân vật chính. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, hướng phía Lý Thế Dân vẫy vây tay. Đến, đem tay của ngươi đè lên. Cấm chế này là thượng cổ đại năng mượn thiên địa chi lực trô bố trí, dùng man lực đi phá sẽ chỉ dẫn tới thiên khiển. Nhưng nó có một cái mệnh môn, hoặc là nói một chiếc chìa khóa. Hắn chỉ Lý Thế Dân nơi tim. Nhân hoàng khí vận, ngươi là đại đường thiên tử, là đương đại nhân chủ, trên người ngươi khí vận cùng cấm chế này đồng căn đồng nguyên, ngươi chính là chìa khóa. Lý Thế Dân lại không nửa phần do dự, bước nhanh đến phía trước. Hắn hít một hơi thật sâu, duỗi ra cái kia từng phê duyệt qua vô số tấu chương, từng chấp trưởng hơn trăm vạn hùng binh tay phải, quyết nhiên đặt tại tầng kia bình chướng trong suốt phía trên. Ông, một cỗ kỳ lạ xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, băng lãnh nhưng lại ôn hòa. Dưới lòng bàn tay, phản phất không còn là kết giới, mà là nhân tộc cái kia bắt nguồn xa, dòng chảy dài huyết mạch trường hạ. Mới đầu không phản ứng chút nào, Lý Thế Dân lông mày cao lại, đang muốn thôi động thể nội long khí. Đừng nóng nội. Lý Đạo Hưng thanh âm lười biếng ở bên cạnh vang lên. Nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Tưởng tượng phía sau của ngươi, là của ngươi vạn Lý Giang Sơn, là ngươi cái kia ước vạn con dân. Ngươi không phải một người, ngươi đại biểu cho toàn bộ đại đường, đại biểu cho đương đại nhân tộc. Lý Thế Dân theo lời nhắm lại hai mắt. Trong chốc lát, vô cùng vô tận hình ảnh cùng thanh âm, như vỡ đê tràn vào trong đầu của hắn. Trương An thành ngựa xe như nước, biên quan tướng sĩ thiết huyết kêu khóc. Đồng ruộng lao nông thuần phát cười nói, tư thuộc học đồng sáng sủa tiếng sách. Từng màn, từng tiếng, đều là hắn chỉ hạ đại đường, đều là hắn che chở con dân. Một cỗ chưa bao giờ có hào hùng cùng trách nhiệm, từ hắn trong lồng ngực cầm vang nổ tung. Ngang. Một tiếng cao vút long ngầm, cũng không phải là xuất từ yết hầu, mà là vang vọng thần hồn. Cái kia vờn quanh tại quanh người hắn, phàm nhân mắt thường không thể gặp cựu trào kim long khí vận, tại thời khắc này bỗng nhiên ngưng thực, cơ hội hóa thành thực thể. Cùng lúc đó, Lý Đạo Hưng cũng động. Hắn đồng dạng vươn tay, che ở Lý Thế Dân trên mu bàn tay. Hoàng huynh, một người khiêng quá mệt mỏi, ta giúp ngươi một thanh. Trong cơ thể hắn thái ớt kim tiên pháp lực, hô tạp cái kia cố càng thêm thuần túy, càng bá đạo hơn nhân đạo lực lượng bản nguyên. Vỡ đê chi hồng giống như rót vào Lý Thế Dân thể nội. Nếu như nói Lý Thế Dân nhân hoàng khí vận là một đầu lao nhanh sông lớn, cái kia Lý Đạo Hưng rót vào lực lượng chính là đến từ cựu thiên phía trên mưa to như chút nước. Trong chớp mắt liền để con sông lớn này hóa thành xé rách thiên địa cuồng bạo biển động. Ầm ầm, cái kia bạn cổ bất động cấm chế kết giới bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên đó lưu chuyển phù văn cổ lão như là từng viên tinh thần bị trong nháy mắt thắp sáng, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ hoang nguyên đều đang chấn động, màu vàng sống đại địa từng khúc giãn nước, trên trời phong vân cuốn ngược. Kết giới cũng không bị bạo lực xé mở. Nó tại cái kia cố thuần túy đến cực hạn nhân đạo dòng lũ cọ rửa bên dưới, lại như băng tuyết gặp kiều dương, chấm dãi, chủ động, hướng hai bên tăng giá, thối lui. Một đạo chỉ chứa hai người thông qua, tản ra bạch quang nhu hòa môn hộ, chống rông xuất hiện. Lý Đạo Hưng thu tay lại, vỗ vỗ lòng bàn tay, trên mặt mang cái kia mang tính tiêu chí nghiền ngẫm dáng tươi cười. Xem đi, Hoàng huynh. Lao tổ tông nhà cửa lớn, căn bản liền không có khóa. Hắn chỉ là đang đợi một cái, có thể làm cho lão nhân gia ông ta để mắt hậu bối, đến gõ cửa thôi. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn cái kia đạo môn hộ, lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, trong lồng ngực rời sông lấp biển. Hắn lần thứ nhất, rõ ràng như thế cảm thụ đến cái kia cô tên là nhân đạo bàng bạc vĩ lực. Đi thôi, Hoàng huynh. Lý Đạo Hưng dẫn đầu cất bước, đi vào quan môn. Lại lềm mề xuống dưới, bên trong bà bối, coi như lạnh. Lý Thế Dân lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, theo sát phía sau, một bước bước vào. Ánh sáng lưu chuyển, thời không biến ảo. Trong dự đoán âm u mộ đạo cũng không xuất hiện. Đập vào mi mắt, là một mảnh mênh mông vô ngần sáng chói tinh không. Vô số ngôi sao ở bên cạnh họ lặng lặng chảy xuôi, mỗi một viên tinh thần phía trên đều khắc rõ một đoạn cổ lão mà nặng nề sử thi. Mà tại tinh không cuối cùng, một tòa to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phong cách cổ xưa thạch điện, đang lặng lặng lơ lửng. Liên tại bọn hắn bước vào mảnh không gian này trong nháy mắt, một cỗ mênh mông, cổ lão, uy nghiêm đến cực hạn ý chí, từ tòa thạch điện kia chỗ sâu, chậm rãi thức tỉnh. Ý chí đó giống như ngủ say vô tận tuế nguyệt viễn cổ thần sơn, vẻn vẹn bỗng lúc ních, liền để toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động. Chương 205, giết minh thí đệ, ngươi cũng xứng xưng nhân hoàng. Chương 205, giết minh thí đệ, ngươi cũng xứng xưng nhân hoàng. Cái kia cỗ thức tỉnh ý chí, như là một tòa yên lặng ước vạn năm thần sơn ầm vang sụp đổ. Không có kinh thiên động địa thanh thế, lại làm cho vùng tinh không mênh mông này hết thảy trong nháy mắt ngưng kết. Lý Thế Dân thần hồn bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, tư duy đều lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Hắn thân là cựu ngũ chí tôn, cái kia cố mọi việc đều thuận lợi cựu trảo kim long khí vận, tại cô ý chí này trước mặt, lại hèn mọn như bùn trong đầm con run, bị gắt gao đính tại nguyên địa, liên chiến run đều làm không được. Người nào dám nhiễu thủy hoàng yên giấc? Một cái hùng vĩ, mênh mông thanh âm, không trải qua lỗ tai, trực tiếp tại linh hồn hai người chỗ sâu nhất nổ vang. Trong thanh âm kia không có chút cảm xúc nào, lại tự mang thẩm phán chúng sinh vô thượng quyền hành. Lý Đạo Hưng nhíu mày, hắn một bước tiến lên, đem như bị sét đánh Lý Thế Dân bảo hộ ở sau lưng, thuộc về Thái Ức Kim Tiên bàng bạc khí cơ ẩm vàng quyết tán, ngạnh sinh sinh tại mảnh này ngưng kết trong thời không, chống ra một mảnh thuộc về mình lĩnh vực. Tiền bối, không thể nói như thế. Lý Đạo Hưng giọng nói nhẹ nhàng đến quá phận, giống như là tại nhà mình hậu viện cùng hàng xóm nói chuyện hiếm. Chúng ta là Hiên Viên Hoàng Đế đích hệ tử tôn, về thăm nhà một chút lão tổ tông, sao có thể gọi quấy rầy đâu? A, cái kia ý chí cổ lão bên trong, lần thứ nhất lộ ra một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới lại có người có thể đứng vững chính mình uy áp. Sâu trong tinh không, tòa kia to lớn đến không cách nào hình dung thạch điện, nó phủ đuổi vạn cổ cửa lớn, tại một trận giận người kết âm thanh bên trong, chậm rãi mở ra. Một bóng người từ trong điện đi ra. Đó cũng không phải thực thể, mà là một đạo do tinh quang cùng ký ức bệnh mà thành hình người quang ảnh. Hắn người khoác phong cách cổ xưa gia thú, trên đó theo lên sông núi nhật nguyệt, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt mơ hồ không rõ, duy chỉ có cái kia cố quân lâm hoàn vũ, quan sát bát hoang vô thượng khí phách, chân thật bất hư, là gắn tại thời không mỗi một hiểu lãnh. Lý Thế Dân tâm thần cực chấn. Hiên Viên Hoàng Đế, đạo quang ảnh này lại cùng nhân tộc đời đời truyền lại thủy tổ hội quyền, không khác nhau chút nào. Hậu bối, Hiên Viên quang ảnh ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên thân. Vẹn vẹn một chút, Lý Thế Dân liền cảm giác mình từ linh hồn đến nội thể, từ qua lại đến tương lai, tất cả bí mật đều bị lộ ra, trần trụi bại lộ tại vị này thủy tổ trước mặt. Giết minh thí đệ, thủ tra bức thoái vị. Hiên Viên quang ảnh thanh âm bình tĩnh như trước, phun ra mỗi một chữ, lại hóa thành một đạo xuyên qua thần hồn cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào Lý Thế Dân đế vương tôn nghiêm phía trên. Lấy như vậy bất luân bất hiếu chi hành, chột ở đế vị, ngươi cũng xứng, tự xưng chấm hậu duệ. Ngươi cũng xứng, bước vào nơi đây. Và anh. Lý Thế Dân trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc, hởi đến sạch sẽ. Huyền Vũ Môn. Ba chữ này là hắn cả đời sâu nhất ác mộng, là hắn đế vương tiếp sống bên trong vĩnh viễn không cách nào bị công tích triệt để che giấu huyết sắc là cấn. Hắn coi là theo hắn quân lâm thiên hạ, khai sáng trinh quán chi trị, đây hết thảy đều đã là qua lại mây khói. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay nơi đây bị hắn nhất kính ngưỡng nhân tộc thủy tổ ở trước mặt xé mở đạo này chưa bao giờ khép lại, đấm máu vết sẹo, cực hạn nhục nhã cùng không cam lòng hóa thành lửa giận, bay thẳng thiên linh. Hắn muốn phản bác, muốn gào thét, nhưng tại vị này nhân tộc văn minh người khai sáng trước mặt, bất luận cái gì giải thích đều lộ ra như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sống lưng, tại thời khắc này lại không bị khống chế, từng tấc cong xuống dưới. Đúng lúc này, một bàn tay trầm ổn mà hữu lực khoác lên trên vai của hắn, đã ngừng lại hắn hạ xuống tôn nghiêm. Là Lý Đạo Hưng. Lao tổ tông, ngài lời này ta coi như không thích nghe. Lý Đạo Hưng lại tiến lên một bước, cùng cái kia đạo vĩ ngạn quang ảnh xa xa giằng co, trên mặt cái kia bất cần đời dáng tươi cười giờ phút này đã hóa thành đối chọi gay gắt nguyệt khí. Ta hoàng huynh hắn giết minh thí đệ, không sai. Nhưng hắn vì sao muốn làm như vậy? Lão nhân gia ngài ngủ say vạn cổ, sợ là không biết, bên ngoài cái kia càn khôn tươi sáng, đã sớm trở trời rồi đi. Hắn đưa tay chỉ ngoại giới phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Bây giờ nhân tộc, trên danh nghĩa là thiên địa nhân vật chính, trên thực tế đâu? Bất quá là đầy trời thần Phật vì thu hoạch tín ngưỡng, nuôi nốt hương hỏa xúc vật. Ngay cả cơ bản nhất tu luyện, đều thành một loại hy vọng xa vời. Phật môn muốn đông độ, đạo môn muốn nam truyền, vì tranh cái kia hư vô mở mịt khí vận, xem ta nhân tộc con dân là cỏ rác, xem nhân gian ta đế vương như khôi lỗi. Nhớ năm đó, ngài cùng binh chủ Si Bưu tranh phòng, ngay cả thái cổ long tộc cứng long lão tổ đều có thể tại ngài dưới trướng nghe lệnh. Nhìn nhìn lại hiện tại, một cái đê đẳng nhất thiên minh, một cái mới nhập môn sa di, cũng dám đối với ta nhân tộc đế vương khoa tay múa chân. Vì cái gì? Không phải liền là bởi vì bây giờ nhân tộc, ngay cả mình khí vận đều bảo hộ không được sao? Lại nói năm đó Huyền Vũ môn, Nếu không có ta hoàng huynh quyết định thật nhanh, bình định lập lại trật tự, bây giờ đại đường sớm đã tại hai tên phế vật kia dẫn đầu xuống, triệt để biến thành Tây Thiên Phật Quốc. Ta ước vạn con dân không làm sản xuất, bất kính phụ mẫu, không bái tổ tông, chỉ biết quy y niệm kinh, ngày đêm dập đầu. Đến lúc đó, nhân luân cương thường ở đâu? Gia quốc thiên hạ gì tồn? Lý Đạo Hưng thanh âm một chữ so một chữ nặng, như trọng truy giống như đập mảnh này tinh không yên lặng. Là nhân tộc đại nghĩa, không tiếc hy sinh bản thân, lương đeo tội nghiệt, cái này chẳng lẽ không phải ngài năm đó đi qua đường? Ta hoàng minh, hắn không phải là vì bản thân tư dụng, hắn là vì cái này đại đường giang sơn, là vì cái này hiên biên huyết mạch, không bị từ bên ngoài đến con lựa chọc cùng tạp mao chỗ làm bẩn. Hắn một người, lương đeo vạn thế bêu danh, lại vì toàn bộ nhân tộc tranh tới một chút hy vọng sống. Ngài nói, hắn xứng hay không? Một câu sau cùng, như là kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc. Phen này rõ rạc chất vấn, để tôn kia cổ lão uy nghiêm hiên viên quang ảnh, lâm vào trước nay chưa có lâu dài trầm mặc. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn Lý Đạo Hưng cũng không tính đặc biệt cao lớn bóng lưng, cái kia thẳng tắp tư thái, phản phất chống lên một mảnh bầu trời. Một loại nóng hổi cảm xúc, tại hắn trong lồng ngực điên cuồng cọ rửa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cả đời lớn nhất chỗ đau cùng chỗ bẩn, tại Lý Đạo Hưng trong miệng, lại thành như vậy bi tráng, như vậy vĩ đại hy sinh. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Có này một đệ, còn cầu mong gì? Cứ việc. Lý Thế Dân hoảng hốt nhớ tới, ban đầu ở Huyền Vũ môn trước, hắn giống như thật chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi a. Hồi lâu, hồi lâu. Hiên Viên Quang Ảnh rốt cục có động tác, hắn phát ra một tiếng kéo dài thở dài, cái kia thở dài bên trong bao hàm lấy vạn cổ tang thương cùng một kia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng hậu bối. Tầm mắt của hắn từ Lý Thế Dân trên thân dịch chuyển khỏi, lần thứ nhất chân chính xem kỹ lên Lý Đạo Hưng. Trên người của ngươi chưa từng có đi, cũng không có tương lai, không hợp thời ánh sáng trường hạ. Linh hồn của ngươi không thuộc về thời đại này, nhưng linh hồn bản nguyên của ngươi nhưng lại cùng ta nhân tộc có chém không đứt nhân quả. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta. Lý Đạo Hưng nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Một cái công nhân quét đường thôi, chuyên môn phụ trách thanh lý những cái kia nằm nhòi nhân tộc trên thân hút máu sâu mọt. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ không gì sánh được, giống như một đầu hộ an tuyệt thế hung thú. Mặc kệ là trên trời thần hay là Tây Thiên Phật, mặc kệ là hất lên cả xa hay là mặc đạo bảo, ai dám động đến ta nhân tộc một cọng tóc gáy, ta liền tới nhà hắn mộ tổ. Lần này thu bị lại bá đạo đến cực hạn tuyên ngôn, để Hiên Viên Quang Ảnh lại lần nữa trầm mặc. Thật lâu. Thôi. Đạo Quang Ảnh kia đúng là khẽ lắc đầu. Thời đại sắp thực thay đổi, có lẽ bây giờ nhân tộc cần chính là các ngươi dạng này, bất kính thiên địa, không sợ quỷ thần, dám lật bàn hậu bối. Quang Ảnh chậm rãi quay người, hướng phía thạch điện chỗ sâu bước đi. Đi theo ta. Nơi đây cũng không phải là Thủy Hoàng Lăng Tẩm, mà là Nhân Đạo Tân Hòa Điện. Trong điện cất dấu có thể làm cho nhân tộc lần nữa quật khởi hy vọng, nhưng có thể hay không đạt được, muốn nhìn tạo hóa của các ngươi. Lý Đạo Hưng cùng Lý Thế Dân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cuồng hỉ cùng kích động. Hai người không dám thất lễ, bước nhanh đuổi theo. Xuyên qua cái kia sâu thẳm phong cách cổ xưa cửa điện, một cái càng thêm rộng rãi bao la hùng vĩ cảnh tượng, vang đụng vào tầm mắt của bọn họ. Giữa đại điện là một tòa phảng phất do cả viên tinh thần điêu khắc thành to lớn hồng lô. Trong lò cũng không thực thể hỏa diễm, lại thiêu đốt lên một đoàn màu vàng, so thái dương càng sáng chói ước vạn lần quang cầu. Đó là nhân tộc từ sinh ra đến nay, ước vạn vạn sinh linh bất khuất tín niệm, bất diệt ý chí, hội tụ mà thành văn minh tân hỏa. Mà tại tân hỏa ngay phía trên, một viên toàn thân do chín đầu tổ long quay quanh mà thành phong cách cổ xưa đại ấn, đang lặng lặng lơ lửng, trấn áp toàn bộ nhân tộc khí vận. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Thế Dân liền cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều triệt để thiêu đốt sôi trào. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, linh hồn bản nguyên nhất cộng minh cùng khát vọng. Phản phất viên kia đại ấn vốn là nên thuộc về hắn. Đây là nhân đạo chí bảo, không động ấn. Hiên Viên Quang Ảnh trong thanh âm mang theo một tia nhớ lại cùng hồi ức. Đến ấn này người, nhưng vì nhân hoàng. Lời còn chưa dứt, ngữ khí của hắn lại bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Đạo Hưng, trong thanh âm lần thứ nhất mang tới trước nay chưa có ngưng trọng. Nhưng muốn có được nó tán thành, ngươi cần trả ra đại giới, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Mà lại, khí tức của nó tựa hồ đã kinh động đến một chút, không nên bị kinh động đổ vật. Chương 206, lão tổ tông, mượn ngươi nhân hoàng khí vận dùng một lát. Chương 206, lão tổ tông, mượn ngươi nhân hoàng khí vận dùng một lát. Hiên Viên Quang Ảnh câu kia không nên bị kinh động đổ vật âm cuối chưa tán. Cả tòa Tân Hòa Điện, mảnh này do nhân tộc tín niệm cấu trúc tinh không mênh mông, đột nhiên ảm đạm. Không, đây không phải là hắc ám, là một loại cao hơn vĩ độ tẩy. Một đạo vô hình vô chất thiên địa trật tự, từ cửu thiên bên ngoài mò xuống, muốn đem nhân hoàng lại đến biến số này, từ tồn tại bản thân triệt để xóa đi. Lý Thế Dân toàn thân kịch chấn, vừa mới dâng lên hào tình và trượng, bị cổ ý chí này tới đến thần hồn băng lãnh. Hắn không còn là đại đường thiên tử, hắn là một cái bại lộ tại thiên địch dưới tầm mắt sâu kiến. Cố áp lực kia vô cùng bất nhập, trực tiếp nghiền ép tại trên thần hồn của hắn, muốn đem hắn suốt đời ngưng tụ đế vương ý chí, ép về phàm nhân hèn mọn cùng bụi bặm. Tới. Hiên Viên Quang Ảnh thanh âm không hề bận tâm, tấm kia mơ hồ khuôn mặt lại tựa hồ như nhìn lên hướng về phía tinh không mái vòm. Đây là thiên đạo chi tỏa, không động ấn là nhân đạo chí bảo, cung thụ thiên địa nghiệp bị có hạn. Thượng cổ đằng sau, thiên đình lập, Phật môn hưng, nhân đạo từ đó suy vi. Ấn này liền bị thiên đạo đánh lên công xiềng. Người đời sau chủ, cho dù kỳ tài ngút trời, cũng không có người có thể tránh thoát, không người có thể được nó tán thành. Cái này là các ngươi đệ nhất trọng khảo nghiệm. Lý Đạo Hưng nghe hiểu. Thiên đình cùng Tây Thiên đám kia cháu trai, sợ nhân tộc ra lại cái có thể cùng bọn hắn lật bàn mấy nhân, ngay tại lao tổ tông bảo vật ra truyền bên trên, tăng thêm một đạo động thái mật mã khóa. Ai dám thử, liền điện ai, mà lại là vào chỗ chết điện. Hoàng huynh, chịu được. Lý Đạo Hưng quá khẽ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia cô đến từ nơi sâu xa bảng bạc áp lực, 9 thành 9, đều rơi vào Lý Thế Dân trên người một người. Bởi vì Lý Thế Dân mới là cái kiêu mưu toan đúng chàng không động ấn người tiên. Giang giác. Lý Thế Dân cắn nát hàm răng, một sợi long huyết màu vàng từ khỏe miệng chảy ra. Phía sau hắn cái kia đạo cửu trảo kim long khí vận hư ảnh, phát ra thê lương gào thét, khổng lồ long khu bị lực lượng vô hình ép tới từng khúc quận co lại, sáng chói kim quang cấp tốc cảm đạm. Chấm. Không. Phụ. Lý Thế Dân từ yết hầu chỗ sâu gạt ra ba chữ. Hắn hai mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia gần trong gang tấc, nhưng lại tại phía xa thiên nhai không động ấn. Hắn là Lý Thế Dân, là dẫm lên huynh đệ thi cốt, cầm tù cha đẻ, mới đoạt tới này vạn dặm giang sơn thiết huyết đế vương. Hắn ngay cả nhân luân cương thường cũng dám tra đạp, sao lại e ngại cái này hư vô mở mị thiên đạo uy áp? Giống. Một tiếng nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu nhất gào thét. Lý Thế Dân cái kia bị áp chế đến cực hạn đế vương khí vận, ngang nhiên phản vệ. Đầu kia sắp tán loạn ngũ trảo kim long, lại đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía vô tận hư không, phun ra cuối cùng một ngụm bất khuất long tức. Nhưng mà, phàm tục đế vương phản kháng, tại hoàng hoàng thiên uy trước mặt, yếu ớt buồn cười. Oeng. Một đạo so lúc trước khủng bố gấp 10 lần áp lực, ầm vang đập xuống. Lý Thế Dân kêu đau một tiếng, cả người như bị một tòa thái cổ thần sơn chính diện đụng trúng, một gối trùng điệp quỳ xuống. Phanh. Tinh thần làm cơ sở mặt đất, bị hắn đầu gối nện đến giống mạng nhện dạn nứt ra. Đế vương tôn nghiêm, suốt đời kiêu ngạo, tại thời khắc này, bị nghiền vỡ nát. Hiên Viên Quang Ảnh lặng lặng mà nhìn xem, đạo thân ảnh mơ hồ kia bên trong, lộ ra một cố khó tả tiêu điều cùng thất vọng. Lại là dạng này. Vô số tuyến nguyệt, hắn gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân tộc hậu bối, nhưng cuối cùng, đều ngã xuống đạo gông xiềng này trước mặt. Nhân đạo, trung quy là suy sụp, nhân hoàng vẫn là không cách nào xuất hiện. Ngay tại Lý Thế Dân ý thức bắt đầu mơ hồ, thần hồn sắp vỡ nát trong mấy mắt, một bàn tay khoác lên hắn trên đỉnh đầu, ấm áp mà hữu lực, một cỗ cùng hắn đồng căn đồng nguyên, lại càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo nhân đạo lực lượng bản nguyên, như nham tương chảy ngược, trong nháy mắt xuyên qua tứ chi bách hải của hắn. Hoàng huynh, ngươi không phải một người. Lý Đạo Hưng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh âm không lớn, lại giống một cây kình thiên chi trụ, trong nháy mắt chống được hắn sắp sụp đổ thần hồn thế giới. Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Lý Đạo Hưng đi tới trước người hắn, bóng lưng kia cũng không vĩ ngạ, giờ phút này lại như chống trời chi sơn, cho hắn đỡ được cái kia lật út mà đến cả mảnh thiên cung. Lý Đạo Hưng ngẩng đầu, ngước nhìn mảnh kia không có vật gì hư không, trên mặt bất cần đời dáng tươi cười đều hóa thành băng lãnh đùa cợt. Không chơi nổi, một đám cao cao tại thượng đồ vật liên thủ khi dễ một phàm nhân, còn muốn mặt sao? Hắn chậm rãi đưa tay, xa xa chỉ hướng tòa kia to lớn thạch điện, chỉ hướng cái kia đạo trầm mặc hiên viên quang ảnh. Lao tổ tông. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao, nổ vang cả tòa Tân Hòa Điện. Đừng xem nhà mình hậu bối để cho người ta ngăn ở cửa ra vào đánh, ngươi còn đặt chỗ ấy trang thâm trầm đâu? Ngươi nhân hoàng khí vận coi như chỉ còn một sợi tàn hồn, đó cũng là xuyên phá hôm khác lực lượng. Hôm nay mượn ngươi cái này sợi khí vận dùng một lát. Hắn không phải đang thương lượng, hắn là tại hạ đạt thông điệp. Hiên Viên Quang Ảnh cái kia vạn cổ không đổi thân hình kịch liệt run lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một cái hậu bối dám dùng loại khẩu khí này đối với hắn nói chuyện. Lý Đạo Hưng nhưng căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, chập ngón tay như kiếm đối với mình mi tâm hung hăng vạch một cái, không có máu tươi. Một đạo so trong điện tân hỏa càng thêm sáng chói, càng thêm bản nguyên màu vàng hóa trùng từ hắn mi tâm bay ra. Đó là hắn xuyên qua mà đến, hệ thống ban cho nhân đạo bản nguyên, là áp đảo thời đại này tất cả nhân tộc khí vận phía trên, căn bản nhất sáng thế chi hỏa. Bằng vào ta nhân đạo bản nguyên làm dẫn, sắc lệnh tam hoàng ngũ đế nhân đạo tân hỏa quý vị. Ầm ầm. Lý Đạo Hưng thanh âm phản phất xúc động thâm tàng tại trong dòng sông thời gian cổ lao cấm kỵ. Tòa kia to lớn tân hỏa hồ lô ầm vang bộc phát ra ước vạn trượng quang mang, trong lò đoàn kia tuyên cổ thiêu đốt quang cầu màu vàng kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành một đạo kình thiên của sáng phóng lên tận trời, trực tiếp đúc tiến vào cái kia đạo hiên viên quang ảnh thể nội. Hiên viên quang ảnh thân thể trong nháy mắt do hư chuyển thực, tấm kia mơ hồ khuôn mặt lần thứ nhất trở nên rõ ràng. Đó là một tấm dãi dầu sương gió, uy nghiêm đến cực hạn mặt, một đôi tròng mắt đang mở hí, liền có nhật nguyệt sinh diện, tinh thần luân chuyển. Ý chí của hắn đang ngủ say vạn cổ đằng sau, bị một cái hậu bối cưỡng ép tỉnh lại. Ngươi đừng, ngươi ta lão tổ tông. Lý Đạo Hưng một phát bắt được hắn ngưng thực cánh tay, ngón tay kia hướng bị xuống đất Lý Thế Dân, ngữ tốc như điện thần. Ngươi, Hoa Hạ thủy tổ, Hiên Viên hoàng đế, hắn, đương đại nhân chủ, đại đường thiên tử. Hiện tại, hai người các ngươi cho ta khí vận hợp thể. Hôm nay nên ta Hoa Hạ bộ tộc ra lại một nhân hoàng, lời còn chưa dứt, hắn lại dắt lấy Hiên Viên hoàng đế thân ảnh, hướng phía Lý Thế Dân phương hướng, hung hăng đẩy. Ta ngược lại muốn xem. Lý Đạo Hưng ngửa mặt lên trời cùng điếu, tóc đen đầy đầu không gió của mũ, giống như thần ma. Hai đời đế vương khí vận hợp hai là một, ta ngược lại muốn xem ngươi này cầu thí thiên đạo công xiển, nó còn có khóa hay không được. Chương 207, không hổ là Lý Nhị, thành nhân hoàng chính là mãnh liệt. Chương 207, không hổ là Lý Nhị, thành nhân hoàng chính là mãnh liệt. Lý Đạo Hưng của luôn, giờ phút này hóa thành hiện thực. Tại hắn ngang ngược kết hợp một chút, cái kia đạo bị tân hỏa chi lực quán chú đến gần như thực chất hiên viên quang ảnh, hóa thành một đạo mênh mông lưu quang, căn bản không cho Lý Thế Dân bất kỳ phản ứng nào thời gian, ngang nhiên va vào hậu tâm của hắn. Và anh, một cỗ viễn siêu tưởng tượng, đủ để no bạo tinh hà bàng bạc vĩ lực, tại lý thế dân đế khu bên trong ầm vang dẫn bạo. Nếu như nói, hắn nguyên bản đế vương khí vận là một đầu lao nhanh giang hà. Như vậy giờ phút này, đầu giang hà này đầu mượn, bị cưỡng ép giá tiếp lên một mảnh vô ngần thái cổ đại dương mênh mông. Ai da a a. Lý Thế Dân phát ra thống khổ đến vặn mèo gào thét. Thân thể của hắn phàm thai, căn bản là không có cách gánh chịu hai đời nhân hoàng khí vận điệp ra khủng bố năng lượng. Làn ra từng khúc rạn nứt, nhưng cùng lục thân xé rách đau nhức kịch liệt so sánh, thần hồn của hắn lại kéo lên đến một loại chưa bao giờ chạm đến qua cường đại chi cảnh. Đầu kia bị áp chế đến hấp hối ngũ trảo kim long, tại hiên viên khí vận quan chú, hình thể lấy đáng sợ tốc độ điên cuồng tăng gọn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Trong lúc thoáng qua, nó liền hóa thành một đầu ngang qua toàn bộ Tân Hỏa Điện tinh không vô thượng cự long. Trên thân rồng không còn là đơn thuần đại biểu đại đường quốc vận sáng chói màu vàng, càng tăng thêm một vòng nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang nặng nề huyền hoàng. Kim long, huyền hoàng cự long, hai đầu cự long hư ảnh ở phía sau hắn điên cuồng quay quanh, giao thoa, dung hợp thành. Lý Đạo Hưng trong mắt bắn ra chói mắt tinh quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thế Dân trạng thái, Thái Ức Kim Tiên tu vi không giữ lại chút nào vận chuyển, từng đạo huyền áo pháp quyết đánh ra, liều chết ổn định lại Lý Thế Dân cái kia gần như sụp đổ nhục thân. Hắn chơi với lửa, một trận đủ để đem toàn bộ tam giới đều cuốn vào trong đó ngập trời đại hỏa. Càng là đang đánh cược mệnh. Cứ thắng, nhân tộc lại thêm một tôn chân chính nhân hoàng, thiên địa biến sắc. Thua cuộc, Lý Thế Dân thần hồn câu diện, chính hắn cũng muốn gặp nhân đạo khí vận vô tình phản vệ, vạn kiếp bất phục. Trên bầu trời, cái kia cố vô hình ý chí, bị cái này chưa bao giờ phát sinh qua một màn triệt để chọc giận. Thiên đạo tuyệt không cho phép xuất hiện loại này thoát ly không chế biến số. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng hư không. Cái kia đạo vô hình thiên đạo công tác, tại cố này dung hợp hai đời nhân hoàng ý chí lực lượng kinh khủng trước mặt, lại bị ngạnh sinh sinh xông ra một vết nứt. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, vết rách như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Nhưng mà gông xiềng cũng không như vậy phá toái. Từ nơi sâu xa kia trí cao ý chí, ranh giới cuối cùng bị triệt để làm tức giận. Tinh không trên mái vòm, phong vân cuốn ngược, tối đen như mực kiếp vân, chống giống ngưng tụ. Trong kiếp vân, không lôi, không điện, có chỉ là thuần túy đến cực hạn, đủ để ma diệt hết thể sinh cơ cùng pháp tắc hỗn độn chi khí. Thiên đạo chu thần lôi. Lý Đạo Hưng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thứ này căn bản không phải bình thường thiên kiếp. Đây là thiên đạo dùng để thanh lý nghịch thiên tồn tại trung cực gạt bỏ thủ đoạn. Đừng nói Lý Thế Minh hiện tại còn chưa hoàn thành thủy biến, liền xem như chân chính đại la kim tiên, chúng vào một chút cũng phải tại chỗ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hoàng huynh, nhìn xem nó. Lý Đạo Hưng quát như sấm mùa xuân, quát to một tiếng chấn động đến Lý Thế Dân cái kia sắp bị lực lượng no bạo ý thức khôi phục một tia thanh minh. Đây là khảo nghiệm đối với ngươi, càng là đối với ngươi tán thành. Tránh, chính là chết. Ngươi bây giờ là nhân hoàng, là ta Hoa Hạ vạn cổ tuế nguyệt hy vọng duy nhất. Xuất ra ngươi đế vương ba khí, nói cho nó biết ai mới là nhân gian này chủ thể. Lý Đạo Hưng mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Lý Thế Dân trên thần hồn. Đúng vậy a. Chấm, là nhân hoàng. Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia bị màu vàng cùng huyền hoàng sắc quang diễm triệt để tràn ngập đôi mắt, gắt gao khóa chặt đoàn kia tản ra vô tận khí tức hủy diệt hỗn độn kiếp mây. Thống khổ, sợ hãi, mê mang, tất cả tâm tình tiêu cực tại thời khắc này bị một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất vô thượng uy nghiêm đốt cháy hầu như không còn. Hắn chậm rãi từ tư thế quỷ đứng lên. Hắn đứng thẳng lên cái kia bị máu tươi thẩm đấu, lại so Côn Lôn Thần Sơn càng phải thẳng tắp sống lưng. Hắn thậm chí không có đi nhìn viên kia dễ như trở bàn tay không động ấn. Hắn chỉ là giơ tay lên, xa xa chỉ hướng đoàn kia đủ để cho tam giới tiên Phật cũng vì đó run rẩy hỗn độn kiếp mây. Mỗi chữ mỗi câu, danh chấn hoàn vũ. Thanh âm kia đã không còn là chính hắn, mà là dung hợp hiên viên hoàng đế vạn cổ tăng thương, thuộc về nhân hoàng trí cao tuyên cáo. Chấm. Là. Người. Hoàng. Khi. Chấn. Ép. Thế. Ở giữa. Một. Cắt. Địch. Cái cuối cùng địch chữ lối ra. Phía sau hắn đầu kia dung hợp kim, vàng nhị sắc vạn trượng thần long, phát ra một đạo chấn động vạn cổ long ngâm gào thét, ngang nhiên trùng thiên. Nó không có trốn tránh, không có phòng ngự, mà là lấy một loại nhất là quyết tuyệt, bá đạo nhất tư thái, chủ động nên hướng đoàn kia thiên đạo chu thần lôi. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có hủy thiên diệt địa năng lượng đối xứng. Đầu kia gánh chịu lấy hai đời nhân hoàng ý chí thần long, tại tiếp xúc đến hỗn độn kiếp mây trong nháy mắt, đúng là trực tiếp mở ra miệng lớn, đem đoàn kia đủ để gạt bỏ đại la khủng bố kiếp lôi một ngụm nuốt xuống. Cô đông, một tiếng vang nhỏ tại cái này tĩnh mịch trong tinh không rõ ràng có thể nghe. Cảm giác kia tựa như là nuốt vào một viên không đáng chú ý của đá. Lý Đạo Hưng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này không có, đây chính là thiên đạo chu thần lôi a, ngưng tụ thiên đạo ý chí trung cực lực lượng hủy diệt. Cứ như vậy bị xem như điểm tâm ăn. Hắn nhìn xem đầu kia nuốt vào kiếp lôi sau thân thể quang mang càng sáng chói ngưng thực, thậm chí còn thỏa mãn lắc lắc đôi rồng thần long, khỏe miệng nhịn không được điên cuồng run rẩy. Thành nhân hoàng Lý Nhị đều mạnh như vậy sao? Thần long xoay quanh một vòng, một lần nữa trở xuống Lý Thế Dân sau lưng, hóa thành từng đạo tinh thuần đến cực điểm nhân đạo long khí, đều trả lại nó thân. Lý Thế Dân trên người khủng bố vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chúng sinh. Hắn phàm nhân kia thân thể, tại nguồn lực lượng này tẩy lễ bên dưới, ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Cùng lúc đó, cái kia treo cao tại Tân Hỏa phía trên không động ấn, tại đã mất đi thiên đạo gông xiềng trói buộc sau, phát ra từ xưa tới nay lần thứ nhất vui mừng mình. Ông, nó hóa thành một đạo lưu quang, lại không nửa phần trở ngại, chủ động hướng phía Lý Thế Dân mi tâm, ấn đi qua. Truyền thừa sắp hoàn thành. ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dị biến nảy sinh. Hai cỗ mênh mông vô địch, nhưng lại hoàn toàn khác biệt chí tôn thần niệm, phản phất hai thanh xé rách vĩ độ vô thượng tiên đao, từ ngoại giới hung hăng đâm tiến đến. Một cỗ là chí cao vô thượng đế uy, lạnh nhạt mà cao ngạo, thần niệm những nơi đi qua, không gian pháp tắc đều bị cưỡng ép đông kết. Một cỗ khác thì linh hoạt kỳ ảo mênh mông, từ bi phía dưới là tuyệt đối uy nghiêm, từng đóa hư ảo kim liên chống rỗng nở rộ, lại mang theo thẩm phán chúng sinh ý chí. Thiên đỉnh, Phật môn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thầy Tiên Phật Tổ, hai vị này tam giới chí tôn cuối cùng vẫn là đã bị kinh động. Bọn hắn tuy vô pháp chân thân giáng lâm, nhưng chỉ là hai đạo thần niệm, liền đã để cái này vừa mới bình tĩnh trở lại Tân Hòa Điện lại lần nữa gần như sụp đổ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, ngăn cản nhân hoàng quý vị, cướp đoạt không động ấn. Chương 208, cầm hoàn hảo chỗ tranh thủ thời gian chạy. Chương 208, cầm hoàn hảo chỗ tranh thủ thời gian chạy. Hai cỗ thần niệm nhất giả như thiên đế tuần cường, bá đạo tuyệt luân, vạn vật ở tại ý chí bên dưới đều là chó dơm. Một cái khác người giống như Phật quốc giáng thế, hùng vĩ từ bi, lại giấu giếm thẩm phán vạn linh vô thượng kim quang. Bọn chúng xe rách tinh không mà đến, không nhìn Tân Hỏa Điện quy tắc chuẩn mực, mục tiêu chỉ có một cái, viên kia sắp cùng Lý Thế Dân triệt để dung hợp không động ấn. Đây là trong tam giới quyền hành thịnh nhất hai vị tồn tại, cách vô tận thời không bỏ ra ý chí gót sắt, muốn lấy nhất ngang ngược tư thái, cưỡng ép bóp chết nhân hoàng sinh ra. Lý Đạo Hưng con ngươi bỗng nhiên co lại thành một cái nguy hiểm cây kim. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân hình lóe lên, lại lần nữa ngăn tại Lý Thế Dân trước người, như là một tòa không sợ chết sơn nhạc. Ta thao hai người các ngươi lão bất tử đại gia. Một tiếng thạch phá thiên kinh giận mắng, nổ vang tại tĩnh mịch Tân Hỏa trong điện. Trong cơ thể hắn thuộc về Thái Ức Kim Tiên pháp lực, giờ phút này không giữ lại chút nào vỡ đê mà ra. Cái kia cỗ thuần túy đến cực hạn nhân đạo lực lượng bản nguyên, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa nguy nga đế ảnh, hai tay quét ngang, lại muốn lấy huyết đục chi khu, độc kháng hai đại chí tôn. Sâu kiến, làm sao dám nghịch thiên? Hai đạo trong thần niệm, đồng thời truyền đến không mang theo một tia tình cảm băng lãnh ý chí, như là cửu thiên huyền băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đủ để đè sập một tinh vực uy áp kinh khủng, rắn rắn chắc chắc đụng phải Lý Đạo Hưng chống ra hộ thuẫn. Phúc. Lý Đạo Hưng thân thể kịch liệt chấn động, một ngụm nóng rực màu vàng tiên huyết cuồn cuộn mà ra, đem trước mắt tinh thần đại địa nhuộm thành một mảnh chói mắt kim hồng. Dưới chân hắn không gian từng khúc rạn nứt, sau lưng tôn kia nguy nga đế ảnh quang mang cùng thiểm, gần như tán loạn. Nhưng hắn, một bước đã lui. Hắc Lý Đạo Hưng xóa đi vết máu ở khoe miệng, toát ra một cái sâm nhiên dáng tươi cười, trong ánh mắt niệm mai cùng điên cuồng cơ hồ yếu dần xuất lai. Hai cái trốn ở phía sau ước vạn năm lão giả, liên thủ khi dễ một cái chưa thành đạo phàm nhân, còn muốn mặt sao? Cũng liền tại hắn dùng sinh mệnh tranh thủ được một sát na này. Phía sau hắn, cái kia bị gắt gao bảo vệ nhân hoàng truyền thừa, rốt cục đi đến một bước cuối cùng. Không động ấn biến thành một điểm kia huyền hoàng linh quang, triệt để chui vào Lý Thế Dân mi tâm. Ông. Lý Thế Dân hai mắt ở bang mở ra. Cặp con mắt kia bên trong, lại không phàm nhân mê mang cùng dãy rủa, chỉ còn lại có quan sát vạn cổ uy nghiêm cùng xuyên thủng luân hồi tăng thương. Hắn cảm thụ được ước vạn con dân mạch đập, hắn lắng nghe vạn lý giang sơn nhịp tim. Hắn, thành. Muốn chết. Thiên đình cùng Phật môn thần niệm bị triệt để chọc giận, sát ý sôi trào, liền muốn liều lĩnh, đem Lý Đạo Hưng tính cả vừa mới quy vị Lý Thế Dân cùng một chỗ ép thành một mịn. Đúng lúc này, cái kia đạo một mực trầm mặc hiên biên quang ảnh, cái kia thuộc về nhân tộc thủy tổ cuối cùng một sợi ý chí, động. Hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nhìn hết nhân tộc huyết lệ hưng suy đôi mắt, lãnh đạm nhìn về phía hư không. Chấm ra sự, khi nào đến phiên ngoại nhân nhúng tay? Thanh âm không cao, lại giống như một đạo chí cao vô thượng pháp chỉ, ngôn xuất pháp thủy, cải thiên hoán địa. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, cái kia hai cố đủ để cho đại la kim tiên đều thần hồn câu diệt chí tôn thần niệm, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, bị một cố càng cổ lão, càng ngang ngược, càng không nói đạo lý lực lượng, ngạnh sinh sinh từ mảnh này thuộc về nhân tộc vĩ độ bên trong chen ra ngoài. Lan, cuối cùng cái chữ này không mang theo mảy may khói lửa, lại hóa thành vạn cổ kinh lôi, nổ toàn bộ tinh không đều tại kịch liệt lay động. Làm xong đây hết thảy, hiên viên quang ảnh thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đã thành nhân hoàng Lý Thế Dân, lại liếc mắt nhìn kiệt ngạo bất tuần Lý Đạo Hưng, tấm kia uy nghiêm vạn cổ trên khuôn mặt, lại lần đầu tiên lộ ra một tia vui mừng ý cười. Sau đó, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Tân Hòa Điện quay về bình tĩnh. Khục khục khục. Lý Đạo Hưng cũng nhịn không được nữa, thân hình thoát một cái, quỳ một gối xuống trên mặt đất, kịch liệt ho khan, mỗi một âm thanh đều mang phá toái màu vàng bầm máu. Ngăn kháng hai đại chí tôn một kích, dù là chỉ là cách không thần niệm, cũng làm cho đạo cơ của hắn lưu lại kinh khủng vết thương. Một bàn tay, cho bổn hữu lực khoác lên trên vai của hắn. Một cỗ ôn hòa mà bàng bạc huyền hoàng sắc lực lượng, thuận cái tay kia, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây không phải là pháp lực, mà là thuần túy nhất nhân đạo long khí, là độc thuộc về nhân hoàng trần thế chi lực. Lý Đạo Hưng thể nội đạo thương, tại nguồn lực lượng này tầm bổ bên dưới, lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng bắt đầu được chữa trị, vươn lên. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên Lý Thế Dân cặp kia khôi phục thanh minh, nhưng lại uy nghiêm như ngục đôi mắt. Hoàng đệ, vất vả. Lý Thế Dân đem hắn kéo lên một cái. Lý Đạo Hưng cảm thụ được thể nội trào lên không thôi lực lượng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, được a hoàng huynh. Cái này nhân hoàng chi lực cũng quá đỉnh, thuốc đại bổ a. Còn có hay không? Lại cho ta đến điểm, ta cảm giác có thể ra ngoài cùng cái kia hai lao giả lại đánh một trận. Hỗn náo. Lý Thế Dân thấp giọng khiển trách một câu, trong mắt lo lắng lại càng dày đặc. Cái kia hai đạo thần niệm chỉ là bị thủy tổ bức lui, cũng không rời đi, ngay tại ngoài điện chờ lấy chúng ta, một khi ra ngoài, chính là lôi đỉnh một kích. Ta biết. Lý Đạo Hưng nhãn châu xoay động, một cái kế hoạch điên cuồng trong nháy mắt thành hình. hắn một phát bắt được Lý Thế Dân tay, "Hoàng huynh, ngươi nhân hoàng chi lực cho ta mượn sử dụng." Lời còn chưa dứt, hắn đã cưỡng ép dẫn động cái kia cỗ bàng bạc huyền hoàng long khí, ngang nhiên lẫn vào chính mình Thái Ức Kim Tiên pháp lực, hướng phía Tân Hỏa Điện cái kia phủ đuổi vạn cổ to lớn cửa chính, hung hăng đánh tới. Ầm ầm, cửa điện ứng thanh nổ tung. "Muốn ngăn cửa? Không có cửa đâu." Lý Đạo Hưng hét lớn một tiếng, lôi kéo Lý Thế Dân liền hướng phía mở rộng cửa điện bên ngoài phóng đi, bày ra một bộ muốn cá chết lưới rách quyết tuyệt tư thế. Ngoài điện, cái kia hai cố ẩn nấp chí tôn thần niệm quả nhiên bị chọc giận, Hủy Thiên Diệt Địa sát cơ trong nháy mắt khóa chặt môn hộ. Nhưng lại tại hai người sắp xông ra cửa điện sát na, Lý Đạo Hưng bỗng nhiên quẹo thật nhanh, lôi kéo Lý Thế Dân một đầu vọt tới bên cạnh bóng loáng như gương mắt điện. Dương Đông kích Tây là giả, dùng nhân hoàng long khí che đậy thiên cơ mới là thật. "Cùng lao tử chơi, các ngươi còn non lắm." Hắn chập ngón tay lại như dao, lôi cuốn lấy Lý Thế Dân trên thân tản mắt ra, ngay cả thiên đạo cũng vì đó xa lạ mới tinh nhân hoàng chi khí, tại không thể phá vỡ trên vách điện tiện tay vạch một cái. Xoẹt. Một đạo lóe ra ngân quang vết nứt không gian, bị hắn lấy vô thượng pháp lực ngạnh sinh sinh xé mở. Vết nứt đối diện là quen thuộc cung điện hình dáng. "Đi." Lý Đạo Hưng dắt lấy còn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận mới Lý Thế Dân, một đầu đâm vào trong cái khe. Hai người thân ảnh biến mất trong nháy mắt, vết nứt cấp tốc khép kín, không lưu một tia vết tích. Ngoài điện, cái kia hai cỗ chí tôn thần niệm chờ giây lát, lại chỉ gặp cửa điện mở rộng, không có mưa ai, lúc này mới phát giác mắt lửa. Khi chúng nó ý chí lần nữa thăm dò vào Tân Hỏa Điện lúc, bên trong sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Đại đường, Trường An, hoàng cung, bóng đêm như mực. Thái cực điện ngói lưu ly trên đỉnh, không gian một trận bập bẹo, hai bóng người chật vật té ra ngoài, chính là Lý Đạo Hưng cùng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đứng vững thân hình, cúi đầu quan sát dưới chân đèn đuốc sáng trưng Trường An thành, ước vạn con dân thăng trầm, thì nộ ai ố, giống như thủy triều tràn vào cảm giác của hắn. Một loại huyết mạch tương liên, quyền sinh sát trong tay tuyệt đối khống chế cảm giác, tự nhiên sinh ra. Hắn chậm rãi đưa tay, nắm chặt lại quyền. Chấm. Là chân chính nhân hoàng. Thanh âm không cao, lại mang theo trấn áp sơn hà tuyệt đối khẳng định. Bên cạnh Lý Đạo Hưng thì là đặt mông ngồi tại trên nóc nhà, sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt chập trùng, khí tức vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Đối cứng chí tôn, dù là có hoàng khí chữa thương, cái kia xâm nhập đạo cơ chấn động cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Đúng lúc này, một cái băng lãnh mà hùng vĩ máy móc gầm tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến nhân đạo khí vận xuất hiện chất biến nhảy lên, nhân hoàng đã quý vị. Hệ thống quyền hạn giải tỏa, bắt đầu cuối cùng thăng cấp hoàn tất. Hoan nên sử dụng nhân đạo chí cao hệ thống. Lý Đạo Hưng mừng rỡ, vội vàng trong đầu gào thét, hệ thống tương thành. Ta danh sách trao đổi. Lần này dù sao cũng nên có đi. Quyền hạn tăng lên, chức năng mới đã giải tỏa, cùng nhân đạo khí vận chiều sâu khóa lại. Nhắc nhở, nhân đạo càng mạnh, ký chủ càng mạnh. Xin mời ký chủ phụ tá nhân hoàng, trấn hưng nhân đạo, để giải khóa càng quyền cao hơn hạn. Lý Đạo Hưng mặt, trong nháy mắt liền đen xuống dưới. Chương 209, Lý Nhị thăng cấp, ta biến thành bảo mẫu. Chương 209, Lý Nhị thăng cấp, ta biến thành bảo mẫu. Lý Đạo Hưng mặt đen thui, trong đầu hắn cái kia băng lánh máy móc gầm còn tại ông tác hưởng, chữ câu cũng giống như tại vô tình trào phúng hắn vừa rồi không mạng sống chết. Làm nửa ngày, chính mình liều sống liều chết, chỉ là giúp cái này phá hệ thống hoàn thành trung cực buộc chặt. Đem chính mình từ một cái tiêu giao tự tại xuyên qua kim tiền, sống sờ sờ biến thành nhân hoàng quật khởi chuyên môn blue in. Nhân đạo càng mạnh, ta càng mạnh. Nói đến thiên hoa luận truy, cái này không phải liền là để cho ta cho Lý Nhị khi cả một đời bảo mẫu, cho hắn làm công đến chết sao? Hoàng đệ, sắc mặt của ngươi, vì sao khó coi như vậy? Một cái ôn hòa nhưng lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên. Lý Đạo Hưng bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên Lý Thế Dân cặp mắt kia. Cặp mắt kia, phản phất đã dung nạp toàn bộ bầu trời đêm, sâu không thấy đáy, nhưng lại tô điểm lấy sơ trưởng thần quyền tinh mang. Thời khắc này Lý Thế Dân, cùng lúc trước đã tưởng như hai người. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân ở trong lúc kịch chiến hơi có vẻ tổn hại long bào, nhưng quanh thân quanh quần khí tràng, lại phát sinh nghiêng trời lệch đất chất biến. Nếu nói trước đó hắn là nhân gian đế vương, uy nghiêm bắt nguồn từ quyền hành. Như vậy hiện tại hắn, tựa như là mảnh này thần châu đại địa ý chí hóa thân. Hắn một hít một thở, đều cùng đại đường vạn lý sơn hà cùng tần suất cộng hưởng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, Trường An thành bên trong mỗi một gia đình thăng trầm, tựa như bức tranh giống như trong lòng hắn triển khai. Đương nhiên cũng trước mắt vẹn vẹn Trường An. Lý Thế Dân chậm rãi giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng một nắm. Lý Đạo Hưng con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn thấy rõ, từ kia mắt thường không cách nào bắt huyền hoàng sắc khí lưu, từ Trường An thành bốn phương tám hướng, thiên gia vạn hộ bên trong bay lên, như bách xuyên quy hải, tụ đến. Những khí lưu kia quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn ôn nhuận như ngọc sáng chói ánh sáng bóng. Đây cũng là quốc vận. Lý Thế Dân trong thanh âm mang theo sơ trưởng thần lực ngạc nhiên cùng rung động. Là, cũng không phải. Lý Đạo Hưng hiếu khí vô lực khoát tay áo, từ băng lanh trên ngói lưu ly đứng lên, vỗ vỗ trên mông bụi. Nói cho đúng, đây là ngươi thân là nhân hoàng điều động quốc vận sau hiển hóa lực lượng. Hắn nhếch miệng. Về sau ngươi nhìn cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng không vừa mắt, trực tiếp đem quang cầu này nện trên mặt hắn, Trường An thành bên trong cam đoan đại la kim tiên phía dưới, không chết cũng phải lột ra. Lý Thế Dân nghe vậy, hai đầu lông mày chẳng những không có vui mừng, ngược lại khóa càng chặt hơn. Hắn vất tay tán đi đoàn kia quốc vận quang cầu, ánh mắt xuyên thấu thâm trầm bóng đêm, nhìn về phía hoàng thành bên ngoài mảnh kia liên miên bất tuyệt nhà nhà đốt đèn. Chấm, có thể cảm nhận được bọn hắn vui sướng, bọn hắn cầu nguyện, cũng có thể cảm nhận được ốm đau của bọn họ cùng cực khổ. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Đạo Hưng, thần sắc trước nay chưa có trang trọng. Chấm hiện tại mới hiểu được, như thế nào nhân hoàng. Nhân hoàng cũng không phải là cao cao tại thượng thần linh, mà là gánh chịu lấy cái này ước vạn con dân tất cả hỉ nộ ai ố. Vật chứa lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Chấm, đã hiểu. Nhìn xem hắn bộ này trách trời thương dân, trong nháy mắt giác ngộ thánh quân bộ dáng, Lý Đạo Hưng trong lòng càng chặt lại. Được a, lão bản giác ngộ, người làm công phải xui xẻo. Được rồi, đừng tại đây mà phát biểu ngươi nhậm chức diễn thuyết. Hắn tức giận ngắt lời nói, ngươi thăng cấp hoàn tất, sướng rồi. Ta thế nhưng là cho ngươi làm khiết định, kém chút bị cái kia hai lão già một bàn tay chụp chết, đạo cơ đều đánh rách tả tơi, ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Lý Thế Dân thần sắc đọc lại, ý xấu hổ nổi lên đôi lông mày. Hắn không nói hai lời, lần nữa vươn tay, lần này trực tiếp đặt tại Lý Đạo Hưng hậu tâm. Vâng. Một cỗ so vừa rồi tinh thuần gấp trăm lần, bàng bạc vạn lần huyền hoàng long khí, như cựu thiên ngân hà chảy ngược, liên tục không ngừng mà tràn vào Lý Đạo Hưng thể nội. Cảm giác kia, tựa như là nhanh muốn chết khát lữ nhân một đầu đâm vào giao chỉ tiên tuyển. Mỗi một tấc khô cạn kinh mạch đều đang hoan hô nhảy cẫng, mỗi một cái khô kiệt tế bào đều đang điên cuồng thôn phệ. Trước đó bị hai đại chí tôn thần niệm dung ra đạo cơ vết rách, tại cỗ này bá đạo lực lượng cọ rửa bên dưới, lại bị cưỡng ép niêm hợp, vút lên, thậm chí trở nên so di vãng cứng cáp hơn. Hắn cái kia đỉnh trệ đã lâu thái ớt kim tiên bình cảnh, đều tùy theo kịch liệt rung động, ẩn ẩn có vung lòng dấu hiệu. Ta dựa vào. Lý Đạo Hưng thoải mái kém chút kêu ra tiếng, mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Cái này nhân hoàng chi khí, quả thực là thập toàn đại bổ tiên đan a. Hắn trong mắt quay tít một vòng, như thiểm điện trở tay bắt lấy Lý Thế Dân cổ tay, trên mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười. Hoàng huynh, tốt hoàng huynh. Ngươi nhìn, đệ đệ ta đây cũng là vì nhân đạo vượt khởi thôi. Về sau ngươi mỗi ngày, không, mỗi ba ngày phân ta như thế một tia long khí, giúp ta sớm ngày đột phá. Ta cũng tốt hơn vì ngươi phân ưu không phải. Lý Thế Dân dở khóc dở cười, rút về cổ tay. Ngươi tiểu tử này, mới vừa rồi còn phàn nàn cho chấm làm công, hiện tại đồ học được cùng chấm dự chi tiền công. Trên miệng hắn mặc dù đang nạp báng, nhưng trong lòng đã tối hạ quyết định. Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn, chỉ là long khí, không cần phải nói. Ngay tại huynh đệ hai người nói giỡn ở giữa, Thái Cực Điện phía dưới, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút đến biến điệu tiếng bước chân, nương theo lấy không để nén được kinh hô. Một tên đã có tuổi lão thái giám, dẫn theo một chiếc sắp dập tắt đèn lồng, mà ngay cả lăn lẫn bò sông lên mái nhà bình đài, gương mặt già nua kia trắng bệnh như tờ giấy, giống như là mới từ địa phủ hoàng dương. Vậy, vậy hạ, không xong, trời sập. Lý Thế Dân hơi nhướng mày, nhân hoàng uy nghiêm tự nhiên bộc lộ, không khí cũng vì đó trầm xuống, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Thái sử làm cho, thái sử làm hắn. Hắn điên rồi, lão thái giám miệng lớn thở hổn hển, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, thái sử làm cho tại đài xem sao đêm xem thiên tượng, đột nhiên giống như điên dại, la to, nói đế tinh dị động, tử vi bị long đong. Lão thái giám thanh âm đều đang phát run. Hắn nói, có một viên chưa bao giờ nghe huyền hoàng đế tinh hoành không xuất thế, nó còn mang lại lấn át thống ngự vạn tinh tử vi tinh. Hắn còn nói, đây không phải tường thụy, là thiên địa đổi chủ, càn khôn đảo ngược điểm đại hung, là nhân đạo muốn nghịch thiên a. Lý Đạo Hưng cùng Lý Thế Dân liếc nhau, hiểu rõ động tinh này huyên áo so trong dự đoán còn lớn hơn. Lý Thế Dân giờ phút này thân là chân chính nhân hoàng, tâm niệm vừa động, ánh mắt liền đã xuyên thấu thời không cách trở, rơi vào trên đài xem sao. Chỉ gặp đại đường thái sử làm cho đương đại thần toán viên thiên cương, giờ phút này chính tóc hai bù xù, gắt gao ôm đài xem sao thanh đồng trụ, chỉ vào đầy trời sao, đối với chung quanh sợ choáng váng các đệ tử nói năng lộn xộn gào thét. Xong, toàn xong. Thiên đạo tức giận, đại đường sắp xong rồi. Không đối, đây không phải kết thúc, là bắt đầu một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái chư thiên thần Phật đều muốn vì đó run rẩy thời đại, muốn tới. Vị này có thể nhìn trộm một tia thiên cơ đại đường thần toán, tại chính mắt thấy cái kia từ xưa đến nay chưa hề có tinh tượng kịch biến sau, đạo tâm triệt để sụp đổ, điên rồi. Lý Thế Dân thu tầm mắt lại, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Xem ra, chính mình vị này tân tấn nhân hoàng, còn chưa kịp chiêu cáo thiên hạ, liền đã bị thiên giới đám kia cao cao tại thượng gia hỏa theo dõi. Hắn đang muốn mở miệng hạ lệnh, phong tỏa tin tức. Lý Đạo Hưng lại lười biếng rũi lưng một cái, vượt lên trước một bước. Hoàng huynh, lập không bằng khai thông. Thiên cơ đã tiết, không gặp được. Cái kia hai lão bất tử hiện tại khẳng định giống như ăn phải con rồi buồn nôn, đang lo tìm không thấy cớ nổi lên đâu. Bất quá, bọn hắn còn không cách nào khóa chặt ngươi, chỉ biết là có mới nhân hoàng xuất hiện. Chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Lý Đạo Hưng tiến đến Lý Thế Dân bên hai, thấp giọng, trên mặt nụ cười kia, ba phần giảo hoạt, bảy phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn muốn tìm một cái hoành không xuất thế nhân hoàng vậy chúng ta liền cho bọn hắn một cái tường thụy bia ngắm đuổi theo. Ngươi bây giờ sẽ hạ chỉ. Liên nói, chớp đêm cảm thiên hàng tường thụy, long tâm cực kỳ vui mừng, đặc xá thiên hạ. Đồng thời, lại truyền một đạo ý chỉ cho đi về phía Tây tham viếng sứ đoàn, nói cho bọn hắn cái này tin vui để bọn hắn tăng tốc cất trình, cần phải sớm ngày Lý Đạo Hưng dáng tươi cười càng phát ra nghiền ngẫm. Đến Tây Lương nữ quốc, cùng bạn dân cùng chúc mừng. Chương 210, Hầu Vương tiếp thánh chỉ, Kim Cô Đồng thăng cấp. Chương 210, Hầu Vương tiếp thánh chỉ, Kim Cô Đồng thăng cấp. Tây Như Hạ Châu, Hát Phong Sơn phía Tây 300 dặm. Trên con đạo, một chi do giả yếu tàn tật cùng hung thần ác sát chấp và ra quỷ dị đội ngũ, chính chậm rãi di chuyển. Tôn Nộ Không khiêng Kim Cô Đồng, trong miệng ngậm rễ cỏ đuôi chó, đi theo bên cạnh xe ngựa đi được có chút bực bội. Từ khi tại Hát Phong Sơn dọa phá đầu kia xuẩn hổ yêu gan, đoạn đường này liền thông thuận đến mức quá đáng. Đừng nói đuôi mù yêu quái, ngay cả chỉ ông tác hưởng con rồi cũng khó khăn đến thấy một lần. Nghĩ đến là vạn yêu minh tin tức truyền đi rất nhanh, để các lộ đỉnh núi yêu vương đều rõ ràng, hắn tề thiên đại thánh trở về. Mà lại, là dâng đại đường hoàng đế ý chỉ trở về, thân phận không giống ngày xưa. Không ai gây chuyện thời gian là thanh nhàn. Có thể phần này thanh nhàn lại làm cho trời sinh hiếu chiến Tôn Ngộ Không toàn thân xương cốt ngứa, giống như là mấy trăm chiếc con kiến tại trong xương bò. Hoa con, an phận điểm. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại quát to một tiếng. Còn dám bắt ngươi đôi kia phá bánh xe đi cháy người ta ruộng lúa mạch, ta lão Tôn liền cho ngươi tháo xuống, khi vòng cổ mang. Đội ngũ phía trước, dẫm lên phong hỏa luân tầng trời thấp lướt đi Hồng Hải Nhi, chính hướng về phía bên cạnh ruộng lúa mạch kích động, nghe vậy thân thể đống nhiên cứng đờ, hậm hực niết miệng, trung thực xuống dưới. Tôn Ngộ Không hiện tại xem như triệt để cầm chắc lấy Hùng Hải tử này mệnh môn. Đối phó hắn, giảng đạo lý không dùng. Ngươi đến so với hắn càng hành, càng không nói đạo lý. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ đông phương chân trời xé rách trường không, tốc độ nhanh chóng, thậm chí để không gian đều nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Kim quang mục tiêu chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mí mắt vừa nhấc, đối với đạo lưu quang kia vươn tay. Kim quang tại trên lòng bàn tay của hắn vương đống nhiên dừng lại, một cái xoay quanh sau vững vàng rơi xuống, quang mang tán đi, hiển lộ ra một cái lông khỉ phân thân. Khi nhỏ vừa hạ xuống, liền đội vã không nhịn nổi từ trong ngực móc ra hai dạng đồ vật. Một quyển bị vàng sáng tơ lụa bao khỏa quyển trục, cùng một phong si đóng kín thư tín. Tôn Ngộ Không tiếp nhận quyển trục, tiện tay triển khai. Một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại cùng thiên đình ngọc chỉ hoàn toàn khác biệt bá đạo long khí, ở vang cọ rửa hắn yêu khu. Nguồn lực lượng này, nguồn gốc từ nhân gian, nhưng lại mang theo trấn áp thiên địa uy nghiêm. Trên quyển trục, chú bút ngự phê chữ viết rồng bay phượng múa, mỗi một chữ đều phảng phất là một tòa sơn nhạc uy nga, ẩn chứa trấn áp sơn hà vô thượng vĩ lực. Mà mở đầu bốn chữ lớn, càng làm cho Tôn Ngộ Không một đôi hỏa nhãn kim tinh, bắn ra hai đạo thần quang chói mắt. Sát phong, hộ quốc Tề Thiên đại thánh. Tề Thiên đại thánh. Bốn chữ này, là hắn 500 năm trước lớn nhất vinh quang, cũng là hắn 500 năm đến sâu nhất chấp niệm. Năm đó thiên đỉnh phong hảo, là lựa gạt, là chiêu an, là nhục nhã. Hôm nay bốn chữ này lại là đại đường nhẫn hoàng tự tay viết. Đứng sau lưng là toàn bộ đại đường, là ước vạn vạn nhân tộc. Một cỗ nóng rực run rẩy cảm giác từ Tôn Ngộ Không đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân trên dưới 36,000 cái lỗ chân lông đều trong nháy mắt nổ tung, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô, đang gầm thét. Phần này thoải mái, phần này đắc ý, so năm đó uống cạn sạch bản đảo yến ngọc dịch quỳnh tương còn sảng khoái hơn gấp trăm lần. Ánh mắt của hắn sáng rực hướng xuống nhìn. Ban thưởng ngươi kim cô đồng là nhân đạo thánh khí, cầm chi, như chấm đích thần tới. Phàm đi về phía tây trên đường, gặp phạm pháp yêu tà, bất tuân nhân luân người, có thể tiền trạm hậu tấu. Nhân đạo thánh khí, như chấm đích thần tới. Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, đem cây kia nặng đến 13.500 cân kim cô đồng tại lòng bàn tay nhẹ nhàng một thước lượng. Ông, kim cô đồng phát ra một tiếng trước nay chưa có vui sướng long âm. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ vô hình, nguồn gốc từ xa xôi phương đông trường an thành bảng bạc quốc vận, chính thuận hắn cùng thánh chỉ liên hệ, điên cuồng tràn vào kim cô đồng bên trong. Hắn nắm chặt gậy sắt, đối với dưới chân thổ địa, tùy ý một trận. Đông, một tiếng vang trầm. Trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen kịt cái hố, cửa hàng biên rơi bóng loáng như gương. Quỷ dị chính là, bốn bề đất đá không có nửa điểm bể ra, phản phất là bị một cỗ vô hình mà tuyệt đối lực lượng, trong nháy mắt trực tiếp xóa đi, ép thành nguyên thủy nhất hư vô. Tôn Ngộ Không con người co vào. Một gậy này, hắn căn bản không dùng lực, vẹn vẹn rót vào một tia yêu lực, lại dẫn động cái này nhân đạo thánh khí bên trong cất giấu quốc vận, bạo phát ra viễn siêu hắn tưởng tượng lực phá hoại. Bảo bối tốt, bảo bối tốt ta. Tôn Ngộ Không ôm kim cô đồng, lật qua lật lại vớt ve, toát ra khỏe miệng cơ hồ muốn treo ở bên hai. Vật gì tốt? Cho bản đại vương nhìn một cái. Hồng Hải Nhi chẳng biết lúc nào bu lại, một đôi trong mắt to viết đầy hiếu kỳ cùng ghen ghét, đưa tay liền muốn đi đoạt đạo thánh chỉ kia. Xéo đi. Tôn Ngộ Không trở tay một bàn tay đem hắn đẩy ra, trân trọng đem thánh chỉ cầm chắc, thiếp thân giấu vào trong lực. Hắn lại mở ra lá thư này, là Lý Đạo Hưng bút tích, vẫn như cũng là bộ kia chó bò bộ dáng, nội dung lại làm cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt sắc bén. Trong thư, Lý Đạo Hưng đối với bạn yêu minh sự tình làm trả lời, buông tay hành động, rộng tích lương, chậm xưng vương, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Tin cuối cùng, còn cố ý tăng thêm một câu, các ngươi cần phải tăng tốc cất trình, mau chóng đổi tới Tây Lương nữ quốc, đem bức hôn cái này ra hàng năm vợ kịch lớn hát vang, cho Phật môn đưa lên một món lễ lớn. Chúng tiểu nhân, đừng nghỉ ngơi, cho ta láo Tôn ra tốc. Tôn Ngộ Không hăng hái, đem kim cô đồng bỗng nhiên hướng trên vai một khiêng, đối với đội ngũ phát ra một tiếng giống giận rung trời. Mục tiêu, Tây Lương nữ quốc. Hết tốc độ tiến về phía trước. Nam Hải, Tử Trúc Lâm, Chiếu Âm Động. Quan Âm Bồ Tát xếp bằng ở thập nhị phẩm liên đài phía trên, lọ sạch bên trong cảnh liêu không gió mà bay, tiết lộ nàng không an tĩnh nội tâm. Từ khi Kim Sơn tự trước bị Lý Thế Dân cùng Lý Đạo Hưng liên thủ bức lui, nàng liền cảm giác sự tình chính hướng phía một cái hoàn toàn mất khống chế vực sâu phi nước đại. Nàng nếm thử thôi diễn tiên cơ, có thể trong ngày thường có thể thấy rõ ràng đi về phía tây chuỗi nhân quả, giờ phút này lại bị một đoàn đồng đậm đến tan không ra huyền hoàng chi khí triệt để bao phủ. Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Tôn Ngộ Không mệnh cách, tựa như một viên bị bao khỏa tại ngoan thạch bên trong quân cờ, nàng thậm chí liền đối phương đại khái vị trí đều không thể khóa chặt. Cái này sao có thể? Khỉ kia đầu vốn là đi về phía tây đại kiếp định số, mọi cử động nên tại thiên đạo tính toán bên trong, rõ ràng, rõ ràng. Hiện tại, hắn nhảy ra bàn cờ. Ngay tại Quan Âm tâm phiền ý loạn thời khắc, liên đài phía dưới, không gian một cơn chấn động, Huệ Ngạn hành giả thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh nghi. Sư phụ, đệ tử vừa rồi tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ cảm ứng được Phật môn Đông đi ra hiện biến cố. Quan Âm cặp kia quan sát chúng sinh trong đôi mắt, hiện lên một tia vẻ lo lắng. Huệ bờ, đệ tử tại. nhanh đi Tây Mưu Hạ Châu, cha. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn làm rõ ràng, Tôn Ngộ Không cùng hắn chi đội ngũ kia, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Là, Huệ Ngạn hành giả lĩnh mệnh, đang muốn hóa thành lưu quang rời đi. Ngoài động, lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên trấn thủ Nam Hải Già Lam thần tướng thần sắc hốt hoảng vào, phốc thông một tiếng quỷ giảm xuống đất. Khởi bẩm Bồ Tát, Tây Mưu Hạ Châu. Tây Mưu Hạ Châu bên kia, xảy ra chuyện lớn. Quan Âm trái tim, đột nhiên trầm xuống. Giảng, Vạn Yêu Minh. Vạn Yêu Minh vừa mới công khai ban bố Vạn Yêu lệnh, cái kia thần tướng thanh âm đều đang phát run, bọn hắn chiêu cáo Tây Mưu Hạ Châu tất cả yêu tộc, nói đại đường hoàng đế phái ra tham viếng sứ đoàn, là nhân tộc minh hữu, là đến cùng bọn hắn cộng đồng đối kháng ta Phật môn Đông Độ. Vâng. Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy nguyên thần bị chấn. Nàng tấm kia vạn cổ không đổi từ bi ngọc dung, lần thứ nhất hiện ra một loại gần như đờ đẫn mở mịt. Minh hữu, cộng đồng đối kháng Phật môn. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Kịch bản không phải như thế viết a. Chương 211, Quan Âm lên tiếng, đi về phía Tây không còn là khảo nghiệm, mà là chiến tranh. Chương 211, Quan Âm lên tiếng, đi về phía Tây không còn là khảo nghiệm, mà là chiến tranh. Chiều âm động bên trong, tĩnh mịch tím mắng. Cái kia phổ độ chúng sinh đàn hương, giờ phút này văn lai lại mang tới một tia mục nát hàn ý. Quan Âm Bồ Tát ngồi cao liên lại, tuyên cổ từ bi trên ngọc dung, phản phất bị một tầng tan không ra kiếp cho bá phủ. Minh hữu, đối kháng Phật môn. Hai cái này từ, không phải châm, không phải đao, mà là hai loại hoàn toàn khác biệt để ý thô bạo vọt vào nàng hòa hợp vô lậu Phật tâm thế giới, để mảnh kia thanh tịnh tưởng hòa tịnh độ, sinh ra làm trái cỏ dại. Đi về phía Tây thỉnh kinh, chính là thiên đạo khâm định, huyền môn nội bộ, là Phật môn đại hưng tại Nam Chiêm Bộ Châu vạn cổ căn cơ. Đó là một đầu sớm đã lát thành tốt công đức kim quang đại đạo. 9981 nạn, là lựa kiếp, cũng là cầu thang. Liền ngay cả cái kia kiệt ngạo con khỉ, hắn khi nào cơ gậy, khi nào bị bắt, khi nào tuyệt vọng, khi nào quy ý đi, đều vốn nên là thiên mệnh trên kịch bản, từng hàng viết xong lời chú giải. Nhưng bây giờ, viết kịch bản người, tựa hồ muốn tự mình hạ tràng, đem quyển này thiên thư phá tan thành từng mảnh. Vốn nên là quân cờ Tôn Ngộ Không, giờ phút này lại thành đại đường nhận hoàng hộ quốc tế thiên đại thánh thành đối kháng Phật môn yêu tộc minh hữu. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Bồ Tát quỳ rạp trên đất Già Lam thần tướng, nó thần thể phía trên nở rộ Phật quang chính sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy toàn bộ tử trúc lâm, ước vạn sinh linh thiện sướng đều đã biến mất, chỉ còn lại có một loại nguồn gốc từ Bồ Tát thần hồn chỗ sâu, đủ để đông kết thời không khủng bố yên tĩnh. Quan Âm chậm rãi đóng lại hai mắt. Nàng tọa hạ lọ sạch bên trong, cái kia lấy ra từ tiên thiên linh căn, vạn kiếp bất diệt dương liễu chi, tại giờ phút này run rẩy kịch liệt, trên cành lá một điểm kia cam lộ lặng yên trượt xuống, lại chưa hóa thành sinh cơ, mà là tại giữa không trung liền bốc hơi thành một sợi hỗn độn chi khí. Phật tâm đã loạn. Nàng lại lần nữa nếm thử thôi diễn thiên cơ. Thần niệm như nước thủy triều, vượt qua vô tận thời không, mò về đầu kia vốn nên xuyên qua Tây Mưu Hạ Châu nhân quả chi tuyến. Nhưng mà, nên đón nàng, không phải quen thuộc vận mệnh quy tích, mà là một mảnh mênh mông vô ngần huyền hoàng. Khí tức kia, là hoàng giả uy nghiêm, là xã tắc nặng nề, là ước vạn sinh dân hương hỏa nguyện lực ngưng tụ mà thành hồng trần hằng rào. Nó không công kích, không phòng ngự, chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền đem hết thể thiên cơ, hết thể nhân quả, đều đồng hóa, thôn phệ. Nàng thân niệm, tựa như một giọt nước đã rơi vào nóng hổi trong nước thép, trong nháy mắt bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con khỉ kia, viên kia mấu chốt nhất quân cờ, bị một cái vô hình nhân gian tự thủ, từ thiên đạo trên bản cờ ngạnh sinh sinh hái được ra ngoài. Sau đó, lấy một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải tư thái, trở xuống bàn cờ, vẫn đứng ở nàng mặt đối lập. Lý, đạo, Thương Quan Âm phần môi, lần thứ nhất gạt ra phạm nhân này danh tự, từng chữ đều mang một cố không đè nén được bực bội. Kim Sơn tự trước, trận kia buồn cười đại hiếu chi biện, căn bản chính là ngụy trang. Cái kia nhìn như hoàn khố hoang đường trung sơn vương, hắn tử vừa mới bắt đầu nưu đồ, cũng không phải là cái gì 3 năm kéo dài thời hạn, mà là con đường về hướng Tây pháp lý thuộc về. Hắn dùng Dương Lưu đem một trận Phật môn nội bộ công đức chuyển kiếp, biến thành một trận nhân tộc hoàng quyền đối với Phật môn thần quyền tuần sắt cùng thăm dò. Tốt một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Huệ Ngạn, Quan Âm lên tiếng lần nữa, trong thanh âm lại không từ bi, chỉ còn lại có tức đoạt hết thể tình cảm băng lãnh. Đệ tử tại, Mục Cha nguyên thần bản năng run lên. Ngươi tự mình đi Tây Mưu Hạ Châu. Quan Âm hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, cái kia đáy mắt từng phản chiếu lấy tam giới lục đạo đông đảo chúng sinh thương xót, giờ phút này chỉ còn lại có một loại thuần túy, quyết tuyệt ý sát phạt. Tìm tới Tôn Ngộ Không, cáo hắn, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Như hắn chấp mê bất ngộ thanh âm của nàng dừng một chút, phản phất tại cho con khỉ kia tuyên án sau cùng vận mệnh. Liên gọi Vạn Yêu Minh những cái kia nghiệt xúc biết được, nghịch thiên mà đi người, hạ chàng chỉ có hình thần câu diện, chân linh không còn. Lời còn chưa dứt, nàng lại bổ sung một câu, trong thanh âm kia lộ ra một cỗ sâu đủ thấy xương giá rời. Lại truyền ta pháp chỉ, khắp cáo đi về phía tây ven đường tất cả Già Lam, La Hán, hộ pháp kim cương. Từ hôm nay trở đi, tất cả kiếp khó, không cần lại tuân theo cựu lệ. Đây không phải khảo nghiệm, là thanh tẩy. Là Huệ Ngạn hành giả không người lĩnh mệnh, hắn biết Bồ Tát câu nói này mang ý nghĩa con đường về hướng Tây sẽ từ một trận ngầm hiểu lẫn nhau hí kịch, triệt để biến thành một mảnh máu và lửa chân thực chiến trường. Hắn không dám có chút trì hoãn, thân hóa lưu quang, phá không mà đi. Huệ Ngạn sau khi đi, Quan Âm vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, quanh thân cái kia ước vạn đạo Phật quang lại như trong gió ánh đến giống như kịch liệt chập chờn, chiếu rọi ra nội tâm của nàng thao thiên cự lãng. Nàng chậm rãi nâng lên tay ngọc, một đạo cô đọng đến cực hạn Phật quang màu vàng từ lòng bàn tay bay ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp bắn về phía xa xôi Linh Sơn thánh cảnh. Thế Tôn, đi về phía Tây có biến. Quân cờ mất khống chế. Đệ tử khẩn cầu ngã Phật, hạ xuống pháp chỉ. Một bên khác, đại đường, Trường An, hoàng cung chi đỉnh. Lý Đạo Hưng chổng vó nằm tại Thái Cực điện trên ngói lưu ly, trong miệng ngậm rễ có côn, bắt chéo hai chân, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Bên cạnh hắn, vừa mới đăng lâm nhân hoàng vị trí Lý Thế Dân, chính nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận thể vị lấy thể nội cái kia cố mới sinh, nhưng lại phảng phất cùng toàn bộ thiên hạ hòa làm một thể bàng bạc vĩ lực. Hoàng huynh, tư vị như thế nào? Lý Đạo Hưng lười biếng mở miệng, có phải hay không cảm thấy hiện tại một quyền xuống dưới, có thể đem Nam Thiên môn đều tròn đện sai lệch? Lý Thế Dân chậm rãi mở mắt, thâm thúy trong con mắt, một vòng tượng trưng cho hoàng quyền cùng xã tắc màu huyền hoàng chợt lóe lên. Chấm. Có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Hắn tiếng nói trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại trước nay chưa có cảm nhận. Trường An thành bên trong, mỗi một gia đình nhịp tim, mỗi một vóc dáng dân cầu nguyện, thậm chí là tiếng khóc của bọn họ, chấm đều có thể nghe thấy. Loại này cùng ức vạn sinh linh huyết mạch tương liên, vận mệnh cùng cảm giác, để hắn đối với người cô đơn bốn chữ này có hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Cái này đúng rồi. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, nhân hoàng thôi, dùng của ta nói giảng, chính là toàn bộ nhân tộc trung cực sẽ vỡ, tất cả số liệu đều sẽ hướng ngươi chỗ này tập hợp. Bất quá năng lượng ánh sáng nhìn số liệu có thể không đủ kinh. Hắn một cái xoay người ngồi dậy, tiến đến Lý Thế Dân bên hai, mang trên mặt giật dây cười xấu xa. Đến, thử một chút ngươi quyền hạn tối cao. Ngươi bây giờ ở trong lòng muốn, ta đây Trung Sơn thân vương tất cả chức quan, tước vị, quyền lực, tạm thời toàn bộ cách trước mất. Lý Thế Dân khẽ giật mình, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng nhìn xem Lý Đạo Hưng bộ kia không dằn nổi bộ dáng, hay là theo lời làm theo. Hắn tâm niệm, khẽ nhúc đích. Chỉ một sát na, Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn cảm giác đến một loại không cách nào hình dung tức đoạt cảm giác, phản phất có một thanh vô hình cái kéo, dọc theo linh hồn của hắn bên dưới, răng rác một tiếng, kéo đứt hắn cùng đại đường quốc vận ở giữa đầu kia nhìn không thấy liên hệ. Bên hông chuôi kia có thể chém thần Phật tiên tử kiếm, giờ khắc này ở trong tay hắn, xúc cảm lại cùng một khối băng lãnh sắt vụn không có chút nào khác nhau. Cả người tựa như một cái bị trong nháy mắt rút dây lưới đỉnh phối tài khoản, tất cả hắc, làn da, đặc quyền, toàn bộ biến thành màu xám. Ta dựa vào. Lý Đạo Hưng hú lên quái dị, từ mảnh ngói lên đạn. Thật giỏi a. Lý Thế Dân cũng bị cái này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả kinh đến, vội vàng thu hồi tâm niệm. Cái kia cố quen thuộc, giữ quốc đồng hưu dòng nước cấm lại lần nữa tuôn ra về thể nội, Lý Đạo Hưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một thanh nắm lấy Lý Thế Dân long bảo tay áo. Hoàng huynh, phát, chúng ta phát tài. Đây là quy tắc cấp thần kỹ a. Về sau nhìn cái nào thần tiên không vừa mắt, chỉ cần hắn dám bước vào ta đại đường cương vực một bước, ngươi một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp cấm chỉ khu vực này bên trong mục tiêu sử dụng hết thể siêu phàm năng lực. Ta ngược lại muốn xem, một cái không có khả năng bay, không có khả năng thi pháp, không có khả năng điều động linh khí thần tiên, cùng cái tráng điểm phàm nhân có gì khác biệt? Lý Thế Dân hô hấp đột nhiên đình trệ. Cái này cách dùng, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Đây không phải đấu pháp, đây là từ quy tắc trên căn nguyên, trực tiếp sửa chữa thiên địa pháp tắc, là rút tuổi dưới đáy nổi. Đúng lúc này, Lý Đạo Hưng trong đầu, cái kia băng lệnh thanh âm hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Nhân đạo trí cao hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến nhân hoàng quyền hạn đã kích hoạt, hệ thống công năng đổi mới. Chức năng mới mở ra, nhân đạo sắc lệnh. Nhân đạo sắc lệnh, ký chủ có thể tiêu hao tự thân nhân đạo bản nguyên, hướng nhân hoàng xin mời chỉ. Đối với đại đường quốc vận phạm vi bao trùm bên trong tùy ý mục tiêu không phải thánh nhân tiến hành quy tắc cấp sắc phong hoặc tước đoạn. Hiệu quả quyết định bởi tại mục tiêu thực lực pháp bảo, nhân hoàng đối với cái này phương thiên địa không chế độ, cùng ký chủ tiêu hao lực lượng bản nguyên. Lý Đạo Hưng con mắt sáng đến dò người. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị này mới mẻ xuất hiện nhân hoàng bệ hạ phảng phất tại nhìn một cái có thể tùy ý ghi tên trò chơi hậu trường, sửa chữa hạch tâm dấu hiệu siêu cấp nhân viên quản lý GM. Mà chính mình chính là cái kia duy nhất có tư cách đưa ra dấu hiệu sửa chữa xin mời đỉnh cấp lập trình viên. Hoàng huynh, Lý Đạo Hưng thanh âm bởi vì hưng phấn cực độ mà có chút phát run. Chúng ta làm một món lớn. Chương 212, tung bay tôn ngộ không. Chương 212, tung bay tôn ngộ không. Tây Mưu Hạ Châu trên quan đạo, không khí khô nóng, bầu không khí dĩ nhiên đã từ phiền muộn chuyển thành một loại không đè nén được của nhiệt. Tôn ngộ không bàn tay cơ hồ muốn đem quyển kia kim quang lập loè thánh chỉ cuộn ra bao tương. Hắn thỉnh thoảng liền lấy ra đến, vuốt ve một lần, khoe miệng lông khỉ đều nhanh ngoắc đến mang thai phía sau. Hộ quốc tể thiên đại thánh. Bảy chữ này hắn ngậm trong miệng, từng lần một phân biệt rõ. Thật hăng hái. So năm đó ở Hoa Quả Sơn xưng vương xưng bá, uy phong đâu chỉ gấp trăm lần. Thiên đình cho Tề Thiên Đại Thánh là hư danh, là lừa gạt hắn khỉ hoang này mồi nhử. Đại đường nhẫn hoàng cho cái này hộ quốc Tề Thiên Đại Thánh lại mang theo một cỗ chiếu nặng, tên là nhân đạo trọng lượng. Phần này trọng lượng, thuận cánh tay của hắn, rót vào kim cô đồng bên trong, hóa thành chân thật bất hư bảng bạc vĩ lực. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng trên mặt đất một trận. Đông. Một tiếng vang trầm, bị quốc vận ra chỉ qua lực lượng, chấn động đến đại địa giạn nứt, không khí đều nổi lên gợn sóng mắt trần có thể thấy. Quan đạo hai bên, chẳng biết lúc nào đen nghị tụ tập một mảng lớn yêu quái. Những yêu quái này hình thù kỳ quái, khí tức hỗn tạp, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt lại một cách lạ kỳ nhất trí. Đó là một loại tại trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông, hỗn tạp tính sợ cùng chờ đợi cùng nhiệt. Bọn hắn không phải tới tìm hấn, bọn hắn là tìm tới chạy. Từ khi bạn yêu mình đem Tôn Ngộ Không cùng đại đường nhẫn hoàng kết minh tin tức tung ra ngoài, toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu tầng dưới chốt yêu tộc triệt để điên rồi. Phản kháng Phật môn. Câu này tại quá khứ đủ để đưa tới họa sát thân cấm ngữ, khi mang theo phụng đại đường nhẫn hoàng chi mệnh tiền tố sau, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Đó là trong hắc ám, đâm thủng bầu trời một sợi ánh sáng. Đại thánh, đại thánh ra ra. Một cái tam nhãn lang yêu từ bầy yêu bên trong lộn nhào gạt ra, phu phu một tiếng quỳ gối Tôn Ngộ Không trước ngựa, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang. Cầu đại thánh vì bọn ta làm chủ a. Đi về phía nam 800 dặm Hồng Phong núi, nơi đó sơn thần, 3 ngày 2 đầu liền muốn chúng ta tiến cống huyết thực. Có chút không theo, liền dẫn tiên lôi banh đỉnh. Ta cái kia số khổ tam đệ, chính là bị hắn tươi sống đánh chết đó a. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, kim quang bắn ra, liền biết lang yêu này nói không giả, trên thân nó oán khí quấn quanh, lộ ra không phải giả mạo. Đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ ngại phiền phức. Yêu ăn người, thần sắc yêu, vốn là trong thiên địa này trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ, hắn không giống với lúc trước. Hắn là hộ quốc tể thiên đại thánh. Bảo vệ là đại đường quốc vận, bảo vệ cũng là trời đất sáng sủa thế này dưới nhân đạo pháp lý. Lẽ nào lại như vậy? Tôn Ngộ Không giận tí mặt, kim cô đồng đông nhiên chỉ hướng lang yêu kia, cái kia sơn thần lai lịch ra sao? Có thể có thiên đình chính thức sắc phong, nhưng phải địa phủ sắc lệnh. Không có à, lang yêu khóc lóc kể lệ, hắn chính là cái được chút hương hỏa cô hồn giá quỷ, ỷ có mấy phần thần thông, chiếm núi làm vua, tự phong sơn thần. Tốt một cái tự phong sơn thần. Tôn Ngộ Không giận quá thành cười, trong đầu hiện lên Lý Đạo Hưng trong thư dạy hắn những cái kia tao thao tác. Hắn đông nhiên hít một hơi, vẫn đủ pháp lực, hắn giọng một cái. Thanh âm kia như là tiếng sấm, cuồn cuộn truyền khắp khắp nơi. Nhĩ đẳng nghe rõ ràng, ta chính là Đông Thổ Đại Đường Nhẫn Hoàng Thân Phong Chi, hộ quốc Tề Thiên Đại Thánh. Lần này đi về phía tây, không phải là thỉnh kinh, chính là thay trời con tuần thú, tuần tra Tây Nưu Hạ Châu chi không pháp thần, phạm pháp phận, phạm pháp yêu. Cái kia Hồng Phong Sơn Thần, chưa nhân hoàng ngự chuẩn, không vào thiên đình danh sách, tư thiết bản thờ, bắt trẻ sinh linh, chính là dâm tử tà thần. Hắn giơ lên cao cao kim cô đồng, thân gậy bên trên nhân đạo quốc vận sôi trào, lại hiển hóa ra đại đường sông núi xã tắc đồ văn. Một cỗ hoàng đạo long khí phóng lên tận trời. Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo trước nay chưa có uy nghiêm cùng sát phạt. Hôm nay ta lão tôn liền muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, đem cái tia tà thần giải quyết tại chỗ. Giống như núi kêu biển gầm gào thét, từ bầy yêu trong miệng bộc phát. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày yêu vậy mà cũng có thể đứng tại thay trời hành đạo trên lập trường, đi thẩm phán một cái thần. Cảm giác này quá đáng nghiền, quá hết giận. Chúng tiểu nhân mở đường. Tôn Ngộ Không hăng hái, kim cô đồng chỉ về phía trước, mục tiêu Hát Phong Đậu. Đội ngũ phía trước nhất Hồng Hải Nhi đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nghe vậy hú lên quái dị. Chúng tiểu nhân cùng ta xông lên a. Chân hắn dẫm phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, một ngựa đi đầu, đi theo phía sau một đám vừa mới hợp nhất, ngao ngao thét lên yêu binh yêu tướng, hóa thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hát Phong Động giết tới. Ngay tại yêu khí này ngút trời, đang đằng sát khí thời khắc, phương xa chân trời, một đạo khủng bố đến cực điểm Hát Phong của tới, nó uy thế cường đại, lại để Hồng Hải Nhi công kích tình thế cũng vì đó trì trệ. Hát Phong tán đi, một cái cầm trong tay lăn lộn côn sắt, dáng người khôi ngô, đầu có hai sừng đại hán đầu trâu, rơi vào đội ngũ phía trước. Huyền Tiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương, hắn cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo pháp lực hóa thân, nhưng này cô thuộc về thượng cổ đại yêu hùng hồn khí phách, vẫn như cũ để bốn bề đám tiểu yêu nằm dạp trên mặt đất, câm như hến. Nhưng mà khi Ngưu Ma Vương ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, nhất là trong tay hắn cây kia hiển hóa ra sông núi xã tắc đổ văn kim cô đồng bên trên lúc, vị này Bình Tiên Đại Thánh con ngươi đống nhiên co bảo, hắn cảm giác đến một cỗ hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, lại làm cho hắn yêu hồn cũng vì đó run rẩy lực lượng. Đây không phải là tiên khí, không phải phật quang, càng không phải là yêu lực, đó là một loại trật tự, một loại pháp lý, một loại huy hoàng đại nhật, không được xế bảo. Thiên điều, hiền đệ. Như Ma Vương thanh âm khàn khàn, lại không ngày xưa cởi mở, trên mặt viết đầy rung động cũng không hiểu. Ngươi, ngươi trên thân này là bực nào cơ duyên? Vì sao? Vì sao ta lão Như pháp lực ở trước mặt ngươi lại có bị áp chế cảm giác? Tôn Ngộ Không thấy là nhà mình đại ca, đáp ý vò đầu bứt tai, cười hắc hắc. Như đại ca, ngươi tới được vừa vặn. Ta lão tôn bây giờ dâng đại đường đế vương sắc lệnh, đang muốn đi tiêu diệt một cái tà thần. Ngươi có muốn hay không, cùng nhau xem lễ? Xem lễ, tiêu diệt một cái thần. Ngưu Ma Vương đầu góc ông một tiếng, triệt để mộng. Trong xe ngựa, Trần Quang Nhị xuyên thấu qua cửa sổ xe, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Hán vị này ngày xưa quan trạng nguyên, trong ánh mắt lóe ra thấy rõ hết thảy sắc bén quan mang. Hắn thấy được Tôn Ngộ Không hăng hái, thấy được Ngưu Ma Vương chấn kinh hãi nhiên, càng thấy được những tiểu yêu kia trong mắt, tên là hy vọng hỏa diễm. Lấy sát ngăn sát, cuối cùng là bá đạo, chính là yêu chi đạo cũng. Đại thánh bây giờ là mượn bệ hạ chi pháp, làm chuyện bá đạo. Mặc dù có thể xính sảng khoái nhất thời, lại không phải kế lâu dài. Trần Quang Nhị đầu ngón tay trước người trên thư án, nhẹ nhàng viết xuống hai chữ trật tự. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu đồ xe, nhìn về phía cái kia Hồng Phong núi phương hướng. Đại thánh, lúc nào ngươi có thể minh bạch, nhân đạo vũ khí mạnh mẽ nhất không phải kim cô đồng, mà là chế định quy tắc quyền lực lúc kia, cái này Tây Mưu Hạ Châu trời mới tính chân chính phải đổi. Chương 213, Trần Quang Nhị, ta chính là đại đường đặc sứ, ta đến lập quy củ. Chương 213, Trần Quang Nhị, ta chính là đại đường đặc sứ, ta đến lập quy củ. Hồng Phong núi, núi này không cao, lại quanh năm thổi mạnh một cỗ ngai ngái hồng phong. Đỉnh núi có tòa miếu nhỏ, trong miếu có cái tự phong Hồng Phong đại tiên. Ngày xưa, nơi này là phương biên trăm dặm sinh linh đỉnh đầu đao. Hôm nay, nơi này là vạn chúng chú mục thẩm phán trận. Một vệt kim quang xé rách trường không, chớp mắt đã tới. Tôn Ngộ Không chân đạp cân đầu vân, một ngựa đi đầu, rơi vào đỉnh núi. Phía sau hắn, Hồng Hải Nhi dẫm lên phong hỏa luân, như một đám lửa hừng hực theo sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là không giấu được cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Càng xa xôi, đen nghịt yêu vân quần quần mà đến. Mấy ngàn tên bị áp bách đã lâu yêu tộc rót thành báo thù dòng lũ, đem trọn tòa Hồng Phong núi vây chật như nêm cối. Như Ma Vương không hề động, hắn vẫn như cũ đứng tại trên quan đạo, thân thể khôi ngô đứng nghiêm, ngóng nhìn đỉnh núi, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Tầm mắt của hắn gắt gao khóa tại Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Đổng bên trên. Phía trên kia lưu chuyển huyền hoàng ý vị, để hắn vị này Hỗn Thế Ma Vương đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây không phải là đơn thuần lực lượng, đó là một loại quyền hành, một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, nguồn gốc từ nhân gian trí cao pháp lý. Tôn Hầu tử hắn, đi đến cùng là một đầu đường gì? Như Ma Vương Hầu Kết Nhất Đô, tự lẩm bẩm. Trong xe ngựa, màn xe xốc lên. Trần Quang Nghị đối với vị này danh chấn tam giới đại yêu vương, mỉm cười. Bình Thiên đại thánh, sao không cùng nhau lên núi xem lễ? Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, lại phảng phất mang theo một loại nào đó không dung kháng cự ma lực. Như Ma Vương chấn động trong lòng, lập tức cười khổ lắc đầu, mở ra bước chân nặng nề, đi theo. Hắn cũng phải tận mắt nhìn. Chính mình cái này thất đệ, đến tột cùng muốn chọc ra một cái như thế nào tân thiên địa. Đỉnh núi, Hồng Phong trước miếu, một người mặc áo bào đỏ, sắc mặt trắng bệnh thần linh, đang bị Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng ép tới quỳ một chân trên đất. Cái kia vạn quân chi lực, để toàn thân hắn xương cốt đều tại gào thét. Hắn chính là cái kia Hồng Phong đại tiên một sợi trong núi chướng khí được cơ duyên, nuốt mấy cái giá tiên hồn phách, liền dám ở này tự lập làm thần. Giờ phút này, hắn cảm thụ được đỉnh đầu cây kia trên gậy sắt chuyển đến, đủ để nghiền nát hắn thần hồn khủng bố ý chí, tiêu căng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Đại thánh tha mạng. Hồng Phong đại tiên nước mắt chảy ngang, điên cuồng dập đầu. Tiểu thần có mắt không tròng, mạo phạm đại thánh hổ uy. Tiểu thần nguyện dâng lên mấy trăm năm hương hỏa, chỉ cầu đại thánh tha ta mạng chó. Tôn Ngộ Không niết miệng, sâm bạch răng tại dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Ngươi hương hỏa, ta lão tôn, hiếm có sao? Cổ tay hắn trầm xuống, liền muốn kết quả tà vật này. Đại thánh, chậm đã. Một thanh âm bên tai bờ vang lên. Trần Quang Nghị chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn, sau lưng còn đi theo một mặt hiếu kỳ ân ôn tiểu. Tôn Ngộ Không một trận, vô ý thức thu lực đạo, Kim Cô Đổng vẫn như cũ tựa như núi cao đè ép, để cái kia tà thần không thể động đậy. Trần Hàn Lâm, bực này hại người vô số tà túy, giữ lại làm gì? Một đại giết, gọn gàng, cũng coi là dân trừ hại. Đại thánh lời ấy sai rồi. Trần Quang Nghị lắc đầu, ánh mắt như lao, đâm thẳng cái kia nằm rạp trên mặt đất Hồng Phong đại tiên. Giết hắn, rất đơn giản. Có thể giết hắn đằng sau đâu? Hôm nay trừ một cái Hồng Phong đại tiên, ngày mai liền sẽ có Hắc Phong đại tiên, Bạch Phong đại tiên. Cái này Tây Như Hạ Châu yêu ma quỷ quái, giết đến tận sao? Tôn Nộ không gãi gãi lôi cơ miệng, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn. Vậy theo ngươi góc nhìn, làm như thế nào? Trần Quang Nghị không có trả lời hắn. Hắn quay người, mặt hướng dưới núi cái kia mấy ngàn tên mong mỏi cùng trông mong yêu tộc, cao giọng mở miệng. Thanh âm cũng lớn, lại dường như sấm sét nổ vang tại mỗi cái sinh linh trong lòng. Chư vị, ta chính là Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế bệ hạ khâm mệnh, đi về phía Tây thăm viếng đặc sứ Trần Quang Nghị. Hôm nay chúng ta cũng không phải là lạm sát, cũng không phải ủy lại mạnh, chúng ta là đến lập quy củ. Quy củ? Dưới núi bầy yêu trong nháy mắt sôi trào, vô số ánh mắt bên trong viết đầy mê mang cùng kinh nghi. Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả vừa mới đặt chân đỉnh núi Như Ma Vương đều đột nhiên dừng bước lại, lông mày vận thành một cái u cục. Trần Quang Nghị đối với bốn bề kinh ngạc phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, thanh âm càng vang dội. Kẻ này tư thiết thần miếu, tự phong thần vị, đây là đi quá giới hạn, làm trái thiên điều. Kẻ này bắt trẻ sinh linh, yêu cầu huyết thực, xem mạng người như cỏ rác, đây là tàn bạo, vi phạm nhân luân, thung thung kiệt kiệt, tội lỗi chồng chất. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta lời nói của một bên, liền đem nó đánh giết, dùng cái gì phục chúng? Dùng cái gì hiện lộ rõ ràng ta Đại Đường Nhẫn Hoàng 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 Thiên Uy? Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao, chữ chữ âm vàng, phảng phất mang theo kim thạch thanh âm. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nay Hồng Phong Miếu đổi tên là Đại Đường Tây Như Hạ Châu thứ nhất tuần tra điện. Ta, Trần Quang Nghị, sẽ tại nơi đây thay trời con hành pháp độ, công khai thẩm phán chỗ này vị Hồng Phong đại tiên. Vâng. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa phảng phất có như vậy một cái chớp mắt, lâm vào tĩnh mịch. Thẩm phán, công khai thẩm phán một cái thần, cái này tại Tây Như Hạ Châu trong lịch sử chưa từng nghe thấy. Nơi này sinh linh chỉ hiểu mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Nơi này thân phận chỉ nói nhân quả luân hồi, thiên mệnh nhất định. Chưa từng nghe qua thẩm phán hai chữ. Như Ma Vương cặp kia trung đồng trong con mắt lớn, lần thứ nhất toát ra tên là phá vỡ hãi nhiên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Không, hắn rốt cuộc xem hiểu. Phàm nhân này, cùng sau lưng của hắn vị kia đại đường nhân hoàng, muốn làm gì? Bọn hắn không phải tới giết yêu, cũng không phải tới giết thần. Bọn hắn là muốn tại mảnh này bị Phật môn cùng yêu ma cộng đồng thống trị man hoang trên đại địa, gieo xuống một viên tên là trật tự hạt giống. Một loại hoàn toàn mới, thuộc về người trật tự. Hồng Hải Nhi gãi gãi trùng thiên biện, tiến đến Tôn Ngộ Không bên người, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Con khỉ, cái này toan tú tài nói cái gì ăn nói cùng điên. Thẩm phán, nhiều phiên phức. Một thương đâm chết, đốt thành cho chẳng phải kết. Tôn Ngộ Không nhưng không có để ý đến hắn. Hắn hỏa nhãn kim tinh, nhìn chằm chằm Trần Quang Nghị bóng lưng. Tên thư sinh này tay trói gà không chặt. Cũng không biết vì sao, Tôn Ngộ Không cảm thấy, hắn giờ phút này trên người tán phát ra nguồn lực lượng kia, cái kia cố tên là quy củ lực lượng, so với chính mình trong tay Định Hải thần châm, còn trầm trọng hơn, còn muốn đáng sợ. Cái này có lẽ mới thật sự là có thể chọc thủng trời đồ vật. Người tới. Trần Quang Nghị vung cánh tay hô lên. Dưới núi, mấy cái cơ linh lang yêu lộn nhào vào lên, nằm rạp trên mặt đất. Đem miếu hoang này cho bản quan phá hủy. Bàn ghế rời ra ngoài, phảng phất ta đại đường công đường, một lần nữa bố trí. Khắc, xuống núi gián tiếp bảng cáo thị, đem Hồng Phong này đại tiên trăm năm tội trạng, từng cái bày ra, chiêu cáo tứ phương. Nói cho tất cả mọi người. Trần Quang Nghị một chỉ cái kia sủi lơ như bùn hồng phong đại tiên, thanh âm băng lãnh như cửu u hàn thiết. Ba ngày sau, giờ ngọ ba khắc. Bản quan muốn để cái này Tây Như Hạ Châu tất cả sinh linh đều nhìn tận mắt, làm trái ta nhân đạo pháp lý người, ra sao hạ chẳng? Chương 214, Trảm Thần. Không, so Trảm Thần ác hơn chính là cải tạo lao động. Chương 214, Trảm Thần. Không, so Trảm Thần ác hơn chính là cải tạo lao động. Ba ngày, một cái búng tay, Hồng Phong núi cũng đã đổi nhân gian. Tòa kia âm trầm Hồng Phong miếu bị san thành bình địa, thay vào đó là một tòa hoàn toàn phòng theo đại đường nha môn quy chế, dùng núi đá vật liệu gỗ qua loa dựng công đường. Nó rất đơn sơ, nhưng lại không gì sánh được sâm nghiêm. Chính đường phía trên treo cao một khối vội vàng chế tạo gấp gáp ra bảng hiệu, dân thư bốn cái lâm ly trường dương chữ lớn, nhân đạo công đường. Đầu bút lông như lao, sắc khí nghiêm nghị. Dưới tấm bảng, một tấm rộng lớn án thư, bút mực giấy nghiên đầy đủ. Dưới đường hai bên, đứng đấy hai hàng nha dịch. Những nha dịch này, đúng là từ yêu chúng bên trong lấy ra hổ yêu, hùng yêu cùng lang yêu. Bọn chúng mặc lâm thời may chế phục, tay cầm vóc nhọn gậy gỗ sung làm gậy công sai từng cái làm như có thật, ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt hung quang bị một loại tên là quy củ đồ vật gắt gao trói buộc. Công đường bên ngoài, cả tòa Hồng Phong Sơn yêu khí trùng trời, người ta tấp nập. Tin tức giống đã mọc cánh ôn dịch, truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Đại đường nhẫn hoàng đặc sứ muốn ở chỗ này công khai thẩm phán một cái sống sờ sờ thần. Đây là khai thiên tích địa đến nay chưa bao giờ nghe điên sự tình. Vô số yêu vương động chủ dốc toàn bộ lực lượng giấu ở giữa rừng núi, quan tới theo dõi ánh mắt. Thậm chí có nhân loại dạn dĩ thợ săn xa xa tụ tại chân núi, muốn tận mắt chứng kiến cái này phá vỡ tam quan kỳ cảnh. Như ma vương mang theo Hồng Hải Nhi đứng tại công đường một bên, nỗi lòng phức tạp tới cực điểm. Cha, cái này toan tú tài đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hồng Hải Nhi quẹt miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Để một đám yêu quái khi nha dịch, cái này truyền đi, tam giới thần Phật không được cười đến rụng răng. Cho cười. Như ma vương lắc đầu, thần sắc là chưa bao giờ có ngưng trọng. Hải Nhi, ngươi không hiểu. Thế này sao lại là cho cười, đây là chọc tùng trời thủ bút. Hắn đây là đang dùng phương thức trực tiếp nhất, nói cho Tây Như Hạ Châu tất cả sinh linh một sự kiện, như ma vương thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia run rẩy. Tại đại đường nhẫn hoàng quy củ bên trong, không có thần, yêu, người có khác, chỉ có tuân theo luật pháp cùng vi phạm phân chia. Phần khí phép này, ta lão Như, phục. Giờ ngọ ba khắc, đã đến. Thang, đường. Một tiếng kéo dài tuất lệ, xé rách sơn giã ồn ào. Trần Quang Nghị người mặc một bộ lâm thời cải chế màu xanh quan bào, trên áo bào thêu lên trấn áp sóng gió hải thú, từ sau đường chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt gầy gò, thần sắc nghiêm túc. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại toàn bộ sinh linh nhịp tim bên trên. Hắn đi đến sau án thư, ngồi xuống. Phu nhân của hắn Ân Thị yên lặng theo sau lưng, lặng lặng vì hắn mài mực, không nói một lời, lại tự có một cỗ chấn định lòng người lực lượng. Dẫn người phạm. Trần Quang Nghị cầm lấy kinh đường mục, trùng điệp vỗ. Đùng. Giòn vang bạch phá bầu trời. Toàn bộ sơn giã trong nháy mắt tĩnh mịch. Hai tên hùng yêu nha dịch kéo lấy run thành run rẩy Hồng Phong đại tiên, đem hắn gắt gao theo quỷ gối. Dưới đường chỗ quỷ người nào, xương tiên ra. Trần Quang Nghị thanh âm không cao, nhưng từng chữ nhập vào hồn phách. Nhỏ, tiểu thần. Hồng Phong lớn mật. Trần Quang Nghị trợn mắt tròn xoe, kinh đường một lần nữa nổ vang. Tại bản quan công đường, không có thần, chỉ có phạm nhân. Ngươi là phương nào yêu vật, xuất thân lai lịch, từ thực đưa tới? Hồng Phong đại tiên bị một tiếng gầm này dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tự xưng thần, vội vàng đổi giọng. Tiểu nhân. Tiểu nhân vốn là trong núi này một sợi trường khí, may mắn tu ra linh trí, về sau hắn triệt để giống như, đem chính mình như thế nào thôn phệ giã tiên, như thế nào tại nơi đây lập miếu xưng thần, như thế nào bức bách sinh linh huyết thực cung phụng tội ác, đều nhận tội. Hắn nói một đầu, Trần Quang Nghị sau lưng Ân phu nhân, liền nâng bút, dùng chu sa tại đơn kiện bên trên ghi chép một bút. Cái kia chu sa đỏ đến trước mắt, phản phất là người bị hại máu. Đường bên ngoài, bầy yêu nghe được lên cơn giận dữ, không ít từng chịu nó làm hại yêu tộc cùng nhân loại, tại chỗ chửi mắng lên tiếng. Tôn Nộ Không khiêng kim cô đồng, buồn bực ngán ngẩm đứng tại dưới đường, đảm nhiệm giám chẳng quan. Hắn nhìn xem một màn này, vào đầu bức hai, luôn cảm thấy bộ này quá trình so đánh nhau còn mệt hơn người. Đợi Hồng Phong đại tiên đồng ý ấn thủ ấn. Trần Quang Nghị đứng người lên, cầm trong tay phần kia tràn ngập tội trạng lời khai, mặt hướng đường bên ngoài toàn bộ sinh linh. Kẻ này tội ác đã tra ra. Thứ nhất, đi qua giới hạn chi tội. Chưa thiên đình sắp phong, không được địa phủ tán thành, càng không nhân hoàng ngự chuẩn, một mình lập miếu, đánh cắp lương hỏa, loạn ta nhân đạo pháp chế. Thứ hai, hành hung chi tội, 300 năm đến, giết hại sinh linh hơn 300 miệng, trong đó yêu tộc 180, nhân tộc 120, nợ máu từng đống. Thứ ba, bắt chẹt chi tội. Cường trinh huyết thực, vơ vét dân son, khiến vương viên trăm dặm, dân chúng lầm than. Ba tội cũng phạt, theo ta đại đường luật pháp, khi, Trần Quang Nghị kéo dài thanh âm, ánh mắt đảo qua toàn trường. Lăng chỉ xử tử, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Thoại âm rơi xuống, dưới núi bầy yêu bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo họ. Giết hắn! Giết hắn! Vì ta tam đệ báo thủ! Hồng Phong đại tiên nghe được phán quyết, hai mắt khẽ đảo, dưới thân một bãi mùi tanh tưởi, lại trực tiếp dọa ngất đi qua. Nhưng mà, Trần Quang Nghị lại khoát tay áo, ý bảo yên lặng. Hắn chậm rãi đi xuống công đường, đi vào Hồng Phong đại tiên trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Nhưng bệ hạ có đức hiếu sinh, cũng có giáo hóa chi tâm. Ngươi mặc dù tội ác cùng cực, một thân thần thông, nhưng cũng không phải phế vật. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra một câu để thiên địa cũng vì đó nghẹn ngào lời nói. Bản quan, hôm nay liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tất cả gieo họ đều cắm ở trong cổ họng. Như ma vương phụ tử mở to hai mắt nhìn, Tôn Ngộ Không lông khỉ đều kém chút dựng thẳng lên đến. Bản quan tuyên án, phế ngươi Hồng Phong đại tiên ngụy thần vị trí, đoạt lại tất cả pháp khí. Phán xử ngươi, cải tạo lao động 500 năm. Cái này trong vòng 500 năm, ngươi cần lấy còn sót lại thần thông, là Hồng Phong này núi hành vân bố vũ, tập bổ thổ địa, bảo đảm nơi đây 500 năm mưa thuận gió hòa. Mỗi ngày lao động sau khi, cần tại công đường trước đó, đối với vạn dân, đọc ta đại đường luật pháp, thay đổi triệt để. 500 năm sau, nếu ngươi thực tình hối cải, công lớn hơn tội, bản quan có thể tấu xin mời bệ hạ, vì ngươi mưu một cái chân chính tương lai. Trần Quang Nhị thanh âm, nói năng có khí phách. Phạm nhân, Hồng Phong, đối với bản quan phán quyết, ngươi có thể chịu phục. Tĩnh mịch. Tây Kim Rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Hồng Phong đại tiên ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Bầy yêu ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ ra, vì sao không giết. Như Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Còn có thể dạng này. Không giết, lại phải dùng 500 năm thời gian đến tra tấn. Cái này so giết hắn, còn muốn hung ác. Giết người bất quá đầu chạm đất, đây là muốn chu tâm a. Hồng Phong đại tiên kịp phản ứng, sống sót sau hai nạn cuồng hỉ trong nháy mắt che mất hắn, đối với Trần Quang Nhị liều mạng giật đầu, đập đến núi đá chấn động. Phục. Tiểu nhân chịu phục. Tiểu nhân 10. Không 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 cái chịu phục. Tạ đại nhân ân không giết. Tạ đại nhân tái tạo tri ân. Trần Quang Nhị thỏa mãn gật gật đầu, quay người, đối với Tôn Ngộ Không mỉm cười. Đại thánh, đến lượt ngươi hành hình. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng tiến lên, hỏa nhãn kim tinh bên trong lóe ra trước nay chưa có ánh sáng. Hắn chợt nhớ tới Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm. Loại kia ma diệt hết thể ngâm nền, chỉ còn lại có chết lặng tuyệt vọng. Tên thư sinh này, so ngăn chặn chính mình Như Lai, còn muốn đáng sợ. Như Lai dùng núi ép hắn, mà tên thư sinh này phải dùng trong lòng quy củ đi áp đảo một cái thần. Trần Hàn Lâm, cái này, làm sao cái hành hình pháp? Thanh âm của hắn hơi khô chát chát. Trần Quang Nhị dáng tươi cười, ý vị thâm trường. Rất đơn giản. Xin mời đại thánh xuất thủ, lấy nhân đạo thánh khí, chặt đứt hắn cùng nơi đây hương hỏa tất cả liên hệ, phế thần thông của hắn căn cơ, chỉ lưu lại hành vân bố vũ chi năng. Để hắn từ một cái cao cao tại thượng thần biến trở về một cái nhất định phải thành thành thật thật làm việc, mới có thể đổi lấy tương lai tù phạm. Chương 215, Huệ Bờ đến đây hỏi tội. Chương 215, Huệ Bờ đến đây hỏi tội. Tôn Ngộ Không trong mắt kim diễm nhảy lên không ngớt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quang Nhị, lại liếc mắt trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, cơ hồ muốn đem núi đá đập nát Hồng Phong. Trong đầu hắn cây kia căng cứng dây, tại thời khắc này, bị triệt để phát vang. Không phải cho hả giận. Trần Quang Nhị lần này thao tác, là chu tâm, càng là lập uy. Hắn giống như có chút lý giải đạo hưng huynh đệ đã từng cách làm. Giết một cái yêu thần, Tây Như Hạ Châu bảy yêu sẽ chỉ cảm thấy đại đường sứ giả tay đen, cây gậy cứng rắn. Có thể thẩm phán một cái thần, phế nó thân vị, phán hắn cải tạo lao động vẽ tiếp một cái tương lai bánh nướng. Phía sau này truyền lại ý vị, khác nhau một trời một vực. Đây rõ ràng là tại nói cho tam giới, nói cho cái này Tây Như Hạ Châu tất cả sinh linh, thuận đại đường người, cho ngươi tương lai, nghịch đại đường người, sống không bằng chết. Cái này Dương Như, so đơn thuần giết chóc, cao minh bạc lần. Tôn Ngộ Không một tiếng gào to, trong mắt nổ tung hai đoàn sáng chói kim quang. Liên theo Trần Hàn Lâm lời nói, hắn đột nhiên giơ lên kim cô đồng. Tây kia bị đại đường quốc vận long khí nhuộm dần qua định hải thần châm, phát ra không đè nén được vụ vụ, phản phất một đầu sắp xuất tuyên chân long đang gầm hét. Kim cô đồng không có đánh tới hướng Hồng Phong đầu lâu, mà là đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào Hồng Phong trên đỉnh đầu. Sắc. Tôn Ngộ Không học Lý Đạo Hưng ngày bình thường làm phép bộ dáng, trầm giọng vừa quát. Trong chốc lát, một đạo huyền hoàng sắc hoàng đạo long khí từ kim cô đồng mũi nhọn tuôn ra, hóa thành vô hình lưỡi dao, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Hồng Phong thần hồn bản nguyên. A! Hồng Phong phát ra kêu thảm thê lương đến mặt mẹo, đâm rách mây xanh. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình cùng cái này phương viên trăm dặm vạn hộ người ta hương hòa liên hệ, những cái kia vô hình vô chất, nhưng lại là hắn lực lượng căn cơ tín ngưỡng sợi tơ, đang bị một cỗ không thể địch nổi bá đạo lực lượng từng cây cưỡng ép kéo đứt. Trong cơ thể hắn thần lực giống như là bị vạch trần khí cầu, điên cuồng tiết ra ngoài, thân bị tại sụp đổ. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn cái kia thiên tiên cảnh giới tu vi liền văn chương trôi chảy, rơi xuống ngay cốc, cuối cùng chỉ còn lại có một sợi không quan trọng đến chỉ có thể hô phong hoán vũ pháp lực. Hắn từ một cái làm mưa làm gió ngụy thần triệt để biến thành một cái ngay cả bình thường tiểu yêu cũng không bằng tù phạm. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, chỉ cảm thấy toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, cái này so vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc 10 cái yêu quái còn sảng khoái hơn. Trần Quang Nhị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn sai người mang tới một bộ trăm năm thiết mục chế tạo nặng nghề công xiềng, cho Hồng Phong đeo lên, lại tự mình tại khóa lại dán một tấm tự viết phụ triện, để mà giám thị khắc nhất cử khẽ động. Từ hôm nay, ngươi liền ở đây núi, chuộc ngươi tội nghiệp. Nếu có nửa phần lười biếng, hoặc tái sinh lòng xấu xa, Trần Quang Nhị ánh mắt như có thâm ý chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngầm hiểu, nhếch miệng cười hắc hắc, đem kim cô đồng trên vai đỉnh đỉnh, kim loại tiếng va đập thanh thúy chói tai. Ta lão Tôn Tây vậy, đúng vậy, nhận cái gì 500 năm thời hạn thi hành án. Hồng Phong dọa đến hồn phi phách tán, toàn bộ thân thể run rẩy giống như run, liên tục dập đầu cam đoan, tuyệt không dám có nửa điểm hài lòng. Một trận kinh thiên động địa thẩm thần vợ kịch lớn, đến tận đây hạ màn kết thúc. Nhưng nó nhấc lên kinh đảo hải lãng, mới vừa vận đập lên mở. Dưới núi, mấy bạn yêu chúng nhìn về phía tòa kia đơn sơ công đường ánh mắt, triệt để thay đổi. Không còn là đơn thuần e ngại, mà là nhiều một tia không cách nào nói lời khát vọng. Nguyên lai, trên đời này thật có một chỗ là giảng đạo lý cùng quy củ. Nguyên lai, liền xem như yêu, chỉ cần chịu thủ quy củ, chẳng những có thể đạt được che chở, thậm chí còn có thể đọ sức một cái tương lai. Như Ma Vương nhanh chân đi đến Trần Quang Nhị trước mặt, vị này tung hoành tam giới đại yêu vương, bình sinh lần thứ nhất dùng một loại gần như bình đẳng, thậm chí mang theo vài phần thỉnh giáo tư thái, đối với một phàm nhân, trịnh trọng chắp tay. Trần tiên sinh, hảo thủ đoạn. Ta lão Ngưu sống mấy ngàn năm, hôm nay mới xem như mở rộng tầm mắt. Trần Quang Nghị mỉm cười, thong dong hoàn lễ. Bình Thiên đại thánh khách khí, ánh sáng nhị bất quá là đi việc nằm trong phận sự. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Phương xa chân trời, một đóa thánh khiết bảo tọa hoa sen, đánh vỡ tầng mây, xé mở trời cao, lôi cuốn lấy quần quần Phật quang, hướng phía Hồng Phong núi phương hướng chạy nhanh đến. Liên đài phía trên, đứng đấy một tên cầm trong tay lăn lộn côn sát, thần sắc lạnh lùng thanh niên thần tướng. Chính là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ đại đệ tử, Huệ Ngạn hành giả, Mục Cha. Phía sau hắn, 18 vị hộ giáo giả lam theo sát mà tới, từng cái khí tức hùng hồn, trận mắt tròn xoe, sát khí ngút trời. Tới. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo Phật quang, đem kim cô đồng trùng điệp hướng trên vai một khiêng, tiên tính lại chiến ý lại lần nữa dấy lên, loạn sĩ bắt náo. Như Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi phụ tử cũng lập tức bày ra nên chiến chi tư, yêu khí cuộn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Dưới núi bầy yêu thì là một mảnh khủng hoảng bạo động. Phật môn người, nhìn chiến trận này, kẻ đến không thiện. Huệ Ngạn hành giả tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là niệm động ở giữa, liền đã lơ lửng tại Hồng Phong núi trên không. Hắn trong mắt quan sát, khi hắn nhìn thấy đỉnh núi tòa kia đơn sơ lại lộ ra vô thượng uy nghiêm nhân đạo công đường, nhìn thấy đường tiền những cái kia mặc chế phục yêu quái nha dịch, nhìn thấy thần vị kia bị phế, mang theo gông xiềng Hồng Phong, cùng cái kia đầy khắp núi đồi, thần sắc phức tạp yêu tộc lúc. Dù là hắn tại Quan Âm tọa hạ tu hành ngàn năm, tâm cảnh sớm đã giếng cổ không gợn sóng, giờ phút này trên mặt cũng ức chế không nổi hiện ra một vòng nồng đậm kinh ngạc. Cái này là tình huống gì? Hắn phụng sư tôn pháp chỉ, đến đây dò xét Tôn Ngộ Không hư thực, thuận tiện chấn áp cái gọi là vạn yêu minh. Nhưng trước mắt này cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Là tại đóng vai ra tự sao? Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại vạn yêu bảo vệ bên trong, cái kia khiêng kim cô đồng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần con khỉ trên thân. Tôn Ngộ Không. Huệ Ngạn hành giả thanh âm ẩn chứa pháp lực, như cửu thiên kinh lôi, tại cả tòa sơn cốc ở giữa nổ vang. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn không hỏi nguyên nhân, cũng không có vấn tình trạng. Mới mở miệng, chính là Phật môn quen có, ở trên cao nhìn xuống thẩm phán. Tôn Ngộ Không móc móc lỗ tai, ngửa đầu nhìn lên trời, hắc hắc cười lạnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ Mộc Cha tiểu ca. Ta lão tôn phụng đại đường bệ hạ chi mệnh, tuần tra Tây Như Hạ Châu, trừng trị tà thần, giúp đỡ chính đạo, có tội gì? Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên sắc bén. Ngược lại là ngươi, không mời mà tới, mang theo như thế một nhóm lớn người, đang đằng sát khí xâm nhập ta đại đường sứ đoàn quản hạt chi địa, lại là hà đạo lý? Quản hạt chi địa. Huệ Ngạn hành giả bị chọc giận quá mà cười lên, Tôn Ngộ Không, ngươi đừng muốn quên, nơi đây chính là Tây Như Hạ Châu, là ta Phật môn giáo hóa chi thổ. Ngươi vốn nên đi theo đường tam tạng hộ tống hắn lấy được chân kinh, lại tại này tụ chúng làm loạn, cùng yêu làm bạn, đã là tội lớn ngập trời. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta về Nam Hải, chờ đợi Bồ Tát xử lý. Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười là không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cợt. Cho cười. Chuyện cười lớn. Ta cùng ta sư phụ sự tình cái nào đến phiên ngươi tiểu đồng này nói kia, mà lại cái này Tây Mưu Hạ Châu, đã tại ta Nam Thiệm Bộ Châu phía Tây, chính là ta đại đường cương thổ kéo dài. Ta ở chỗ này, lập chính là đại đường pháp. Tôn Ngộ Không đông nhiên giơ cao lên kim cô đồng, đồng nhọn trực chỉ trên trời cao Huệ Ngạn hành giả, từng chữ nói ra, thanh như lôi chấn. Ngươi Phật môn quy củ, tại ta chỗ này không dùng được. Ngược lại là ngươi, tự tiện xông vào pháp đường, xem thường nhân hoàng uy nghiêm. Theo ta đại đường luật, phải bị tội gì? Chương 216, Phật môn phi pháp nhập cảnh, ngay tại chỗ cầm xuống. Chương 216, Phật môn phi pháp nhập cảnh, ngay tại chỗ cầm xuống. Tôn Ngộ Không lời nói này, không phải cái tát, là trọng truy. Một cái vô hình trọng truy, đập vào Huệ Ngạn hành giả cùng phía sau hắn 18 vị hộ giáo giả làm tâm linh thần vực. Nhân hoàng, tại bọn hắn vĩnh cửu sinh mệnh, đây chỉ là một sớm đã thất lạc quyền hành, tại trên sử sách ố vàng cổ lao xưng hô. Xưng hô thế này đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, là thiên đạo trên bàn cờ, quản lý nhân tộc khối kia địa phương nhỏ, một quân cờ. Có thể lúc nào, quân cờ cũng dám đối với kỳ thủ lật bàn, làm càn. Huệ Ngạn hành giả trong mắt lạnh lùng triệt để vỡ vụn, lửa giận từ kim thân bên trong dâng lên mà ra, trong tay lăn lộn côn sắt phát ra một tiếng kiềm chế long âm, bắn ra Phật quang không còn thuần túy, mà là mang tới một tia bạo ngược xích kim. Tôn Ngộ Không, người cái này bật mã ôn. Hắn không còn xưng yêu hầu mà là thẳng khiển trách nó năm đó không chịu nổi nhất chức quan, đây là phát ra từ nội tâm xem thường cùng nhục nhã. Thật sự cho rằng được cái nhân hoàng hư danh, liền có thể tại cái này Tây Như Hạ Châu hành vi phong túng, vô pháp vô thiên sao? Hôm nay, ta liền thay Bồ Tát xuất thủ, đưa ngươi cái này tính xấu không thay đổi con khỉ ngang ngược, một lần nữa trấn về Ngũ Hành Sơn bên dưới, lại để cho ngươi tốt nhất hối lỗi 500 năm. Lời con chưa dứt, phía sau hắn một tên thân mang xích hồng cả sa giả làm đã nhịn không được, thần này tính tình nhất là nóng nảy, gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Cổ tay hắn lắc một cái, một chuỗi bóng ánh sáng long lanh hàng ma Phật châu phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành một tòa Phật quang lượn lờ màu vàng dãy núi, hướng phía Tôn Ngộ Không đè xuống đầu. Đây không phải là huyễn thuật, mỗi một viên Phật châu đều ẩn chứa tu di chi lực, trên đó phạm âm thiện sướng, phản phất có ngàn vạn tăng lữ ở trong đó tụ kinh, cái kia cố thần thánh uy nghiêm tịnh hóa hết thể lực lượng, đủ để đem một tòa yêu sơn tinh cả trong đó toàn bộ sinh linh trong nháy mắt độ hóa thành hư vô. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không chiến ý tại thời khắc này trèo đến đỉnh phong, hắn không lùi mà tiến tới, trong tay kim cô đồng thuận hắn thế sông đón gió căng phồng lên, nhưng không có mang theo hủy thiên diệt địa của phong, ngược lại trùm lên một tầng nặng nề phong cách cổ xưa, mênh mông huyền hoàng sắc khí lưu. Khí lưu kia, phản phất là lê dân cầu nguyện, là đế vương sắc lệnh, là chuẩn mực xiển xích, là toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu ức vạn sinh linh hội tụ mà thành nhân đạo quốc vận. Trấn áp sơn hà. Đông. Một tiếng lột ngạt đến làm người sợ hãi tiếng vang. Kim Vô Đồng cùng Phật Châu kia biến thành màu vàng dãy núi, đụng vào nhau. Không có trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, không có năng lượng kịch liệt đối xứng, làm cho tất cả thần Phật đều không thể lý giải một màn phát sinh. Chối này Phật quang phổ chiếu, thần thánh trang nghiêm hàng ma Phật Châu, tại tiếp xúc đến Kim Cô Đồng bên trên tầng kia huyền hoàng long khí trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng thê lương gào thét, tựa như là lưu ly đụng phải tinh cương, trong nháy mắt băng liệt. Trên Phật Châu vạn trượng quang mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, dập tắt, trên đó lượn lờ hùng vị phạm âm, cũng như bị người bóp lấy hết hầu, im bặt mà dừng. Pháp bảo ánh sáng mất hết, bị đánh trở về tràng hạt nguyên hình, bay ngược mà quay về. Xuất thủ Già Lam bỗng nhiên phun ra một ngụm thần huyết màu vàng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể nổi, bá đạo tuyệt luân ý chí, thuần pháp bảo cùng thần hồn liên hệ ngang nhiên xông vào. Ý chí đó không thương tổn hắn pháp lực, không hủy hắn kim thân, lại trực chỉ đạo tâm của hắn. Hắn biên kia khổ tu bản tái, kiên cố Phật tâm, tại cô ý chí kia trước mặt, lại như giấy mỏng giống như yếu ớt, bị ngạnh sinh sinh in dấu lên một đạo dữ tợn vết rách. Làm sao có thể? Huệ Ngạn hành giả con ngươi, tại thời khắc này bỗng nhiên co lại thành tây kim. Hắn đem so với ai cũng rõ ràng, Tôn Ngộ Không vừa rồi một gậy kia, luận pháp lực tu vi, kỳ thật cùng tên kia giả làm tại sản sản với nhau, thậm chí còn có vẻ không bằng. Nhưng hắn trên đồng bám vào nguồn lực lượng kia, cái kia cố nhân đạo quốc vận, đối bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Phật môn pháp lực, vậy mà tồn tại một loại trời sinh, tuyệt đối, không nói đạo lý khắc chế cùng áp chế. Tựa như là triều đình vương pháp gặp hương giã gia quy, tại vương pháp giá lâm trước mặt, nhà ngươi gia quy lại sầm nghiêm, quy củ lại nhiều, cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Cái này, đây là lực lượng gì? Một tên giả làm thanh âm đều đang phát run. Là nhân đạo long khí, là quốc vận. Huệ Ngạn hành giả từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, từng chữ đều mang hơi lạnh thấu xương, cây kia gậy sắt đã bị đại đường quốc vận tế luyện thành nhân đạo thanh khí. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, khó trách Bồ Tát nói đi về phía tây có biến. Thế này sao lại là biến số, đây rõ ràng là muốn tới đảo ta Phật môn căn cơ a. Tôn Ngộ Không một gậy công thành, càng là đắc ý, vào đầu đúc hai, khiêng cây gậy hướng về phía bầu trời quái thiếu. Còn có ai? Các ngươi bọn này chán bóng lưỡng con lựa chọn, là cùng một chỗ lăn đi lên, hay là từng bước dưới mặt đất đi tìm cái chết? Khinh người quá đáng. 18 giả lam chưa từng nhận qua như thế nhục nhã, bị một con khỉ con chỉ vào cái mũi mắng, từng cái Phật quang tăng bọn, pháp bảo cùng văng lên, liền muốn kết trận mà lên. Tất cả dừng tay. Huệ Ngạn hành giả nghiêm nghị quát bảo ngưng lại bọn hắn. Hắn không phải ngu xuẩn. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, chuyện hôm nay, tuyệt không phải một trận đơn giản đấu pháp hàng yêu. Đây là một trận pháp lý chiến tranh. Tại mảnh này bị Tôn Ngộ Không định nghĩa là đại đường cương vực địa phương độc thủ, bọn hắn những này phương ngoại chi nhân tự nhiên liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tôn Ngộ Không cây kia quỷ dị nhân đạo thánh khí, ở chỗ này có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Mà bọn hắn Phật môn thần thông lại biết nhận vô hình áp chế, khắp nơi cản trở. Này lên kia xuống, coi như bọn hắn người đông thế mạnh, kết quả sau cùng cũng tuyệt không đẹp mắt. Huệ Ngạn hành giả cưỡng ép đè lại bước lên sắc ý, ánh mắt như điện, vượt qua phách lôi Tôn Ngộ Không, rơi vào phía sau hắn. Cái kia từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, lại phảng phất là hết thể hạch tâm áo xanh thư sinh trên thân. Ngươi chính là đại đường sứ giả, Trần Quang Nghị. Trần Quang Nghị lúc này mới không nhanh không chậm đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đối với cái kia đẩy trời thần Phật, ung dung chắp tay. Chính là tại hạ. Không biết Huệ Ngạn hành giả đại gia quang lâm, có gì chỉ giáo? Huệ Ngạn hành giả hừ lạnh một tiếng, kim thân treo ở không trung, tư thái vẫn như cũng là thần Phật quan sát phàm nhân. Chỉ giáo không dám nhận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tôn Ngộ Không ở đây làm sàng làm bậy, tụ lại yêu chúng, nhiễu loạn Tây Châu, thế nhưng là được chủ ý của ngươi. Lời ấy sai rồi. Trần Quang Nghị không kiêu ngạo không tự ti, chậm rãi lắc đầu, đại thánh chính là ta sứ đoàn hộ vệ, ở chỗ này hành động đều là phụng chủ ta đại đường nhận hoàng bệ hạ chi mệnh, tuyên dương vương hóa, trừng ác dương điện, sao là làm sàng làm bậy nói chuyện? Tuyên dương vương hóa. Huệ Ngạn hành giả giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, ở chỗ này thiết lập nguy đường, thẩm phán quỷ thần, đây chính là các ngươi nhân hoàng vương pháp. Chính là. Trần Quang Nghị thản nhiên thừa nhận, thanh âm rõ ràng truyền khắp cả tòa Hồng Phong núi. Bệ hạ có chỉ, con đường về hướng tây cũng là vương hóa chi lộ. Phàm đại đường binh phong chỉ, nhật nguyệt chỗ chiếu đều là vương thổ. Đã là vua đất, vô luận người, thần, quỷ, yêu, vạn vật sinh linh, không có ngoại lệ, đều là cần tuân thủ ta đại đường luật pháp. Tốt một cái không có ngoại lệ. Huệ Ngạn hành giả quanh thân Phật quang đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà ba động kịch liệt đứng lên. Hắn rốt cục triệt để minh bạch, đám người này, bọn hắn không phải tới lấy trải qua, bọn hắn là đến quyền địa, là đến đoạt địa bàn, là đến hắn Phật môn trong chén đoạt thức ăn. Trần Quang Nghị, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Trong giọng nói của hắn đã mang tới Phật môn sư tử hống thần thông, chấn động đến núi đá lăn xuống. Lập tức rút lui ngươi cái này dở dở ương ương công đường, giải tán yêu chúng, theo Tôn Ngộ Không cùng nhau tiến về Linh Sơn, hướng ngã Phật thỉnh tội. Nếu không, đừng trách ta Phật môn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, đưa ngươi các loại tính cả cái này khắp núi yêu nghiệt đều hóa thành cho bụi. Đây là sau cùng thông điệp, là thân Phật đối với phàm nhân trực tiếp nhất, thuần túy nhất tử vong nguy hiểm. Đối mặt cái này đủ để cho chân tiên đều sợ đến vỡ mật cảnh cáo. Trần Quang Nghị trên khuôn mặt lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có, hắn chỉ là ngẩng đầu lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời Huệ Ngạn hành giả, hỏi một vấn đề, một cái để ở đây tất cả thần yêu đô bất ngờ vấn đề. Huệ Ngạn hành giả, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết chính mình người ở chỗ nào? Huệ Ngạn hành giả sững sờ, tự nhiên là Tây Nưu Hạ Châu, Hồng Phong núi. Sai. Trần Quang Nghị lắc đầu. Ngươi bây giờ, thân ở đại đường Vương Triều, Tây Nưu Hạ Châu đạo, Hồng Phong quận cảnh nội. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại không được xía vào pháp lý uy nghiêm. Dựa theo ta đại đường bệ hạ cùng giam quốc thân vương mới ban thần linh nhập cảnh quản lý kèm theo luật pháp. Phàm Thiên Đình trong biên chế nổi danh chi thần tiên, nhập cảnh ta đại đường cương vực, cần sớm 3 ngày hướng lễ bộ đệ trình quan văn. Phàm Tây Tiên Phật môn có điệp độ cao tăng, nhập cảnh làm việc, cũng cần nắm giữ độ điệp, ngay tại chỗ quan phủ tiến hành báo cáo chuẩn bị. Trần Quang Nghị ánh mắt bình tĩnh đảo qua Huệ Ngạn hành giả, cùng phía sau hắn cái kia 18 vị khí tức mãnh liệt giả lam. Ta điều tra lễ bộ ngân sách, cũng hỏi qua nơi đây thành hoàng thổ địa, cũng không nhận qua các hạ một nhóm bất luận người nào nhập cảnh văn thư. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như một thanh pháp truy, trùng điệp đánh xuống. Nói cách khác, ngươi, Huệ Ngạn hành giả, cùng phía sau ngươi 18 vị giả lam, tại ta đại đường cảnh nội, thuộc về phi pháp nhập cảnh. Tội lỗi một cũng, xem thường nhân hoàng chuẩn mực, uy hiếp triều đình nhất phẩm không sai, đây là đại bất kính, tội lỗi hai cũng. Ý đồ dùng vũ lực đe dọa, tổn thương thụ vương pháp che chở tuân theo luật pháp lương dân yêu tội lỗi ba cũng. Số tội cũng phạt. Trần Quang Nghị đống nhiên quay người, nắm lên bên cạnh bản xử án bên trên kinh đường mục, hung hăng gỗ. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh, lại vượt trên đầy trời Phật quang. Hắn đối với Tôn Ngộ Không, hạ đạt một đạo thạch phá thiên kinh mệnh lệnh. Hộ quốc tế thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không nghe lệnh. Bản quan, lấy đại đường khâm sai sứ giả tên, mệnh ngươi lập tức xuất thủ. Đem những này tự tiện xông vào quốc cảnh, xem kỷ luật như không Phật môn nghịch tặc, toàn bộ cầm xuống. Giải vào công đường, chờ đợi thẩm phán. Chương 217, một gậy này, thay mặt nhân đạo, thẩm thần phật. Chương 217, một gậy này, thay mặt nhân đạo, thẩm thần phật. Trần Quang Nghị đạo mệnh lệnh này, đâu chỉ tại một đạo thiên lôi, tại Hồng Phong đỉnh núi giữa trời nổ tung. Cầm xuống, còn muốn thẩm phán. Thẩm phán Quan Âm Bồ Tát tọa hạ đại đệ tử, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nhị tử, Huệ Ngạn hành giả Mục Cha. Cùng phía sau hắn cái kia 18 vị Phật môn hộ giáo già lam. Điên rồi. Phạm nhân này thư sinh, nhất định là triệt để điên rồi. Dưới núi bầy yêu có một cái tính một cái, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Như Ma Vương tấm kia thu kệ khuôn mặt bên trên cơ bắp cứng đờ, viết đầy thuần túy rung động, hắn lại vô ý thức lui về sau nửa bước, lại nhìn Trần Quang Nghị lúc, ánh mắt kia rất giống đang nhìn một cái hất lên ra người quái vật. Hồng Hải Nhi càng là trực tiếp nhảy, chỉ vào Trần Quang Nghị thét lên, lao đầu này so ta còn điên. Hắn đây là thật muốn chọc thủng trời a. Trên đám mây, Huệ Ngạn hành giả cùng 18 giả lam tại đã trải qua ngắn ngủi tư duy đỉnh trệ sau, là núi lửa phun trào giống như căm giận ngút trời. Cuồng vọng, muốn chết. Chỉ là phàm nhân, làm sao dám thẩm ta? Trước hết giết hắn. Giết cái này không biết sinh tử phàm nhân sâu kiến. Một tên giả lam diện mục dữ tợn, lần nữa thôi động pháp bảo, một vệt kim quang lôi cuốn lấy thuần túy sát ý, giảo hoạt lách qua Tôn Ngộ Không, trực tiếp bắn về phía trên công đường Trần Quang Nghị. Hắn muốn đem cái này khiêu chiến Phật môn uy nghiêm đầu nguồn, từ trên căn nguyên triệt để xóa đi. Nhưng mà, Trần Quang Nghị đứng ở nguyên địa, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn thậm chí còn mang theo một vòng ung dung mỉm cười. Ken, sắt thép va chạm tiếng nổ rung khắp khắp nơi. Tôn Ngộ Không thân ảnh, như quỷ mị ngăn tại Trần Quang Quang Nghị trước người. Hắn một tay cầm côn, tinh chuẩn giữ lấy đạo kim quang kia. Thân vậy bên trên, nặng nghề như sơn nhạc huyền hoàng quốc vận chi lực cầm vang nổ tung, đem món kia Phật môn pháp bảo chấn động đến phát ra một tiếng gào thét, quang mang ảm đạm bay ngược trở về. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Trần Quang Nghị nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng nanh tuyết trắng. Trần Hàn Lâm, ngươi lại đứng bước vàng. Hôm nay, ta lão Tôn liền bồi ngươi, đem hôm nay lại đâm một cái lỗ thủng. Trong cặp mắt của hắn, giấy lên tên là hưng phấn liệt diễm. 500 năm trước, hắn chiến tiên đấu địa, sau lưng không có mờ ai, đó là một trận nhất định thất bại cô tuyệt chống lại. Hôm nay, hắn phụng nhân hoàng chi mệnh, chân đạp vương thổ, phía sau là toàn bộ đại đường. Hắn không còn là cái kia cô quân phân chiến yêu vương. Hắn là hộ quốc tề thiên đại thánh, là nhân gian luật pháp bạo lực người chấp hành. Loại cảm giác này, so năm đó độc chiếm Hoa Quả Sơn, hiệu lệnh bầy yêu, thống khoái gấp một vạn lần. Cho ta lão Tôn bên trên, bắt lấy bọn hắn. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô động xa xa một chỉ, phát ra công kích hiệu lệnh. Giống. Như Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi lướt nhau, huyết tính bị triệt để kích phát, đồng thời gào thét lên tiếng, yêu khí xuyên qua mây xanh, một trái một phải hướng phía trên bầu trời Phật môn chúng thần ngang nhiên đánh tới. Bình Thiên Đại Thánh thần lực vô địch, một cây lăn lộn côn sắc mua đến kín không kẽ hở, lại lấy sức một mình đối cứng mấy tên giả lam. Thánh Anh Đại Vương càng là hung hãn, trong miệng tam muội chân hỏa liên miên bất tuyệt, trong tay hỏa tiêm thương như độc long xuất động, chuyên chọn những cái kia Phật quang hơi yếu giả lam tấn công mạnh. Dưới núi mấy ngàn yêu chúng bị trận này thẩm thần vợ kịch lớn triệt để đốt lên trong lòng hung tính, cũng ngao ngao quái thiếu, đem chính mình đủ loại thô thiện pháp thuật hướng phía bầu trời một trận đập loạn, thanh thế lại cũng cực kỳ to lớn. Một trận xưa nay chưa từng có, lấy nhân đạo tên, đối với Phật pháp vây quét, liền triển khai như vậy. Huệ Ngạn hành giả ra mặt, đã âm trầm đến mặt mèo. Hắn biết, hôm nay tuyệt đối không thể tốt. Hắn gắt gao khóa chặt Tôn Ngộ Không, trong mắt sát ý sôi trào như nham tương. Tôn Ngộ Không, đây đều là ngươi bức ta. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm ẩn chứa tự thân tu vi Phật huyết màu vàng, đều đẩy vào trong tay lăn lộn trên côn sắt. Ông lan lộn côn sắt Phật quang tăng gọn, trên thân côn lại chậm rãi hiện ra một tôn dáng vẻ trang nghiêm Quan Âm Bồ Tát hư ảnh. Hư ảnh kia vừa hiện, cả tòa Hồng Phong núi đều bị vô hình Phật âm thiện sướng bao phủ, vạn vật sinh linh đều là sinh ra quỷ bái xúc động. Một cố viễn siêu Huệ Ngạn hành giả tự thân, bên mông uy nghiêm Bồ Tát thần lực ở vang giáng lâm, là Quan Âm đại sĩ thần lực gia trì. Yêu hậu còn không thúc thủ chịu chói, may mắn còn sống sót giả lam bọn họ tinh thần đại chấn. cầm trong tay côn này Huệ Ngạn Hành giả, uy năng đã vô hạn tới gần Thái Ức Kim Tiên một kích toàn lực. Hắn giơ cao lăn lộn côn sắt, lại không nửa phần do dự, hướng phía Tôn Ngộ Không vào đầu đập xuống. Một kích này, phong kín tất cả né tránh khả năng, côn chưa đến, tràn trề Phật lực đã đem bốn bề không gian triệt để ngưng kết. Hắn muốn một kích, đem cái này gan to bằng trời con khỉ, triệt để trấn áp. Đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt, ngược lại càng buông thả. Hắn không những không sợ, ngược lại đem kim cô đồng múa thành một cái vẩy mực không vào tròn. Đến hay lắm. Hắn đem thể nội yêu lực không giữ lại chút nào rót vào kim cô đồng, đồng thời tâm niệm cấp chuyển, theo lấy Lý Đạo Hưng chỗ thụ bí pháp, cùng cái kia xa xôi Trường An Hoàng Thành chi đỉnh vô thượng tồn tại, thành lập một tia thần hồn liên hệ. Nhân hoàng ở trên. Thần, Tôn Ngộ Không, xin mời quốc vận gia thân, chu diệt ngoại địch. Ầm ầm. Ngoài ước và dặm, đại đường Trường An. Thái cực địa đỉnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể lý thế dân, đột nhiên mở mắt. Hắn cặp kia phản phất tận chứa nhật nguyệt luân chuyển long đồng bên trong, rõ ràng phản chiếu ra Tây Như Hạ Châu hồng phong trên núi một màn. Chuẩn. Miệng ngậm thiên hiến, một chữ ngàn vàng. Trong chốc lát, một đạo mắt thường không thể gặp bàng bạc khí vận, hóa thành màu vàng thiên hà, xé rách hư không, thuận đầu kia trong cõi u minh nhân quả chi tuyến, vượt qua vô tận thời không, ầm vang rót vào Tôn Ngộ Không thể nội. Hồng phong trên núi, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng, quang mang vạn trượng. Cái kia không còn là đơn thuần màu huyền hoàng. Đại đường vạn dặm sơn hà bức tranh tại thân gậy phía trên cấp tốc lưu chuyển, Cửu Châu xã tác đỉnh trọng khí hình bóng tầng tầng được thêm, ước vạn lê dân bách tính gào thét cùng cầu nguyện, cuối cùng rót thành một đạo chấn nhiếp tam giới long âm. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không thân thể cùng toàn bộ nhân đạo khí vận hòa làm một thể. Trong tay hắn nắm, không còn là một cây gậy sắt, là toàn bộ đại đường cương thổ, là toàn bộ nhân tộc sống lưng. Phá! Quát to một tiếng, Tôn Ngộ Không dùng hết toàn thân khí lực, đem cái này ngưng tụ toàn bộ nhân đạo vĩ lực một gậy, ngang nhiên đón nhận cái kia mang theo Bồ Tát thần uy lăn lộn côn sắt. Không có trong dự đoán nổ vang rung trời, chỉ vang lên một tiếng thanh thúy, tựa như tốt nhất đồ sứ bị đập nát tiếng vang. Giang giác. Tại toàn trường toàn bộ sinh linh không dám tin ánh mắt nhìn soi mói. Huệ Ngạn Hành giả trong tay, cái kia ra chỉ quan âm Bồ Tát thần lực lăn lộn côn sắt, từ điểm va chạm bắt đầu, một tấc, vang liệt thành một miệng. Tôn kia quan âm Bồ Tát hư ảnh, phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, lập tức bị bá đạo vô địch hoàng đạo long khí cọ rửa đến tan thành mây khói. Phúc. Huệ Ngạn Hành giả như bị sét đánh, cuồn phún một miệng lớn máu tươi, thân thể giống một khối bài rách, từ không trung rơi thẳng xuống, đập ầm ầm tại công đường trước trên đất trống. Hấp hối. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tôn Ngộ Không chậm rãi thu hồi kim cô đồng, tùy ý hướng trên vai một khiêng, ánh mắt đảo qua trên bầu trời những cái kia đã triệt để dọa sợ hộ giáo Già Lam. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên bạch nha tại yêu chúng trong mắt so thần quang càng lóa mắt. Hắn dùng cây gậy một chỉ trên mặt đất ngất đi Huệ Ngạn Hành giả, lại một chỉ cái kia trống giống bị cao ghế. Kế tiếp, ai ngồi? Chương 218, nơi này không có thần phận, chỉ có phạm nhân. Chương 218, nơi này không có thần phận, chỉ có phạm nhân. Tôn Ngộ Không này câu hỏi, giống một cây băng lãnh sắc khí, đâm vào 17 vị hộ giáo Già Lam thần hồn chỗ sâu. Trên bầu trời, Phật quang run rẩy. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất bãi kia bùn nhão giống như Huệ Ngạn Hành giả, nhìn nhìn lại cây kia bị Tôn Ngộ Không tùy ý gánh tại trên vai, nhưng lại làm cho bọn họ huyết mạch đều đang run sợ kim cô đồng. Lửa giận sớm đã dập tắt, thay vào đó là một loại càng cổ lão, khắc sâu hơn cảm xúc. Sợ hãi, sâu tận xương tủy sợ hãi. Tôn Ngộ Không cây vậy, bọn hắn không sợ. 500 năm trước liền lĩnh giáo qua, nhưng hôm nay cây vậy, không giống với. Phía trên kia quấn quanh, không phải yêu lực, cũng không phải cái gì tiên gia pháp lực, mà là một loại bọn hắn nghe đều không có nghe qua, nhưng lại làm cho bọn họ Phật tâm đều tại gào thét ý chí. Bá đạo, uy nghiêm, không được xía bảo. Đó là vương pháp, nhân gian vương pháp. Ý nghĩ này dâng lên trong đáy mắt, một tên Già Lam vạn năm bất động đạo tâm, đã nứt ra một đạo khe hở. Vương pháp, dựa vào cái gì có thể đánh nát Phật pháp? Còn thất thần làm gì? Một cái Già Lam thanh em run không còn hình dáng, cơ hồ là đang dùng hở cuống họng gào thét. Đi, mau trở lại Nam Hải bẩm báo Bồ Tát. Đi. Tôn Ngộ Không cười, giang tại dưới ánh mặt trời được không kiếp người. Hướng đi nơi đâu? Hắn đem kim cô đồng hướng trên mặt đất một trận. Đông. Một tiếng vang trầm, lại không phải nện ở thổ địa bên trên, mà là đập vào ở đây toàn bộ sinh linh nhịp tim bên trên. Vô hình gợn sóng quyết tán, cả tòa hồng phong núi, tính cả ngoài núi bầu trời cùng đại địa, trong nháy mắt ngưng kết thành một khối thiết bản. Một tên Già Lam vô ý thức nắn độn pháp pháp quyết, đầu ngón tay Phật quang lại như trong gió nến tàn, lấp lóe hai lần, phốc một tiếng, diệt. Thân thể của hắn nặng nề giống như là rót đầy thủy ngân. Thiên lý chi diêu, giờ phút này thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời. Ở chỗ này nhân đạo công đường thẩm phán kết thúc trước đó. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, không nhanh, không chậm, lại mang theo một loại phán quyết giống như kết thúc cảm giác. Trần Quang Nhị từ công đường hậu phương đi ra. Hắn phủi phủi trên thân lâm thời may vải xanh quan bảo, động tác thong dong, thần sắc đạm mạc đến không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Nơi đây, tức là đại đường vương thổ kéo dài, tức là dưới chân thiên tử. Vào vương thổ, không tuân thủ đôn pháp, còn muốn tới lui tự nhiên. Hắn đi đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh lướt qua trên bầu trời 17 vị Già Lam. Ánh mắt kia không có nửa phần sóng pháp lực, lại cực kỳ giống hình bộ chủ quan đang thẩm vấn xem một loạt chờ đợi tuyên án tử tù. Chư vị, không khỏi cũng quá không đem ta đại đường để ở trong mắt. Như Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi phá hỏng đường lui, ngập trời yêu khí hóa thành thực chất bình chướng. Dưới núi, mấy bạn yêu chúng gào thét rót thành lay động đất trời tiếng gầm. Trước có Tôn Ngộ Không tôn này sát thần, sau có Trần Quang Nhị cái này lập xuống khủng bố quy củ phàm nhân. Cá trong chậu, thiên la địa võng. Một tên tư lịch giả nhất Già Lam thần sắc trên mặt từ kinh sợ đến tuyệt vọng, lại đến tĩnh mịch, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tán đi Phật quang hộ thể. Cái kia thân đại biểu cho Phật môn uy nghiêm cùng linh quang kim quang, cứ như vậy ảm đạm đi. Hắn từ đám mây rơi xuống, một bước, đi đến khoảng cách công đường 10 bước xa địa phương. Sau đó, cúi xuống cái kia trăm ngàn năm qua đối với Phật tổ đốn lượn qua đầu gối. Phù phù, xương bánh trẻ cùng núi đá va chạm thanh âm, không lớn, lại giống một thanh vô hình cự truy, hung hăng đập vỡ còn lại 16 vị già lam sau cùng một tia may mắn. Một cái quỷ, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Phật quang, một chiếc tiếp lấy một chiếc dập tắt. Trên bầu trời, những cái kia đã từng thần thánh uy nghiêm giả lam hộ pháp, giờ phút này giống như là bị kéo đứt tuyến con rối, một cái tiếp một cái rơi xuống. Bọn hắn trầm mặc, khuất đục lấy, đều nhịp quỷ gối tòa kia do núi đá có cây lâm thời dựng đơn sơ công đường trước đó. Bầu trời, giống, trên mặt đất, quỷ đầy thần. 17 vị Phật môn hộ giáo giả lam, tính cả trên mặt đất ngất đi Huệ Ngạn hành giả, đều quỳ sát. Dưới núi, cái kia đủ để xé rách thương khung yêu ma gào thét, tại thời khắc này, quỷ dị ngừng, yên lặng như tờ. Toàn bộ sinh linh, vô luận là yêu là người, đều gắt gao nhìn chằm chằm bộ này đủ để ghi vào sử sách hình ảnh. Thân phận, quỷ, không phải là bị bạo lực đánh quỷ, là tại một loại vô hình quy củ trước mặt, chủ động từ bỏ chống lại, chính mình quỳ xuống. Loại trùng kích này, xa so với Tôn Ngộ Không một gậy đem bọn hắn tất cả đều đánh chết, tới càng kinh khủng, càng phá bỡ. Như ma vương cái kia đủ để khai sơn phá thạch miệng lớn có chút dương, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, hắn muốn nói gì, lại một chữ đều nhả không ra. Bên cạnh hắn Hồng Hải Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phách lối cùng ngoan lệ biến mất vô tung vô ảnh, cặp kia thiêu đốt lên tam muội chân hỏa trong con người, lần thứ nhất xuất hiện tên là kính sợ đổ bận. Trần Quang Nhị đối với đây hết thể nhìn như không thấy. Hắn quay người, đi trở về công đường. Tại sao án thư, ngồi xuống. Đùng. Kinh đường một vang lên lần nữa. Thanh âm thanh thúy, lại như là thiên hiến chiêu cáo, là trận này phá vỡ tam giới nhận biết vợ kịch lớn, đánh xuống cuối cùng bản án. Tôn Đại Thánh. Tại. Tôn Ngộ Không thẳng tắp cái eo, thiếu như hồng trùng. Đem phạm nhân, lần lượt mang lên đường đến. Trần Quang Nhị ánh mắt, rơi vào cái kia giống tuyết bị cáo trên ghế. Bản quan, muốn từng cái thẩm. Dẫn người phạm, yêu ba giả lam. Trần Quang Nhị thanh âm cũng không vang dội, lại rõ ràng rơi vào trong sơn giã mỗi một cái sinh linh trong hai. Hai tên hổ yêu biến thành nha dịch, mặt mũi tràn đầy hung sát mà tiến lên, một tay lấy cầm đầu tên kia quỳ xuống đất giả lam dựng lên, giống kéo như chó chết kéo tới trên công đường, trùng điệp theo quỳ gối. Cái kia tên là ưu ba giả lam sắc mặt trắng bệnh, đã từng dáng vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy sợ hãi cùng quất đủ. Trên người hắn Phật quang đã dập tắt, giờ phút này cùng phàm nhân không khác, nơi nào còn có nửa phần thần Phật quan sát chúng sinh uy nghiêm. Dưới đường người nào? Trần Quang Nhị thanh âm bình thản không gợn sóng. Tây Thiên, Linh Sơn, hộ giáo giả lam, ưu ba hắn tiếng nói khô khốc căng lên, mỗi một chữ đều giống như tại trên mũi dao lăn qua. Làm cản. Đùng. Kinh đường một đống nhiên nổ vang, âm thanh liệt kinh thạch. Tại bản quan đường thiền, không có Linh Sơn giả lam, chỉ có dưới thềm tội tù. Trần Quang Nhị thanh sắc câu lệ, ánh mắt lạnh đến giống như là vào đồng trời đồng giá rét băng. Bản quan hỏi ngươi, có biết tội? Một tiếng kia tội tù như là một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào ưu ba giả lam trên khuôn mặt. Môi hắn kịch liệt mấp máy, trăm ngàn câu cãi lại, mọi loại không cam lòng, cuối cùng tại Trần Quang Nhị cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào xem kỹ bên dưới, đều hóa thành một miệng. Biết tội. Hai chữ này, phảng phất rút khô hắn toàn bộ khí lực. Tốt. Trần Quang Nhị mặt không thay đổi nâng bút, tại phần kia sớm đã viết xong lời khai bên trên, rơi xuống ưu ba danh tự. Hắn lập tức đứng dậy, đạm mạc ánh mắt đảo qua dưới đường vì một mảnh thần phận. Ưu ba giả lam, thân là Phật môn chính thần, không cầm từ bi, phản trợ trụ vi ngược, tự tiện xông vào ta đại đường vương thổ Tây Như Hạ Châu đạo, xem thường nhân hoàng chuẩn mực, ý đồ bạo lực kháng pháp, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Luận tội, khi cùng cái kia Huệ Ngạn hành giả bình thường, phán xử cực hình, gian đe. Lời vừa nói ra, dưới đường quỳ tất cả giả lam, thần hồn câu chiến, như rơi vào hầm băng. Nhưng bệ hạ có đức hiếu sinh, thiên tâm cũng trọng giáo hóa chi công. Các ngươi mặc dù phạm phải tội chết, lại chưa tạo thành thực chất thương vong, bản quan hôm nay liền cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Chương 219, vương gia gửi thư, gia tốc hành trình. Chương 219, vương gia gửi thư, gia tốc hành trình. Trần Quang Nhị lời nói xoay chuyển, lại làm cho toàn bộ sinh linh tâm sách đến cao hơn. Bọn hắn minh bạch, vị này phàm nhân thư sinh cơ hội thường thường so tử vong càng đáng sợ. Bản quan tuyên án, hủy bỏ các ngươi hộ giáo giả làm chi phật bị, phong ấn các ngươi một thân pháp lực thần thông. Phán xử các ngươi, nơi này Hồng Phong núi nhân đạo công đường bị tù 500 năm. Trần Quang Nhị chỉ hướng sủi lơ trên mặt đất ưu đợt giả lam, thanh âm băng lãnh như sắt. Ưu đợt, ngươi tinh thông phạm sướng, có thể tĩnh tâm ngưng thần. Cái này 500 năm, ngươi liền mỗi ngày nơi này công đường trước, gõ văn ngõ, tụng ta đại đường luận. Dùng ngươi phạm âm, đem ta nhân tộc chuẩn mực, truyền khắp cái này phương biên ngàn dặm. Để trong núi tinh quái, trong rừng tẩu thú, đều biết vương pháp, đều là thủ quý củ. Hắn lại chỉ hướng một tên lấy lực lượng chứ danh giả lam. Ngươi, chuyên dùng hàng ma sử, lực lớn vô cùng. Cái này 500 năm, ngươi liền ở đây núi khai sơn tích đường, là lui tới thương khách người đi đường, tạc ra một đầu đường băng thẳng. Lại chỉ hướng một tên cầm trong tay bà bình, có thể sinh cam lộ giả lam. Ngươi bà bình, liền dùng để tới tiêu núi này, làm cho nơi đây có cây ung tùm, sinh cơ dạt dào. Trần Quang Nhị một đạo tiếp lấy một đạo phán quyết rơi xuống. 17 tên giả lam, mỗi người đều căn cứ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, bị phán xử một phần không thể tưởng tượng cải tạo lao động. Không giết, không giúp thịt. Lại muốn bọn hắn dùng đã từng thần thông, đi làm hèn mọn nhất khổ lực. Đây là từ tinh thần đến tôn nghiêm, triệt triệt để nghiền ép cùng vỡ nát. 500 năm sau, hết hạ tù. Nhược Nhi các loại thực tình hối cải, công lớn hơn tội, bản quan có thể tự mình thượng tấu bệ hạ, vì ngươi chờ ở thiên đình hoặc địa phủ, như một cái đứng đắn thần trước, mà không phải Tây Thiên Phật môn trong tay, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi tay chân. Nếu có không theo, hoặc dám lười biếng Trần Quang Nghị không hề tiếp tục nói, chỉ là nhàn nhạt liếc qua bên cạnh khiêng kim cô đồng, khóe miệng ngoắc đến mang hai, lộ ra một ngụm răng trắng xâm nhiên Tôn Ngộ Không. Ý kia, không cần nói cũng biết. Tất cả giả lam, mặt xám như cho. Giết người, còn muốn chú tâm. Phàm nhân này thư sinh, thủ đoạn ngoan độc đến thế. Tôn Ngộ Không thấy là vào đầu bức hai, toàn thân thoải mái, cái này so thống thống khoái khoái đánh một chầu, muốn đã nghiền gấp một vạn lần. Nhất là cái kia 500 năm thời hạn thi hành án, để hắn trong lồng ngực một cỗ tích tụ 500 năm vàng khí, đều phảng phất tìm được chỗ tháo nước. Cái này Trần Quang Nghị, là hiểu hắn. Vào thời khắc này, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang màu vàng, xuyên thủng hư không, lặng yên không một tiếng động chui vào Tôn Ngộ Không trong lỗ tai. Tôn Ngộ Không thân hình bỗng nhiên một trận, trên mặt cuồng hỉ cùng hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết. Đó là Lý Đạo Hưng đặc hữu nhân đạo long khí đưa tin bí pháp. Một cái vẫn như cũ lửa nhát, lại mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Hầu ca, đừng ngủ, diễn võ kết thúc, nên bên trên chính hí. Ta cùng Hoàng huynh thôi diễn tiên cơ, Tây Lương nữ quốc sợ sinh biến cổ lớn. Người sư phụ kia không phải đèn đã cạn dầu, thời gian kéo không được. Nơi đây lập uy đã thành, mục đích đã tới. Còn lại là đinh cái đinh, mà không phải xem kịch. Ngươi cùng Hồng Hải Nhi lập tức mang Trần Hàn Lâm vợ chồng bằng nhanh nhất tốc độ đi Tây Lương nữ quốc. Nhớ kỹ, trong một tháng nhất định phải đến. Đến lúc đó ta cũng sẽ tới trận. Phật môn ăn bực này vô cùng nhục nhã, bước kế tiếp hẳn là lôi đỉnh chi nộ. Chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn lật bàn trước đó, đem gạo sống làm thành cơm đã chín. Tín phủ tiêu tán. Tôn Ngộ Không trên mặt hưng phấn rút đi, đổi lại một vòng hiếm có trịnh trọng. Hắn đi đến Trần Quang Nghị bên người, lấy tiếng lòng đem Lý Đạo Hưng mệnh lệnh thuật lại một lần. Trần Quang Nghị sau khi nghe xong, cặp kia trong trẻo đôi mắt chỗ sâu, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khẽ gật đầu, quyết định thật nhanh. Tốt. Hắn lần nữa đi đến công đường trung ương, mắt sáng như đuốc, nhìn chung quanh quảng trường, cuối cùng vững vàng rơi vào Như Ma Vương trên thân thể khổng lồ kia. Bình Tiên Đại Thánh, Trần Tiên Sinh có gì phân phó? Như Ma Vương gặp hắn xem ra, trong lòng máy động, nhưng vẫn là chắc tay, không dám thất lễ. Bản quan cùng Đại Thánh phụng bệ hạ mật lệnh, cần lập tức đi về phía tây. Nơi đây nhân đạo công đường tính cả cái này khắp núi yêu chúng, 18 tên tội thủ, liền muốn làm phiền Đại Thánh. Như Ma Vương mặt lộ vẻ khó xử, to lớn mũi châu lỗ bên trong phun ra hai đạo khí thô. Trần Tiên Sinh, cái này Phật môn thế lớn, ta lão Như hắn không muốn chết khiêng Phật môn lửa giận. Đại Thánh hiểu lầm. Trần Quang Nghị đánh gãy hắn, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Đây không phải làm phiền, đây là một cọc cơ duyên to lớn, đưa cho Đại Thánh. Như Ma Vương khẽ giật mình. Đại Thánh có muốn hay không, để cho ngươi cái này Bình Thiên Đại Thánh danh hào, không còn là tự phong hư danh, mà là thụ ta Đại Đường Nhẫn Hoàng tán thành, đến nhân đạo khí vận gia trì, danh chính ngôn thuận vương. Vâng. Như Ma Vương trong não như bị sét đánh. Đồng Linh Đại Nưu nhãn gắt gao tiếp cận Trần Quang Nghị. Ngươi chỉ cần thay bản quan, xem trọng nơi đây, giám sát cái này 18 tên tội áo tù hình. Này công đường chính là ta nhân đạo chuẩn mực tại giới này một viên cái đinh, ngươi chính là chấp đinh người. Phật môn như đến mọi người, ngươi không cần ngại kháng, chỉ cần nói cho bọn hắn, Trần Quang Nghị từng chữ nói ra, thanh âm nói năng có khí phách. Có thể, để bọn hắn phái một vị địa vị tương đương Phật Đà, đến ta cái này trên công đường, đi một lần ta Đại Đường luật pháp điều lệ, là những này tội tù trưởng án, biện hộ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý tại nhân đạo quy củ bên dưới đàm luận, bản quan hoan nên đã đến. Nếu bọn họ dám động thủ trắng trợn cướp đoạt, chính là cùng ta toàn bộ Đại Đường là địch, cùng nhân đạo là địch. Đến lúc đó, không cần Đại Thánh xuất thủ, tự có Thiên Tử chi kiếm chém vỡ Linh Sơn. Như Ma Vương trái tim cuồng loạn lên. Hắn hiểu được, Trần Quang Nghị không phải để hắn làm bia đỡ đạn, mà là cho hắn một cái chấp pháp giả thân phận, một cái cùng Phật môn nói chuyện ngang hàng tư cách. Đây là cỡ nào dụ hoặc? Trần Quang Nghị đối với Tôn Ngộ Không đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Ngộ Không hiểu ý, từ sau đầu rút ra một túm lông tơ, đón gió thổi. Kim quang bên trong, một cái cùng hắn không khác nhau chút nào phân thân hiện hiện, chỉ là phân thân này mà không biểu tình, cầm trong tay kim cô đồng, toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh chấp pháp uy nghiêm, hai mắt liếc nhìn chỗ, ngay cả yêu vương đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ta lão Tôn phân thân này, lưu ở nơi đây làm nô quân. Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói, hắn chỉ nhận Trần Tiên Sinh lập xuống quy củ, không nhận người tình. Ai dám phá hư quy củ, hắn cái này cây gậy, nhưng so sánh ta lão Tôn còn cứng rắn. Như Ma Vương nhìn xem cái tia sát khí trùng thiên phân thân, triệt để không có đường lui. Đây cũng là cảnh cáo. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Trần Quang Nghị tiếng cười đối với Như Ma Vương nói tiếp đến, Châu Đại Thánh, yên tâm, đây là Trung Sơn Vương nắm ta cùng ngươi lời nói, ngươi có thể yên tâm đem. Lý Đạo Hưng. Trần Quang Nghị yên lặng nhẹ gật đầu. Như Ma Vương nội tâm khẽ giật mình, tiểu tử này thế nhưng là rất âm hiểm, mà lại hắn còn đáp ứng giúp ta cùng vợ ta hòa hảo đâu, con của ta cũng bị hắn lừa dối tìm không ra bắc. Không thể trêu vào a. Hắn hít sâu một hơi, thân thể khổng lồ có chút cong xuống, trịnh trọng ôm quyền. Trần Tiên Sinh yên tâm, có ta lão Như ở đây, hồng phong này núi nhân đạo công đường, liền tại. Trần Quang Nghị không cần phải nhiều lời nữa. Hai người đã dậy sớm đã ở bên chờ phu nhân, leo lên xe ngựa. Tôn Ngộ Không thì một thanh cầm lên bên cạnh còn không có lấy lại tinh thần Hồng Hải Nhi. Đi, tiểu quỷ đầu. Dẫn ngươi đi kiến thức càng lớn trang diện. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn cân đầu vân ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo kim quang áo ánh, lôi cuốn lấy xe ngựa cùng Hồng Hải Nhi, xé rách trường không, trong nháy mắt liền biến mất ở tây phương đường chân trời bên trên. Chương 220, Phật pháp tại nhân pháp trước mặt không đáng một đồng, chương 220, Phật pháp tại nhân pháp trước mặt không đáng một đồng, Nam Hải, Từ Trúc Lâm. Chiếu âm động bên trong, tuyên cổ trường tồn tường hòa Phật quang, hôm nay lại như nước sôi giống như sao động không ngớt. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn liên lại, tấm kia quan sát chúng sinh và khổ, từ đầu đến cuối từ bi ngọc dung, giờ phút này chỉ còn một mảnh ngưng kết hàn xương. Trước mặt nàng, một mặt Phật quang thủy kính y mắng lơ lửng. Trong kính, chính tỏa ra hồng phong trên núi phát sinh hết thảy. Trần Quang Nhị lập nhân đạo công đường, Tôn Ngộ Không một gậy nát Phật bảo. Huệ Ngạn hành giả, gánh chịu lấy nàng một sợi thần niệm hóa thân, bị tại chỗ đánh thành một mịn. Cuối cùng, là nàng tọa hạ 18 vị hộ giáo già lam, giống một đám bị đánh gãy sống lưng chó hoang, ủy gối một phạm nhân đường tiền, tiếp nhận một cái chưa bao giờ nghe cải tạo lao động phán quyết. Trong thủy kính mỗi một tấm, cũng sẽ không tiếp tục là nhục nhã. Đó là chu tâm. Càng là đối với nàng cầm chi đạo, đối với toàn bộ Phật môn công khai tuyên chiến. Khinh người quá đáng, Quan Âm nhắm hai mắt lại. Nắm chặt ngọc tịnh bình năm ngón tay có chút trắng bệnh, trong bình dương liễu chi không gió mà bay, cành lá tuôn rơi run rẩy, hạ xuống cam lộ giọt nước, cũng rốt cuộc tới bất diệt nàng từ Bồ Tát trong lòng bốc lên lửa giận. Đây không phải là căm hận, không phải phẫn hận. Đó là một loại căn cơ bị khiêu động, đạo thống bị dẫm đạp bản nguyên chi nộ. Lý Đạo Hưng, lại là cái kia Lý Đạo Hưng. Hắn thậm chí không hề lộ diện, nhưng cái này trọn vẹn dương lưu, độc ác, xảo trá, vòng vòng đan sen, mỗi một cái khâu đều lộ ra hắn cố này bất cần đời phía dưới, đâm thẳng yếu hại âm hiểm hương vị. Nhân đạo công đường, cải tạo lao động. Cái này căn bản là dùng Phật môn đáng tự hào nhất giáo hóa đến lột Phật môn ra, rút Phật môn xương. Hắn tại hướng tam giới tuyên cáo một sự kiện, Phật môn quy củ, tại nhân hoàng vương pháp trước, không đáng một đồng. Bồ Tát, một cái kinh hoàng thất thố thanh âm từ ngoài động lăn tiến đến. Một tên giả lam thần niệm biến thành hư ảnh xông vào trong động, toàn thân chất vật, khí tức tán loạn. Bồ Tát, việc lớn không tốt. Cái kia Tôn Ngộ Không, cái kia Tôn Ngộ Không hắn tên này giả lam thần hồn đã bị thương, bừa bãi, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại lẩm bẩm vương pháp quốc vận mấy chữ, trong ánh mắt tràn đầy bị triệt để xé nát tín ngưỡng sợ hãi. Quan Âm chậm rãi mở mắt, trong thủy kính hình ảnh đã dừng lại. Nàng không có đi nhìn cái kia thất thố già lam. Ánh mắt của nàng chỉ là xuyên thấu thủy kính, rơi vào cái kia thân mang màu xanh quan bảo, thần sắc đạm mạc phạm nhân thư sinh trên thân. Trần Quang Nhị, một viên nàng chưa bao giờ con mắt nhìn qua quân cờ. Bây giờ, con cờ này tại Lý Đạo Hưng trong tay, biến thành một thanh cái đục, muốn sống sinh đục xuyên Phật môn tại Tây Mưu Hạ Châu kinh doanh vạn năm căn cơ. Giết hắn, giết phạm nhân này, liền lập tức ngồi vững Phật môn thẹn quá hóa giận, không nói pháp lý tội danh, chính giữa Lý Đạo Hưng ý muốn. Không giết hắn. Tùy ý tòa kia nhân đạo công đường như một viên độc đinh giống như đâm vào Tây Mưu Hạ Châu, ngày đêm tuyên dương đại đường luật pháp, thẩm phán Phật môn tín đồ. Phật môn uy nghiêm gì tồn? Linh Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đây là một cái tử cục, một cái dùng dương như bày ra, để nàng tiến thoái lưỡng nan tử cục. Đủ. Quan Âm thanh âm thanh lanh vang lên, đã ngừng lại cái kia giả lam nói năng lộn xộn. Nàng đứng người lên, quanh thân sao động Phật quang đều thu liễm nhập thể, cái kia cố cơ hồ muốn tiêu tận Nam Hải tức giận cũng bị cùng nhau đè xuống, lắng động làm một loại càng khủng bố hơn quyết tuyệt. Việc này đã không phải bần tăng một người nhưng quyết. Nàng nhìn về phía tây phương, Linh Sơn phương hướng, Đường Hoàng, Lý Đạo Hưng, các ngươi khăng khăng muốn lật tung cái bàn này, vậy liền đừng trách ta Phật môn, hạ xuống lôi đỉnh. Bước ra một bước, Quan Âm thân ảnh biến mất tại chiều âm động. Sau một khắc, Linh Sơn, đại lôi âm tự bên ngoài, thân ảnh của nàng hiện hiện. Nàng không có thẳng vào trong chùa, mà là đối với cái kia to lớn trang nghiêm Phật môn thánh địa, chỉnh đốn trang phục không người, làm một đại lễ. Đệ tử Quan Âm có đi về phía tây chuyện quan trọng, cầu kiến ngã Phật Như Lai. Cùng lúc đó, Trường An, Thái Cực Điện, Lý Thế Dân chắp tay đứng tại xa bàn to lớn trước. Trên sa bàn, không chỉ có đại đường bạn giảm cương vực, càng dùng chu sa cùng dây mực buộc vòng quanh toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu hình dáng. Tại Hồng Phong núi vị trí, một mặt nho nhỏ xích long cờ đón gió mà đứng. Đạo Hưng, ngươi chiêu này đủ hung ác. Lý Thế Dân nhìn chăm chú mặt kia long kỳ, trên mặt cũng không vui mừng, ngược lại lộ ra nặng nề. Chớp cơ hồ có thể cảm giác được, Quan Âm thời khắc này lửa giận đủ để đem Nam Hải đun sôi. Hoàng huynh, lúc này mới đến đâu mà? Lý Đạo Hưng lười biếng tựa ở trong điện chu chiến trụ, ngáp một cái, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên, trước đó hệ thống cưỡng chế rút ra, đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Chúng ta là cùng thần Phật đánh cờ, hay là tại trên địa bàn của người ta, không ra điểm hiểm chiêu, làm sao thắng? Ngươi liền không sợ bọn họ thật nhất bàn? Lý Thế Dân ngón tay tại trên sa bàn nhẹ nhàng xẹt qua, ngữ khí trầm thấp. Trực tiếp phái một tôn Phật Đà, hoặc là một tôn Bồ Tát, đem Hồng Phong núi tính cả Như Ma Vương, từ Tây Mưu Hạ Châu triệt để xóa đi. Bọn hắn biết. Lý Đạo Hưng không có trả lời nửa phần do dự, trong ánh mắt nhưng không thấy lo lắng, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhưng không phải hiện tại. Hắn giơ ra một ngón tay. Thứ nhất, bọn hắn gánh không nổi người này. Chân trước vừa bị vương pháp thẩm phán, chân sau liền phái người diệt khẩu, tướng ăn này quá khó nhìn. Tương đương công khai thừa nhận, Phật môn đấu không lại nhân tộc pháp lý chỉ còn lại có năm đấm. Hắn duỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, Như Ma Vương không phải ngu xuẩn, sau lưng của hắn là toàn bộ yêu tộc. Phật môn dám động hắn, liền phải ước lượng một chút, phải chăng muốn dẫn bạo toàn bộ Tây Như Hạ Châu yêu tộc lửa giận. Món nợ này, không có lời. Cuối cùng, hắn duỗi ra ngón tay thứ ba, khóe miệng đường còn càng rõ ràng. Điểm trọng yếu nhất, hoàng huynh, chúng ta cho bọn hắn lưu lại lối thoát. Lý Thế Dân khẽ giật mình, bật thang. Đúng a. Lý Đạo Hưng mở ra tay, trong nụ cười kia mang theo 3 phần lười biếng, 7 phần tính toán. Ta để Trần Quang Nhị nói cho Như Ma Vương, hoan nên Phật môn phái người đến chống án biện hộ. Đây chính là lỗ hổng kia. chỉ cần bọn hắn chịu ngồi vào tấm kia công đường trước bàn, dù là chỉ là diễn một cuộc kịch, đem người mang đi, trên mặt mũi cũng coi như đi qua. Nhưng bọn hắn một khi tòa hạ, chẳng khác nào chấp nhận ta Đại Đường Vương pháp quyền quản hạt. Đây là một chén rượu độc, hoàng huynh. Liền xem bọn hắn là lựa chọn làm trận trở mặt, hay là nắm lỗ mũi, trước tiên đem chén này rượu độc uống nữa. Lý Thế Dân thật lâu không nói, hắn chỉ là nhìn xem trên xa bàn mặt kia màu đỏ long kỳ, hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài. Đạo Hưng, chớp đột nhiên cảm giác được, cái này nhân hoàng vị trí, trước kia ngồi quá hoan uổng. Trong con mắt của hắn, dấy lên một loại chưa bao giờ có ánh sáng. Đó là thuộc về đế vương, khai cương thác thổ giã vọng chi hỏa. Chấm Đại Đường, không nên chỉ ở Nam Tiệm Bộ Châu. Thiên hạ này, phàm ta nhân tộc sinh tức chi địa, liền nên có ta Đại Đường vương pháp. Lý Đạo Hưng nhìn xem vị này bị triệt để đốt lên hùng tâm thiên cổ nhất đế, lười biếng cười. Đúng lúc này, một tên nội thị bước nhanh chạy vào trong điện, quỳ xuống đất bẩm báo. Bệ hạ, Khâm Thiên giám viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong cầu kiến. Nói có Tây Tinh dị động, quốc chi đại cát thượng đấu. Lý Thế Dân cùng Lý Đạo Hưng liếc nhau. Lý Đạo Hưng nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cái này hai thần côn, cái mũi ngược lại là so chó còn linh. Chương 221, Phật môn đại phổ độ, Tây Giang nữ quốc bị cưỡng ép độ hóa. Chương 221, Phật môn đại phổ độ, Tây Giang nữ quốc bị cưỡng ép độ hóa tuyên. Lý Thế Dân thanh âm cũng cao, lại mang theo kim thạch chi chất, tại chống trải thái cực điện bên trong kích thích tiếng vọng. Hắn đã quy về long ỷ, đế vương uy nghi một lần nữa bao phủ toàn thân, mới vừa cùng Lý Đạo Hưng nói chuyện lúc nặng nề cùng sục sôi, đều thu liễm tại sâu không thấy đáy trong đôi mắt. Một lát sau, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cơ hồ là cướp sông vào điện đến. Hai vị này ngày bình thường nắm lấy tiên phong đạo cốt tư thái khâm tiên giám, giờ phút này đúng là hồng quang đầy mặt, hô hấp run rập, ống tay áo đều tại có chút phát run, rất giống hai cái giòm ra thiên cơ kẻ trộm. Lý Đạo Hưng nghiêng người dựa vào lấy chu trụ, lười biếng trừng lên mí mắt, nhếch miệng lên một vòng xem kịch vui độ cong. Thần, Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ. Tham kiến Trung Sơn Vương. Bình thân. Lý Thế Dân bàn tay hứa nhất, nói một chút đi, như thế nào Tây Tinh dị động, quốc chi đại cát. Viên Thiên Cương hướng phía trước đoạt nửa bước, từ trong tay áo lấy ra một bộ tinh đồ lúc, đầu ngón tay đều đang phát run. Tinh đồ kia vừa mới triển khai, liền có tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất đem trọn phiến tinh không đều áp xúc vào. Bệ hạ mời xem. Viên Thiên Cương thanh âm căng lên, âm cuối đều đang không ngừng run lên. Ngay tại vừa rồi, đại biểu ta Đại Đường quốc vận tử vi đế tinh, nó ánh sáng chi thịnh, trước đó chưa từng có. Vũ đế tinh quang huy phía dưới, một đạo nhân đạo xích long chi khí từ đông thổ sông lên tận trời, ngang qua vạn dặm, thẳng vào tây phương. Hắn một chỉ điểm tại tinh đồ tây phương một cái tân sinh điểm sáng bên trên. Điểm sáng kia xích hồng như máu, nhưng lại lộ ra một cỗ đường hoàng khí tức bá đạo. Khí này cuối cùng tại Tây Như Hạ Châu chi địa, ngưng tụ thành tinh. Tinh này đứng hàng Tây Thiên, chủ sát phạt, tính cương liệt, vốn là điểm giữ. Có thể kỳ liền kỳ tại, nó bị một đạo văn vận pháp lý chi khí trấn áp, sát phạt giết hết, hóa thành ta nhân tộc khai cương thác thổ vô thượng sắc bén. Vậy hạ, đây là ta Đại Đường vương pháp, tại Tây Như Hạ Châu đâm xuống cái thứ nhất cái đinh a. Lý Thuần Phong kích động nói bổ sung, vậy hạ, thần cũng xem thiên tượng, cái kia Tây Như Hạ Châu trên không, Phật quang bản như sắp màn, nước tắt không lọt. Nhưng ngay lúc vừa rồi, cái kia thiết mạc phía trên bị ta nhân đạo long khí ngạnh sinh sinh đốt lên một cái hố. Động này tuy nhỏ, lại là liệu nguyên chi hỏa tinh, là vỡ đê chi tổ kiến. Đây là vạn cổ không có chi tình thế hỗn loạn, là ta nhân tổ kiến lặng vạn năm sau lại hừng kinh thiên hiện ra. Hai vị lao đạo càng nói càng phấn khởi, cơ hồ muốn đối với lấy trên xa bản mặt kia tiểu kỳ lễ bái. Lý Thế Dân lồng ngực chập trùng, cưỡng chế trong lòng hào tình vạn trượng, ánh mắt chuyển hướng cái kia phản phất việc không liên quan đến mình kẻ đầu tê. Lý Đạo Hưng ngáp một cái, chậm rãi mở miệng, một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Đi, đi, thải hồng thí kiềm chế một chút. Không biết, còn tưởng rằng ngày mai liền có thể đánh vào đại lôi âm tự, bắt sống cái kia Như Lai Phật tổ. Một câu, để trong điện cùng nhiệt bầu không khí trong nháy mắt làm lạnh. Hoàng huynh, cái này hai thần côn không có nói sai, chúng ta là tại Phật môn trái tim bên trên thọc cái lỗ hổng. Hán dạo bước đến xa bàn trước, đầu ngón tay tại mặt kia xích long trên lá cờ nhẹ nhàng điểm một cái. Nhưng thọc người ta, liền phải chuẩn bị kỹ càng bị đánh. Phật môn phản công, lập tức tới ngay. Hồng Phong núi viên kia cái đinh, Như Ma Vương đầu kia châu đốc, chịu nổi nhất thời, chịu không được một thế. Chúng ta nhất định phải tăng giá cả. Lý Thế Dân trong mắt quang mang đống nhiên sắc bén, như thế nào tăng giá cả? Thông Thiên Các. Lý Đạo Hưng phun ra ba chữ, thanh âm cũng lớn, lại nặng hơn tiên quân. Hoàng huynh, chúng ta nuôi hộ quốc thần tông, không có khả năng đều tại Trường An thành bên trong làm cái bài vị cùng bái. Là thời điểm để bọn hắn đi Tây Mưu Hạ Châu, nhìn một chút chân chính máu, đem ta Đại Đường Long Kỳ xuyên khắp Phật quốc. Lý Thế Dân hô hấp trì trệ, trong nháy mắt đã hiểu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thừa dịp Phật môn cao tầng còn đang vì xử lý như thế nào Hồng Phong núi công đường mà sức đầu mẹ chán, cấp tốc mở rộng chiến quả, tướng tinh tinh chi hỏa đốt thành liệu nguyên chi thế, để nhân đạo vương pháp tại Phật quốc thổ địa bên trên mọc lên như nấm. Chuẩn. Lý Thế Dân một trưởng bố tại long ỷ trên lan can, thanh âm chém đinh chặt sắt, truyền cho ý chỉ. Mệnh thông thiên các chủ vô đương thánh mẫu lập tức tại thánh tụ thành điểm binh, tổ kiến đi về phía tây khai hoang làm tất cả công việc, do ngươi Trung Sơn Vương Lý Đạo Hưng toàn quyền tiết chế. Hoàng huynh thánh minh. Lý Đạo Hưng nét miệng cười một tiếng, lộ ra bạch sâm sâm rằng, bất quá thần đệ còn tại bế quan đâu, việc nhỏ như này liền không ra mặt, giao cho vô đương sư tỷ là được, nàng lão nhân già nhẫn nhịn mấy ngàn năm, sợ là so chúng ta ai cũng gấp. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đúng rồi hoàng huynh, lại lấy chấm danh nghĩa cho ngũ trang quan trấn nguyên tử đại tiên một đạo tiếp chỉ, liền nói chấm cảm niệm đại tiên cao thượng, không đành lòng nó tại Tây Mưu Hạ Châu lẻ loi một mình, đặc cách hắn tại ngũ trang quan, mở sơn môn, lập đạo thống, thu môn đồ khắp nơi, vì ta nhân tộc giáo hóa một phương, bồi dưỡng lương đống. Lý Thế Dân vừa nâng chung trà lên, nghe nói như thế, động tác dừng tại giữa không trung. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, giống như là lần thứ nhất nhận biết mình người đường đệ này, dở khóc dở cười. Người tiểu tử này, đây là muốn đem địa tiên tri tổ cũng triệt để cột vào ta đại đường trên chiến xa a. Trấn Nguyên Tử là thân phận gì? Phật môn cũng muốn nhún nhường ba phần tồn tại, để hắn tại Tây Như Hạ Châu giải đất trung tâm khai tông lập phái, quảng thu nhân tộc môn đồ, cái này không thua gì tại Linh Sơn dưới chân mở cái trương binh chỗ. Một đao này trực tiếp đâm hướng Phật môn khí mạch, loạn thế dùng trọng điện, vũng nước đục tốt mỏ cả thôi. Lý Đạo Hưng lời biếng đúng bay, chúng ta hiện tại muốn làm chính là đem Tây Như Hạ Châu cái này đấm nước động triệt để quấy đủ. Thánh thụ thành, thông tiên các chi đỉnh. Khi Lý Thế Dân thánh chỉ được đưa đến vô đương thánh mẫu trước mặt lúc, ánh mắt của nàng không có nửa phần gợn sóng. Phản phất đạo ý chỉ này vốn là tại nàng vạn năm trong khi chờ đợi. Thế giáo, thế giáo. Đoạn chính là cái kia thiên đạo một chút hy vọng sống. Tại vạn trượng trong hồng trần sát phạt, tại trong tuyệt cảnh cầu sống, đây mới là tiệt giáo chân ý truyền ta pháp chỉ. Nàng thanh âm thanh lãnh, xuyên thấu mây mù, vang vọng cả tòa thông thiên các. Phụ, trận, võ, chiến, linh, ngũ tông tông chủ, mau tới gặp ta. Các tông chọn tuyển đệ tử tinh nhuệ trăm tên, sau ba ngày, thánh thụ thành bên ngoài tập kết. Tương đạo mệnh lệnh, ngắn gọn, băng lãnh, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Chuyến này, rời khỏi phía Tây Dương Quan. Tuyên ta thượng thanh chi pháp, dương ta tiệt giáo tên. Không, tuyên ta nhân đạo chi pháp, dương ta đại đường chi mệnh. Thoại âm rơi xuống, phía sau nàng trước kia bị phong trấn vạn cổ thanh bình kiếm, phát ra một tiếng không đè nén được kêu khẽ. Trong tiếng kiếm reo, là bị đè nén phong thần một trận chiến đến nay vô tận chiến ý cùng sắc cơ. Cùng lúc đó, một đóa đám mây màu vàng, như là sao chổi bạch phá Tây Như Hạ Châu thiên cung. Hầu ca ngươi chậm một chút. Ta cái mông muốn đỉnh thành tầng cánh. Hồng Hải Nhi bị Tôn Ngộ Không kẹp ở trong cự tay, khuôn mặt nhỏ bị cương phong cào đến thay đổi hình, nói đều nói không lưu loát. Ý miệng, lại nhao nhao liền cho ngươi ném xuống cho ăn kên kên. Tôn Ngộ Không trong lòng như thiêu như đốt, Lý Đạo Hưng câu kia Tây Lương nữ quốc sợ sinh biến cố lớn giống một cây châm, thời thời khắc khắc tìm hắn. Hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Càng đến gần nữ nhi quốc địa giới, loại này tim đập nhanh cảm giác thì càng mãnh liệt. Hai ngày hai đêm sau, khi một mảnh tú mỹ thành trì hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang lóe lên. Đến. Hắn đột nhiên tìm xuống đám mây. Nhưng khi một đoàn người chân chính rơi vào ngoại thành, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, dù là Tôn Ngộ Không cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Nơi này căn bản không phải trong truyền thuyết ca vũ thăng bình, phong tình vạn chủng nữ nhi quốc. Tường thành cao ngất pha tạp u ám, phía trên cắm không phải quốc vương cờ xí, mà là từng mặt màu vàng hơi đỏ Phật cờ. Phật cờ phía trên một cái cự đại màu vàng bản chữ, trong gió bay phất phới, tản ra một cỗ làm người sợ hãi, băng lãnh uy nghiêm. Cửa thành đứng gác không phải cái gì tư thế hiên ngang nữ binh, mà là từng đội người khoác tăng bào màu xám, cầm trong tay giới đao nữ tử. Các nàng mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, cùng nói là binh sĩ, không bằng nói là từng bộ bị rút đi linh hồn. Cái xác không hồn. Toàn bộ nữ nhi quốc đều bao phủ tại một cỗ tĩnh mịch, kiểm chế quỷ dị bầu không khí bên trong. Cỗ khí tức này, bài xích, tình hóa lấy giữa thiên địa hết thể dương cương chi khí. Cái này, đây là nữ nhi quốc. Ân phu nhân sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức nắm chặt Trần Quang Nhị ống tay áo, làm sao? Làm sao giống một tòa to lớn am ni cô? Tôn Nộ Không hỏa nhãn kim tinh sớm đã xuyên thủng toàn thành. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trong thành Phật quang trung thiên, lại không phải phổ độ chúng sinh tường hòa chi quang, mà là một loại bá đạo, băng lãnh, cưỡng chế tịnh hóa hết thể dị đoàn tịch diệt Phật quang. Trong thành tất cả nữ tử, bất luận già trẻ, hai đầu lông mày đều mang một loại gần như điên cuồng thành kính. Trong mắt của các nàng, không có hỉ nộ ai ố, chỉ có đối với Phật cùng nhận, cùng đối với ngoài thành hết thể giống được sinh linh. Cực hạn căm hận. Gặp Tôn Ngộ Không từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Đạo Hưng huynh đệ nói chúng, nơi này quả nhiên ra thiên đại sự tình. Phật môn đam kia con lựa chọn, đoạt tại bọn ta đằng trước. Lời còn chưa dứt, cái kia nặng nề cửa thành kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Một đội ni cô binh nện bước đều nhịp bộ pháp đi ra, một người cầm đầu cầm trong tay một cây vòng chín tích trượng, đột nhiên hướng trên mặt đất một trận. Nàng ngẩng đầu, chống rông ánh mắt đảo qua Tôn Ngộ Không bọn người, trong miệng phun ra băng lãnh như sắt lời nói, người đến người nào? Đây là Tây Thiên Cực Lạc tại nhân gian duy nhất lưu ly tịnh thổ, không phải nam không phải nữ, vô cấu vô trần. Các ngươi dương tính với vật, nhiễm tức là tội nghiệp. Nhanh chóng luân hồi, chớ ở chỗ này tự tìm khổ ách. Nếu không nàng dừng một chút, khóe miệng vết ra một cái quỷ dị độ cong. Đừng trách chúng ta hạ xuống Phật pháp, đem các ngươi độ hóa siêu thoát. Chương 222, Quan Âm Phân Thân Diệu Thiện Pháp Sư. Chương 222, Quan Âm Phân Thân Diệu Thiện Pháp Sư. Hắc, ngươi cái này Nico, khẩu khí thật lớn. Tôn Ngộ Không còn không có phát tác, một bên Hồng Hải Nhi trước sủ lông lên. Hắn tử Tôn Ngộ Không cánh tay dưới đáy tránh ra, chống lạnh, chỉ vào cửa thành cái kia đội Nico binh chửi ầm lên. Cái gì cầu thí tịch thổ? Ta nhìn chính là cái Nico ổ. Tiểu gia ta hôm nay còn liền tiến định, ta nhìn các ngươi ai dám ngăn cản ta. Nói, hắn liền muốn dẫm lên phong hỏa luân đi đến sông. Trở về. Tôn Ngộ Không một thanh hao ở hắn gãy cổ áo, đem hắn túm trở về. Đừng xúc động, tình huống không thích hợp. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu tên kia Nico, hắn phát hiện, đối phương mặc dù khẩu khí cương ngạnh, nhưng tu vi chỉ thường thôi, có thể trên người nàng lại quanh quẩn lấy một tia như có như không, cực kỳ tinh thuần Phật lực. Cái kia Phật lực, cùng Huệ Ngạn hành giả, 18 giả làm trên người lại có chỗ khác biệt, càng thêm từ bi, cũng càng cô mê hoặc tính. Yêu hầu, coi như ngươi thất thời. Cầm đầu Ni cô gặp Tôn Ngộ không ngăn lại Hồng Hải Nhi, trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh. Nơi đây đã thụ ngã Phật từ bi phù hộ, không phải là nhĩ đẳng có thể dương oai địa phương. Ta khuyên các ngươi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, chớ có ở đây tự rước lấy nhục. Tôn Ngộ không đè xuống hỏa khí, tiến lên một bước, đem Trần Quang Nhị vợ chồng bảo hộ ở sau lưng, cười hắc hắc. Vị sư thái này, nói lời tạm biệt nói đến quá mệt toàn. Bọn ta không phải đến dương oai, là đến làm chính sự. Hắn từ trong ngực móc ra phần kia do Lý Thế Dân tự tay viết tứ hôn thánh chỉ, hướng phía trước một đưa. Bọn ta phụng Nam Tiệm bộ chú đoái đường nhận hoàng bệ hạ chi mệnh, vì triều ta ngự đệ Trần Huy, cùng quý quốc nữ vương bệ hạ, đến đây đưa đạt hôn thư. Còn xin sư thái tạo thuận lợi, thông báo một tiếng. Cái kia hôn thư hai chữ vừa ra, đối diện tất cả Ni cô sắc mặt cũng thay đổi. Cầm đầu Ni cô càng là như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, phát ra một trận chói tai cười thét thé. Hôn thư? Ha 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 ha. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trong tay nàng thiền trượng trùng điệp hướng trên mặt đất một trận, nghiêm nghị nói, ta Tây Lương nữ quốc nữ vương bệ hạ, sớm đã quy y ngã Phật, lập thệ trung thân tùy tùng Phật, tứ đại giai không, chặt đứt chân duyên. Sao lại cùng ngươi cái này phàm tục nam tử hôn phối? Các ngươi nhanh chóng thu hồi cái này vật dơ bẩn, lan ra ta Tây Lương tịch thổ. Nếu không, chính là cùng ngã Phật là địch, cùng nữ vương bệ hạ là địch. Quy y ngã Phật. Trần Quang Nhị vợ chồng nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi, ôm hy vọng cuối cùng mà đến, không nghĩ tới chờ đến lại là một kết quả như vậy. Không có khả năng. Ân phu nhân run giọng nói, con ta hắn làm sao lại Tôn Ngộ Không tâm, cũng chìm đến đáy cốc. Phật môn động tác, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, còn muốn hung ác. Bọn hắn không cùng ngươi tại Hồng Phong núi chơi cái gì pháp lý chi tranh, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, đem nữ vương nhân vật mấu chốt này cho sử dụng. Nữ vương một khi quy y Phật môn, cái kia tứ hôn sự tình, liền thành từ đầu đến đuôi trò cười. Đường tăng phụ mẫu mang theo nhân hoàng thánh chỉ đến bức một vị nữ vương hoàn tục lấy chồng. Cái này chuyến đi, đại đường mặt mũi gì tồn? Tốt một chiêu độc kế. Cùng với các nàng nói lời vô dụng làm gì? Hồng Hải Nhi giận dữ hét, trực tiếp đánh vào đi, đem cái kia nữ vương cầm ra đến hỏi thăm rõ ràng. Không được. Tôn Ngộ Không quả quyết quát bảo ngưng lại. Nơi này là Tây Lương nữ quốc, mãn thành đều là phạm nhân nữ tử. Bọn hắn nếu là độc thủ, vô luận bị thương ai, đều sẽ rơi vào Phật môn lạm sát kẻ vô tội mượn cớ bên trong. Đến lúc đó, Phật môn liền có đầy đủ lý do, danh chính ngôn thuận ra tay với bọn họ. Tiến, là cái bẫy. Lui, là nhận thua. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời, lại cũng lâm vào cảnh lưỡng nan. Đúng lúc này, trên cổng thành, truyền tới một thanh lãnh mã uy nghiêm giọng nữ. Người nào ở ngoài thành ồn ào? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc phượng bào, đầu đội châu quan, dung mạo tuyệt mỹ lại mặt như băng xương nữ tử, tại một đám cung nữ chen chúc bên dưới, chậm rãi xuất hiện tại đầu tường. Chính là Tây Lương nữ vương. Chỉ là thời khắc này nàng, hai đầu lông mày lại không nửa điểm thuộc về nữ nhi gia nhu tình, ngược lại lộ ra một cố khám phá hồng trần xa cách cùng đạm mạc. Tham kiến nữ vương bệ hạ, dưới thành ni cô binh cùng nhau quỳ lạy. Nữ vương khẽ bước cằm, ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp rơi vào Trần Quang Nhị vợ chồng trên thân, phần thánh chỉ kia ở trong mắt nàng, phảng phất không tồn tại bình thường. Các ngươi bắt đầu từ Đông Thổ đại đường mà đến, thanh âm của nàng không mang theo một tia tình cảm. Trần Quang Nhị cố nén trong lòng thất vọng cùng bi phẫn, chắp tay nói, thảo dân Trần Quang Nhị mang theo nội nhân gặp qua nữ vương bệ hạ. Chúng ta phụng đại đường hoàng đế bệ hạ chi mệnh không cần phải nói. Nữ vương lạnh lùng đánh gây hắn. Nhi đẳng ý đồ đến, bản vương đã biết được. Si tâm vọng tưởng. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng băng lãnh. Bản vương đã đến Diệu Thiện đại sư điểm hóa, hiểu rõ thế gian tình yêu đều là khổ hải, hồng trần thế tục bất quá là mộng viễn bảo ảnh. Chỉ có quy y ngã Phật, dốc lòng tu hành mới có thể cầu được đại tự tại, đại giải thoát. Ta Tây Lương nữ quốc, kể từ hôm nay chính là nhân gian Phật quốc. Bản vương cũng là trước Phật tòa sen tiếp theo tên thành tín đệ tử. Nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Về phần các ngươi những yêu ma này, đừng muốn lại đến làm bẩn ngã Phật quốc tỉnh thổ. Bản vương nghệ tình thượng tiên có đức hiếu sinh, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng rời đi. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Trần Quang Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, vị này cả đời đọc đủ thứ thi thư, ôn tồn lễ độ quan trạng nguyên, giờ phút này trong mắt lại bắn ra một cỗ kinh người nhuệ khí. Nữ vương bệ hạ, thảo dân có một chuyện không rõ, còn xin bệ hạ giải hoặc. Nữ vương bước chân dừng lại, không kiên nhẫn quay đầu, nói: bệ hạ luôn miệng nói tình yêu là khổ hải, hồng trần là bọt nước. Cái kia thảo dân xin hỏi, nữ vương bệ hạ, sinh ngươi nuôi ngươi phụ mẫu, thế nhưng là bọt nước. Ngươi vương vị này, cái này mãn thành con dân, thế nhưng là bọt nước. Ngươi thân là quân chủ một nước, không nghĩ như thế nào để quốc thái dân an, con dân an cư lạc nghiệp, ngược lại muốn dẫn lấy mãn thành nữ tử đều xuất gia, đoạn tuyệt nhân luân, đoạn tuyệt hương hỏa. Đây cũng là trong miệng ngươi đại tự tại đại giải thoát. Trần Quang Nhị thanh âm càng ngày càng sụp sôi, chữ câu như là trọng truy đập vào trên cổng thành trong lòng của mỗi người. Làm người con gái không hết hiếu đạo, làm người quân chủ bất chấp con dân. Ngươi chỗ này vị quy y đệ, bất quá là lớn nhất bất hiếu, lớn nhất bất trung. Ngươi lại có gì mặt mũi tự xưng ngã Phật đệ tử? Những lời này nói năng có khí phách, đinh hay nhức óc. Trên cổng thành rất nhiều cung nữ cùng nữ binh trên khuôn mặt đều lộ ra mê mang cùng dao động thân sắc. Nữ vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, nàng bị Trần Quang Nhị lần này chu tâm chi vấn, hỏi được cá khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, một cái dịu dàng tự hòa nhưng lại mang theo một cỗ không được xía vào Phật tính thanh âm từ nữ vương sau lưng ung dung vang lên. A Di Đà Phật, vị thí chủ này lấy cùng nhau. Thoại âm rơi xuống, một tên người mặc tăng bào xanh nhạt, cầm trong tay chẳng hạn dáng vẻ trang nghiêm trung niên nữ nhi, chậm rãi từ nữ vương sau lưng đi ra. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ Tây Lương nữ quốc trên không phật quang đều phảng phất tìm được chủ tâm cốt, trong nháy mắt trở nên nồng nặc mấy lần. Cái kia cỗ trấn an lòng người, tịnh hóa hết thảy phiền não lực lượng kỳ dị, để dưới thành nguyên bản có chút dao động của tâm, lần nữa trở nên kiên định cùng nhiệt. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh gắt gao tiếp cận tên này nữ nhi, trong lòng còi báo động đại tác. Người này pháp lực cao thâm mặt chắc, tại phía xa lúc trước hắn thấy qua bất kỳ một cái nào phật môn bên trong người phía trên. Xin hỏi vị này là? Trần Quang Nhị mạnh đỉnh lấy cỗ tinh thần kia áp lực, trầm giọng hỏi. Nữ nhi kia chắp tay trước ngực, mang trên mặt trách trời thương dân mỉm cười, đối với Trần Quang Nhị có chút thi lễ. Bần nhi diệu thiện, phụ quan âm đại sĩ pháp chỉ, đến đây nơi đây tuyên truyền giảng giải đại thừa phật pháp, trợ nữ vương bệ hạ cùng một nước thần dân chúng xây nhân gian tịnh thổ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Tôn Ngộ Không cùng Trần Quang Nhị, cuối cùng rơi vào phần kia vàng sáng trên thánh chỉ, dáng tươi cười càng từ bi. Về phần thí chủ lời nói hô nước, càng là lời nói vô căn cứ. Bởi vì vị kia đường xa mà đến thánh tăng, sớm đã ở ngoài thành Tử Mẫu Hà Bờ ở lại 3 ngày, tham thiền ngộ đạo. Diệu thiện thanh âm mang theo một tia thương xót thở dài. Thánh tăng nói, hắn đã khám phá tình kiếp, minh tâm kiến tính. Lần này đến Tây Lương nữ quốc, không phải là thông quan, cũng không là hôn phối, mà là muốn ở chỗ này giảng kinh thuyết pháp, độ hóa người lưu duyên, đem cuối cùng này một tia hồng trần nhân quả triệt để chặt đứt. Chương 223, tốt một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa Phật môn cao tăng. Chương 223, tốt một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa Phật môn cao tăng. Diệu thiện thanh âm dịu dàng, lại như ôn nhu nhất dây treo cổ, chậm rãi nắm chặt, giữ lại tất cả mọi người hô hấp. Thánh tăng khám phá tình kiếp, minh tâm kiến tính, hắn chặt đứt hồng trần. Mấy câu nói đó đem Trần Quang Nhị vợ chồng trong lòng cuối cùng một tia sáng triệt để ép thành một mịt. Ân phu nhân thân thể kịch liệt nhoáng một cái, nếu không có Trần Quang Nhị gắt gao đỡ lấy, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nói vậy, Hồng Hải Nhi cái thứ nhất nổ, tam muội chân hỏa tại hắn chỗ sâu trong con ngươi điên cuồng loạn động. Sư phụ ta, phi, hòa thượng kia làm sao có thể nói loại lời này? Cha mẹ hắn đều ở chỗ này, hắn chém cái dám nhân quả. Tiểu thí chủ, nói cẩn thận. Diệu thiện trên khuôn mặt vẫn như cũ là cái kia trách trời thương dân mỉm cười, có thể nụ cười kia rơi vào trong mắt mọi người, so lắm Đông Hàn Phong còn muốn thấu xương. Thánh tăng cảnh giới, phi nhĩ các loại tục nhân có khả năng ước đoán. Hắn sớm đã nhảy ra tam giới, thân ở ngũ hành bên ngoài, cha mẹ duyên, với hắn mà nói, bất quá là kiếp trước bụi bặm, một đoạn cửu mộng thôi. Thả ngươi mẹ cầu thí. Tôn Ngộ Không rốt cuộc kìm nén không được, trong tay kim cô đồng hướng mặt đất một đòn nặng nề. Bèn, cứng rắn đường lát đá ứng thanh nổ tung giống mạng nhện khủng bố vết rách. Ta lão Tôn nhất không nghe được các ngươi bộ này hư tình giả ý nói nhảm. Hắn cặp kia hỏa nhãn kim tinh sáng rực mà đâm về thành lâu, tiếng như bô lôi. Để cái kia đường tạm tạm cút ra đây gặp ta. Ta cũng phải ở trước mặt hỏi một chút hắn, hắn trái tim kia có phải hay không tạm đã làm. Cha mẹ ơn dưỡng dục, có phải hay không nói không cần là không cần. Hắn một cái mẹ thì tươi nuôi, còn không bằng ta lão Tôn một cái thạch khỉ. Tôn Ngộ Không gầm thét, lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí, hung ác đâm vào Tây Lương nữ quốc trên tường thành. Cái kia bao phủ toàn thành tịch diện Phật quang một trận kịch liệt cuộn, ba động. Trên tường thành mấy chục mặt to lớn vạn chữ Phật cờ, bị cô yêu khí này cọ rửa đến điên cuồng run run, quang mang trong nháy mắt tạm đạm ba phần. Trên cổng thành nữ vương cùng một đám nữ nhi, sắc mặt đồng loạt trắng bệnh. Diệu thiện cái kia vạn năm không đổi dáng tươi cười, lần thứ nhất xuất hiện mắt Trần có thể thấy cứng ngắc. Nàng hiển nhiên không có tính tới, con khỉ ngang ngược này dám ngông cuồng như thế, ở trước mặt nàng, muốn lấy phạm tục luân lý, dung chuyển thánh tăng vô thượng đạo tâm. Yêu hầu, ngươi làm càn. Kết trận, cầm xuống yêu này khỉ, vì ta Phật quốc trừ ma. Dưới thành ni cô binh bị yêu khí một kích, hung tính lộ ra, nhao nhao giơ lên giới đao, trong miệng tụng niệm lên tối nghĩa kinh văn, từng luồng hôi bại tĩnh mịch Phật lực bắt đầu điên cuồng hội tụ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay, một cái âm thanh trong trẻo ung dung truyền đến, trong đó cất giấu một phần vùng đi không được mọi mệnh. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng lấn át tất cả ồn ào náo động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Từ Mẫu Hà Bờ, trên một khối đá xanh, một tên người mặc tăng bào xanh nhạt tăng nhân, chậm rãi đứng lên. Hắn khuôn mặt tuấn tú, khí chất sạch sẽ không nhiễm bụi bặm. Cặp con mắt kia, thanh tịnh thấy đáy, nhưng lại thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ thế gian hết thể hư ảo. Chính là Đường Tam Tạng, Trần Huy. Hắn tới. Hắn từng bước một đi tới, chân bước không nhanh, lại giống như đạp trên một loại nào đó huyền ảo vật luật, dẫn động tiên địa phụ họa. Bốn bề có cây, lại đều bởi vì chỗ rửa của hắn gần mà có chút túi đầu, như bái chân Phật. Còn ta ân ôn kiểu trông thấy gương mặt kia trong nháy mắt, tưởng niệm cùng ủy khuất hóa thành vỡ đê nước mắt, mãnh liệt mà ra. Trần Quang Nhị cũng là mắt hổ rưng rưng, bờ môi run rẩy kịch liệt, lại một chữ cũng không kêu được. Tới gần, càng gần. Nhưng mà, Đường Tăng ánh mắt lại bình tĩnh vượt qua bọn hắn. Hắn chỉ là nhàn nhạt đảo qua Tôn Ngộ Không, đảo qua Hồng Hải Nhi, cuối cùng rơi vào đám kia kiếm bạt nộ trương ni cô binh trên thân. Lùi ra, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, lại ẩn chứa một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Những sát khí kia bừng bừng ni cô binh, nghe tiếng lại thật như phụng Phật chỉ, trong nháy mắt thu đao không người, cùng kính lui sang một bên. Tham kiến thánh tăng. Trên cổng thành nữ vương cũng hướng phía Đường Tăng phương hướng, túi đầu nhẹ nhàng, thần sắc là phát ra từ trong lòng cung kính cùng thành kính. Đường Tăng khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Hắn rốt cục đi đến trước mặt mọi người, dừng bước. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, hắn vung lên tăng bảo, đối với Trần Quang Nhị cùng Ân phu nhân, hai cái này sinh dưỡng hắn phạm nhân phụ mẫu, đoan đoan chính chính, hai đầu gối quỳ xuống đất. Một cái đầu giảm xuống đất đại lễ, thật sâu bái lại xuống. Hai nhi Trần Huy, gặp qua phụ thân, gặp qua mẫu thân. Trán của hắn dính sát băng lãnh thổ địa, thanh âm bình tĩnh, nghe không gian nửa phần vui buồn. Cái quỳ này, đem tất cả mọi người quỳ mộng. Tôn Ngộ Không vò đầu bước hai, xem không hiểu hòa thượng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Hồng Hải Nhi cũng là một mặt khó hiểu. Trần Quang Nhị vợ chồng càng là hoàng đắc thủ đủ luống cuống, muốn đi nâng lại không dám. Ngươi
đây là ý gì?
Trần Quang Nhị thanh âm đều đang phát run. Đường Tăng chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia tuấn tú tuyệt luân trên khuôn mặt vẫn như cũng là không hề bận tâm bình tĩnh. Phụ thân mẫu thân, sinh ta nuôi ta, ân này lớn hơn trời. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Hôm nay cúi đầu là vì Hải Nhi Trần Huy, bái tạ phụ mẫu sinh dưỡng tri ân. Từ đó đằng sau Trần Duyên đã xong, nhân quả thanh toàn xong. Tiếng nói rơi xuống đất, long trời lở đất. Thế gian lại không Trần Huy, chỉ có Tây Thiên người thỉnh kinh, Huyền Trang. Và anh, câu nói này, so trên đời bất luận cái gì đao kiếm đều muốn sắc bén, đều muốn đả thương người. Ân Ôn Kiều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, một hơi không có đi lên, lại thẳng tắp hướng ngã sau đi. Ngươi nghiệt tử này. Trần Quang Nhị tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào trên mặt đất cái kia bình tĩnh thân ảnh, khí huyết công tâm, mà ngay cả một câu đầy đủ đều mang cung ra. Túi đầu, kết thúc Trần Duyên. Tốt một cái Phật môn cao tăng, tốt một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa đắc đạo thánh tăng. Ha ha, ha 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 ha. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng niềm ai. Hắn thấy rõ, hòa thượng này không phải không hiểu hiếu đạo, hắn quá đã hiểu. Chính là bởi vì hiểu, hắn mới dùng cái này nhất hợp lễ pháp nghi thức đến đi vô tình nhất sự tình. Hắn cái quỷ này là tại chiêu cáo tam giới. Phu mẫu ân, ta trả. Từ nay về sau, ai cũng đừng nghĩ lấy thêm hiếu đạo hai chữ đến trói buộc ta Huyền Trang thỉnh kinh đường. Tốt, tốt một cái nhân quả thành toàn xong. Tôn Ngộ Không nâng lên kim cô đồng, từng bước một đi đến Đường Tăng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống chính mình ngày xưa sư phụ. Hòa thượng, phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, ngươi cúi lầu chi? Thanh âm hắn băng lãnh. Cái kia quân thần chi nghĩa, nhân hoàng chi mệnh, ngươi lại nên làm như thế nào? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đem phần kia vàng óng ánh thánh chỉ ngay trước Đường Tăng mặt bá một tiếng, ngang nhiên triển khai. Thuộc về đại đường nhẫn hoàng quần quận long khí phóng lên tận trời. Nam Tiệm Bộ Châu, đại đường nhẫn hoàng bệ hạ có chỉ. Tôn Ngộ Không thanh âm, giờ phút này không còn là yêu hầu gào thét, mà là đại thiên tuyên hiến hồng trung đại lữ, uy nghiêm bá đạo, vang tận mây xanh. Chấm chi ngự đệ Trần Huy, tài đức vẹn toàn, phẩm tính thuần lương, kham vi trụ cột nước nhà. Nay nghe Tây Lương nữ vương hiển thục đoan trang, cùng chấm ngự đệ chính là ông trời tác hợp cho. Chấm lấy nhân hoàng tên, vì thế hai người ban thưởng hôn thư. Đây là nhân luân đại đạo, cũng là quân thần pháp lý. Niệm xong, Tôn Ngộ Không đem thiêu đốt lên nhân đạo long khí thánh chỉ, cơ hồ đưa tới Đường Tăng trên khuôn mặt. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tăng cặp kia thanh tịnh lại vô tình con mắt, từng chữ nói ra, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Huyền Trang pháp sư, Bần Tăng hỏi ngươi, đạo này nhân hoàng thánh chỉ, ngươi quỷ hay là không quỷ? Ngươi nếu không quỷ, chúng ta liền thừa nhận ngươi là giải quyết xong hồng trần, lại không phải đại đường ngự đệ. Ngươi cũng không có tư cách đại biểu đại đường thỉnh kinh. Ngươi cái này kinh tuyến tây, còn lấy cái gì trò? Ta lão tôn cũng là hồng trần người, cũng nên về ta Hoa Quả Sơn, không hầu hạ. Chương 224, mẹ quý con, nát cương thưởng. Chương 224, mẹ quý con, nát cương thưởng. Tôn Ngộ Không chất vấn, chữ chữ như lao, dốc thịt tại Đường Tăng trên đạo tâm. Quỷ Phật Tổ, hay là quỷ nhân hoàng? Đây là một cái chu tâm lựa chọn. Ở đây toàn bộ sinh linh, vô luận người, yêu, thậm chí những cái kia bị Phật quang tẩy não Nico, giờ phút này đều gắt gao nín thở. Tất cả ánh mắt tụ vào một chút, đều muốn nhìn vị này một lòng cầu Phật thánh tăng đáp lại như thế nào. Đường Tăng vẫn như cũ quỷ trên mặt đất. Tấm kia tuấn tú tuyệt luân trên khuôn mặt, rốt cục không còn là nước động giống như bình tĩnh. Lông mày của hắn cực nhẹ hơi nhăn một chút. Nhân hoàng thánh chỉ, bốn chữ này phân lượng xa so với hắn dự đoán muốn nặng nề vạn lần. Hắn có thể dứt bỏ tình cha mẹ, coi như là tiểu hài xưng là Trần Duyên. Có thể nhân hoàng đại biểu là nhân gian pháp chế, là nhân tộc trật tự, là Nam Thiệm Bộ Châu ước vạn vạn sinh linh dựa vào tổn tụng căn cơ. Hắn như công nhiên kháng chỉ, chính là cùng toàn bộ nhân gian đạo là địch. Hắn sở cầu phổ độ chúng sinh chi pháp chưa thu hồi, liền muốn trước bị chúng sinh sở thỏa khí. Nhân quả này quá lớn, hắn còn không dậy nổi. Trên cổng thành, Diệu Thiện tấm kia vĩnh cửu từ bi mặt lần thứ nhất âm trầm xuống. Nàng nghiên tính và tính tới Trần Quang Nhị vợ chồng, tính tới Tôn Ngộ Không sẽ náo, thậm chí tính tới Đường Tăng đạo tâm sẽ dao động. Nhưng nàng duy chỉ có tính xuất lý thế dân. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vị kia tọa trấn Trường An nhân gian đế vương lại biết dùng bá đạo như vậy không nói đạo lý phương thức, cách thiên sơn và thủy, trực tiếp xốc bản cờ của nàng. Một trận Phật pháp cùng nhân luân đọ sức, bị hắn ngạnh sinh sinh thăng cấp thành Phật môn cùng nhân hoàng trực tiếp giằng co. Chết yên tĩnh giống nhau. Đường Tăng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại vượt qua Tôn Ngộ Không, vượt qua phần kia long khí bốc hơi thánh chỉ, rơi vào chính mình còn tại khóc không thành tiếng trên người mẫu thân. Mẫu thân. Thanh âm của hắn khôi phục quen có bình tĩnh, lại nhiều một tia khó nói nên lời bừng hữu. Vậy hạ tứ hôn chính là thiên ân. Nhưng Bần Tăng sớm đã là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, thực khó tiếp nhận như thế hậu ái. Hắn muốn dùng Phật môn quy củ đến qua loa tắc trách nhân gian pháp lý. Tốt một cái lục căn thanh tịnh. Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang lóe lên, vừa muốn phát tác. Trần Quang Nhị lại một thanh gắt gao kéo hắn lại. Vị này đọc đủ thứ thi thư quan trạng nguyên, giờ phút này hai mắt xích hồng như máu, hắn nhìn mình chằm chằm như tử, từng chữ nói ra, thanh âm là từ trong hàm răng gạt ra. Trần Huy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trong miệng ngươi Phật, khả năng để cho ngươi đoạn tuyệt huyết mạch, không niệm nhân luân. Đường Tăng rủ xuống tầm mắt, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Xả thân cầu pháp, phương đắc đại đạo. Tốt, tốt một cái xả thân cầu pháp. Trần Quang Nhị đau thương cười một tiếng, hắn xoay người, nhìn về phía mình thế tử. Ân phu nhân sớm đã lệ rơi đầy mặt, ruột gan đứt từng khúc. Nàng nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ nhi tử, nhìn xem hắn tấm kia tràn ngập từ bi cùng quyết tuyệt mặt, trong lòng cuối cùng một tia tên là hy vọng ngọn lửa, triệt để dập tắt. Nàng biết, bất kỳ đạo lý gì, bất luận cái gì thân tình, đều không gọi tình cái này một lòng thành Phật con trai. Đột nhiên, nàng làm ra một cái để thiên địa cũng vì đó thất sắc cử động. Nàng đột nhiên tránh thoát Trần Quang Nhị nâng, lảo đảo, vọt tới Đường Tăng trước mặt. Sau đó, vị này đại đường nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vị này thánh tăng mẹ ruột, đối với mình con ruột, chậm rãi gập xuống hai đầu gối. "Không, phu nhân." Trần Quang Nhị muốn rách cả mí mắt, gào thét muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Phù phù, đầu gối cùng đùi đất va chạm. Thanh âm kia không lớn, lại chấn động đến ở đây toàn bộ sinh linh trái tim đều hung hăng ngừng nhảy bỗ. Con A Ân phu nhân quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem con của mình, đục ngầu nước mắt hòa với bụi đất, tại nàng khuôn mặt giàn mua trên má cọ rửa ra hai đạo khe rãnh. Thanh âm của nàng khàn giọng, hèn mọn, tràn đầy vô tận cầu khẩn. "Mẹ không cầu ngươi hòa tụ, không cầu ngươi làm dạng dỡ tổ tông, mẹ chỉ cầu ngươi, xem ở mẹ hoài thai 10 tháng, sinh ngươi nuôi ngươi phân thượng, xem ở cha ngươi vì ngươi trầm thi đáy sông 18 năm phân thượng." Nàng run rẩy, từ Tôn Ngộ Không trong tay tiếp nhận phần kia nặng hơn sơn nhạc thánh chỉ, cao cao nâng quá đỉnh đầu, nâng đến Đường Tăng trước mặt. "Ngươi coi như là đáng thương thương hại ngươi cha mẹ. Tiếp đạo thánh chỉ này, toàn quân thần chi nghĩa, cũng toàn ngươi làm người con, một điểm cuối cùng bản phận. Có được hay không? Con A, mẹ cho ngươi quỳ xuống. Cái quỳ này, quỳ nát nhân luân cương thường. Cái này một cầu, cầu được thiên địa đồng bi." Tôn Ngộ Không hốc mắt, trong chốc lát bị huyết sắc thấm đầy. Trong tay hắn kim cô đồng bóp khanh khách rung động, một cỗ ngang ngược hung sát chi khí bay thẳng thiên linh, hắn không thể một gậy đem cái này tuyệt tình tuyệt nghĩa hòa thượng, tính cả cái này đẩy trời thần phận, tất cả đều đánh thành bột mịn. Hồng Hải Nhi nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn lại như thế nào ngang bướng, cũng biết mẹ quỷ con là thiên lý bất dung. Trên cổng thành, những cái kia bị tẩy não ni cô mình, trên mặt cũng hiện ra dãy rủa cùng không đành lòng. Các nàng mặc dù đã quy y kia, nhưng cũng từng là người nữ. Trước mắt một màn này, xúc động trong lòng các nàng mềm mại nhất, cũng căn bản nhất nhân tính. Liền ngay cả Diệu Thiện, tấm kia vạn năm không đổi từ bi trên ngọc dung, đều xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Nàng tính sai, nàng không nghĩ tới, phàm nhân này nữ tử lại biết dùng như vậy cực đoan, thảm liệt như vậy phương thức, đến phá Đường Tăng đạo tâm. Đây là Dương Nhu. Chân trụi, không thêm bất luận cái gì che giấu Dương Nhu. Dùng thiên hạ nặng nhất hiếu đạo hai chữ, ngay trước tam giới mặt, bắt cóc Đường Tăng. Đường Tăng nếu không tiếp, hắn chính là bất trung bất hiếu, không bằng heo chó. Hắn thánh tăng tên, sẽ biến thành tam giới buồn cười lớn nhất. Hắn nếu là tiếp, hắn viên kia thật vất vả tu được viên mãn vô lậu Phật tâm, liền sẽ tại chỗ băng liệt, 18 năm khổ tu, một khi mất sạch. Đường Tăng thân thể, tại kịch liệt run rẩy. Hắn nhìn xem quỷ gối trước người, đau khổ cầu khẩn mẫu thân, nhìn xem nàng cặp kia đục ngầu mà tuyệt vọng con mắt. Trong đầu của hắn, hùng vĩ Phật âm thiện sướng cùng xa xôi hồi nhỏ ca dao ngay tại điên cuồng chém giết, quay đến long trời lở đất. Một bên là thanh tịnh vô vi lưu ly thế giới, một bên là sống hắn nuôi hắn hồng trần người thân. Hắn Phật âm, viên kia cứng như kim cương Phật âm, tại thời khắc này, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nọ dương, tất cả mọi người coi là Đường Tăng sắp làm ra lựa chọn thời khắc. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, đột nhiên đau xót. Tầm mắt của hắn, trong nháy mắt xuyên thấu dãy rủa Đường Tăng, xuyên thấu bi phẫn Trần Quang Nhị vợ chồng, gắt gao khóa chặt tòa kia quỷ dị Tây Lương nữ quốc thành trì. Ngay tại vừa rồi, ân phu nhân quỳ xuống trong nháy mắt đó, một cỗ nồng đậm đến tan không ra oán khí màu đen, từ ân phu nhân đỉnh đầu phóng lên tận trời. Cái kia oán khí cũng không tiêu tán, ngược lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp hắc tuyến, trực tiếp bắn về phía trên tường thành mặt kia to lớn bạn chưa phát cờ. Không chỉ là nàng, Tôn Ngộ Không thấy được rõ ràng, trong thành vô số đóng chặt cửa sổ đằng sau, vô số nữ tử trên thân đều dâng lên hoặc đồng hoặc nhạt sợi tơ màu đen, cuối cùng như bách xuyên quy hải, đều tụ hợp vào những cái kia đón gió pháp phối Phật bên trong. Những cái kia Phật cờ, căn bản không phải cái gì Phật môn thánh vật. Bọn chúng là từng cái tham lam vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy mãn thành nữ tử thất tình lục dục, thì nộ ai ố, nhất là cái kia tinh thuần nhất oán cùng khổ. Cùng lúc đó, đầu kia vờn quanh thành trì tử mẫu hà, nước sông không còn thanh tịnh, lại nổi lên một tầng làm cho người buồn nôn yêu dị huyết quang. Đáy sông chỗ sâu, tựa hồ có cái gì kinh khủng sự vật, chính nương theo lấy cái này vô tận oán khí tụ hợp vào, chậm rãi mở mắt. Một cái để con khỉ đều lông tơ dựng thẳng suy nghĩ, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Cái này Tây Lương nữ quốc, cái này mãn thành nữ nhân, cái này Tử Mẫu Hà, tất cả đều có vấn đề lớn. Chương 225, một kiếm trạng phá vẻ từ bi, Kim Thiền Tử tiếp nhận Đường Tam Tạng. Chương 225, một kiếm trạng phá vẻ từ bi, Kim Thiền Tử tiếp nhận Đường Tam Tạng. Đều mẹ nó đang diễn trò, cho ai nhìn đâu. Một cái bề bại, nhưng lại mang theo khắc vào cốt tủy đùa cợt cũng không nhịn được thanh âm, đột ngột xé rách hư không, từ chân trời quần quần mà đến. Thanh âm này không lớn, lại giống một thanh sắc bén nhất dao giải phẫu, tinh chuẩn cắt ra cái kiêng ngưng trọng đến hít thở không thông không khí, đem một trận bốn nên bi tình thảm liệt tiết mục, trong nháy mắt đâm thủng, lưu lại buồn cười khe. Mọi người đều là sững sờ, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện, không phải người khác, chính là cái kia thân mang áo đen, lưng đeo thiên tử kiếm, một mặt bất cần đợi Lý Đạo Hưng. Hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Đường Tăng bên cạnh, ngăn tại Trần Quang Nhị vợ chồng phía trước. Sự xuất hiện của hắn, đúng như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt phá vỡ cái kia quỷ dị đến cực điểm yên tĩnh. Ai? Trên cổng thành Tây Lương nữ vương quát một tiếng, mang theo vài phần tức giận cùng kinh nghi. Ta. Lý Đạo Hưng chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ chính mình, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia khí chất vô lại mười phần dáng tươi cười. Trung Sơn thân vương, Lý Đạo Hưng. Phụng đại đường nhẫn hoàng chi mệnh, đến đây. Ân, xử lý điểm tư nhân sự vụ. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua cái kia quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy Đường Tăng, vừa nhìn về phía mặt kia sắc trắng bệnh, cơ hồ đứng không vững Trần Quang Nghị vợ chồng. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào cầm đầu danh khí kia hơi thở từ hóa trung niên nữ ni trên thân. Vị này, Diệu Thiện sư thái. Lý Đạo Hưng kéo dài ngữ điệu, trong lời nói mang theo một cỗ không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu, ta nghe nói, các ngươi Phật môn có cái quy củ, gọi không có con đường thứ hai coi trọng thành tịnh vô vi, lòng dạ từ bi, đúng không? Diệu Thiện nụ cười trên mặt hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, ôn nhuận đáp lại, thí chủ nói cực phải. Phật pháp vô biên, lòng dạ từ bi. Cái kia tốt. Lý Đạo Hưng nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, cực kỳ giống một loại nào đó tùy thời mà động manh thú, nhưng ta làm sao nghe nói, các ngươi Phật môn còn có cái lợi hại hơn thủ đoạn, gọi là tinh thần mê hoặc chuyên môn dùng để. Vua người. Vua. Hồng Hải Nhi cái thứ nhất nhịn không được, kém chút từ Tôn Ngộ Không trong khuỷu tay nhảy ra, đó là cái gì đồ chơi? So với ta Tam Muội chân hỏa còn lợi hại hơn. Lý Đạo Hưng không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Diệu Thiện, ngữ khí trở nên nghiền ngẫm mười phần, chính là loại kia, đem người tinh thần triệt để khống chế, để cho người ta cảm thấy mình sống được chẳng bằng con chó, còn sống chính là sai lầm, chỉ có quy y ngã Phật mới có thể thu được cứu rỗi mới có thể giải thoát. Thủ đoạn này, có đủ hay không từ bi? Có đủ hay không bất nhị? Hắn trong lời nói vô cùng khống chế tinh thần như là sắc nhọn nhất trầm, trong nháy mắt đâm rách Diệu Thiện tầng kia giả nhân giả nghĩa Phật quang. Trên cổng thành nữ vương, còn có những cái kia nguyên bản mặt lộ rễ rủa nữ ni bọn họ, trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Thí chủ, nói cẩn thận. Diệu Thiện thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng này phần bình thản phía dưới đã cất giấu một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Phật pháp chính là độ hóa chúng sinh, rửa sạch duyên hoa, há lại cho ngươi như vậy nói xấu. Nói xấu? Lý Đạo Hưng cười nhạo một tiếng, sư thái, ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Cái này Tây Lương nữ quốc đang yên đang lành một đứa con gái quốc, làm sao lại biến thành các ngươi Phật môn một nhà độc đại nhân gian tịnh thổ? Hắn đi đến Tử Mẫu Hà Bờ, nhìn xem nước sông kia bên trong quần quần quỷ dị huyết quang, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đầu này Tử Mẫu Hà vốn là thai nghén sinh linh nguồn suối, nhưng còn bây giờ thì sao? Nước sông đều mẹ nó biến thành huyết hà. Các ngươi nói với ta đây là tịnh thổ? Lý Đạo Hưng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Diệu Thiện, ngựa khí cũng lạnh xuống. Ta nhân đạo khí vận hệ thống cảnh cáo ta, nước sông này phía dưới cũng không phải gì đó thai nén sinh cơ mà là vô số đoàn khí cùng anh hải hải cốt ngưng tụ. Tuyệt thế ma thai. Các ngươi Phật môn căn bản cũng không phải là tại độ hóa các nàng, là đang điên cuồng thu thập các nàng oán, dùng các nàng khổ tới nuôi dưỡng các ngươi cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ma thai. Cái gì đại thừa Phật pháp? Cái gì nhân gian tịnh thổ? Ta nhìn là đại thừa tà pháp là nhân gian luyện ngục. Ta nói đúng không? Quan Âm đại sĩ. Ngươi Diệu Thiện nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, rốt cuộc duy trì không nổi. Trên người nàng Phật quang đột nhiên hừng hực, hóa thành một vòng to lớn màu vàng vật luân, đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Lớn mật cùng đồ, dám khinh nhẫn ngã Phật pháp môn. Một tiếng quát, mang theo vô biên Phật uy, từ cái kia Phật luân bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cái kia Phật luân đống nhiên nổ tung. Một đạo người khoác tăng bào xanh nhạt, cầm trong tay vòng chín tích trượng, dáng vẻ trang nghiêm nhưng lại mang theo một cỗ sát ý băng lãnh thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở không trung. Thân ảnh kia, cùng Diệu Thiện giống nhau như lúc, chỉ là khí thế càng thêm bằng bạc, uy nghiêm càng sâu. Quan Âm đại sĩ, Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này nhị cô lại là Quan Âm Bồ Tát hóa thân, mà lại cố khí tức này tuyệt không phải loại lương thiện. Ha ha, Lý Đạo Hưng lại giống như là sớm có đoán trước, hắn không những không sợ, ngược lại cười to lên, giả trang cái gì đại từ đại bi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Quan Âm lão nhị cô, ngươi cái này giả nhân giả nghĩa chi tướng rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài sao? Giả nhân giả nghĩa chi tướng, cái kia Quan Âm pháp tướng nghe vậy lên cơn giận dữ, quanh thân Phật quang càng cuồng bạo, ngươi phàm nhân này dám nhục mạ Phật tổ tọa hạ Bồ Tát. Hôm nay ta liền để cho ngươi hình thần câu diện. Nàng giơ cao tích trượng, hướng phía Lý Đạo Hưng đập xuống giữa đầu. Cái kia tích trượng những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị đông cứng, thuần túy Phật lực hóa thành thực chất công kích, mang theo hủy diệt hết thể khí tức khủng bố. Đến hay lắm. Lý Đạo Hưng không lùi mà tiến tới, bên hông tiên tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Phong cách cổ xưa trên thân kiếm, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, sông núi cỏ cây hiện hiện, một cỗ đường hoàng bá đạo nhân đạo long khí trong nháy mắt bộc phát. Phụ nhân hoàng bệ hạ thánh dụ, kiếm trạng tà ma. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, như là cứng rắn nhất đồ sứ bị nện nát. Quan Âm pháp tướng trong tay vòng chín tích trượng lại bị thiên tử kiếm một kiếm chặt đứt. Cái kia Quan Âm pháp tướng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân ảnh trở nên cực kỳ không ổn định. Phúc. Lý Đạo Hưng thuận thế mà lên, thiên tử kiếm trực tiếp chống đỡ tại Đường Tăng trên yết hầu. Hòa thượng. Lý Đạo Hưng dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có lạnh lùng. Cha mẹ ngươi ở chỗ này, nhân hoàng thánh chỉ ở chỗ này, ta Lý Đạo Hưng cũng ở nơi này. Ngươi nói với ta, ngươi mẹ nó muốn khám phá tình tiết muốn đoạn tuyệt hồng trần. Ngươi ngược lại là nói, ngươi là muốn ngươi cái kia dối cha phận, vẫn là phải cái này sinh ngươi nuôi người cha mẹ. Đường Tăng thân thể run lên bần bật, cặp kia trong đôi mắt thanh tịnh, lần đầu xuất hiện kịch liệt, tê tâm liệt phế dãy rủa. Ta hắn ha to miệng, trong cổ họng lại chỉ phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Phốc, một ngụm máu tươi từ Đường Tăng trong miệng phun ra, nhuộm đỏ Lý Đạo Hưng vào áo. Trong mắt của hắn hào quang trong nháy mắt tạm đạm, tinh thần tựa hồ triệt để sụp đổ, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Không, Trần Quang Nghị vợ chồng la thất thanh. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng ngây mẩn cả người. Ngay tại Đường Tăng sắp té ngã trên đất, phàm nhân thân thể tựa hồ không thể thừa nhận này song trọng đả kích thời điểm, một cỗ càng thêm mênh mông, càng thêm khí tức cổ xưa, nhưng từ Đường Tăng thể nội bỗng nhiên bộc phát. Cố khí tức kia, phản phất siêu việt tam giới lục đạo, mang theo một loại bảng quan thánh khiết cùng uy nghiêm, trong nháy mắt xua tán đi Đường Tăng trong mắt tạm đạm. Đường Tăng khuôn mặt tuấn tú kia bảng, trong nháy mắt trở nên càng thêm yên tĩnh, nhưng lại lộ ra một cố khó nói nên lời xa cách cùng siêu thoát. Kim Thiền Tử một cố hùng vị ý chí, phản phất từ tuyên cổ truyền đến, nói nhỏ lấy cái tên này. Chương 226, Diệt Quan Âm Ác Thi, Kim Thiền Tử cần đàm luận chương 226, Diệt Quan Âm Ác Thi, Kim Thiền Tử cần đàm luận Đường Tăng ngã hoạt thân thể, ở giữa không trung bị một cố lực lượng vô hình ngưng. Nguồn lực lượng kia cũng không phải là đến từ Lý Đạo Hưng Thiên Tử kiếm, cũng không phải Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm khí tức cổ xưa. Nó nguồn gốc từ Đường Tăng thể nội chỗ sâu. Đường Tăng khuôn mặt tuấn tú kia bảng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản ôn hòa cùng dãy rủa, bị một loại siêu thoát thế tục bình tĩnh thay thế. Giữa vầng trán của hắn, thiếu người ở giữa khói lửa, nhiều hơn mấy phần khám phá hồng trần đạm mạc. Kim Thiền Tử một cái nói nhỏ, mang theo khó nói nên lời tang thương cùng mọi bệnh, phản phất vượt qua vạn cổ tuyết nguyệt, ở trong hư không tiếng vọng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không ngây mẩn cả người. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này Đường Tăng cùng vừa rồi cái kia, đã không phải cùng một cái tồn tại. Hầu ca, đừng xem. Lý Đạo Hưng thu hồi chống đỡ tại Đường Tăng trên hết hầu thiên tử kiếm. Ngữ khí của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Gia hỏa này, hẳn là Kim Thiền Tử bản tôn. Sư phụ ngươi, hẳn là hôn mê. Kim Thiền Tử. Hồng Hải Nhi tò mò bu lại. Hắn nghiêng đầu, đánh giá cái kia không trung thân ảnh. Rất lợi hại phải không? So với ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lý Đạo Hưng lườm Hồng Hải Nhi một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia đã hiển lộ ra Quan Âm pháp tướng diệu tốt. Ngươi nhìn, chó hay, mới chính thức bắt đầu đâu. Không trung, cái kia Quan Âm pháp tướng mặc dù bị Lý Đạo Hưng một kiếm chặt đứt tích trượng, nhưng cũng không tán loạn. Nàng quanh thân Phật quang càng hùng hực. Màu xanh nhạt tăng bảo bay phất phới, phía sau hiện hóa ra một tôn to lớn hơn, càng thêm uy nghiêm Quan Âm Bồ Tát hư ảnh. Hư ảnh kia trên mặt tương sót, trong mắt lại lóe ra sát ý lạnh như băng. Lý Đạo Hưng, Quan Âm pháp tướng thanh âm mang theo vô tận lửa giận. Ngươi nhiều lần khiêu khích Phật môn uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi biết, cái gì gọi là Phật pháp vô biên. Thoại âm rơi xuống, nàng giơ tay lên, hướng phía Lý Đạo Hưng phương hướng, nhẹ nhàng một chỉ. Đi. Một chỉ điểm ra, cũng không phải gì đó Phật quang lấp lóe, cũng không phải kim cương chớp mắt, mà là một đạo đen như mực dây nhỏ. Dây nhỏ kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Nó vô thanh vô tức, lại mang theo một cỗ làm cho người linh hồn run sợ mục nát cùng tuyệt vọng. Đây là thứ quỷ gì? Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn, lại phát hiện dây nhỏ kia phảng phất không thuộc về thế giới này phát tắc, căn bản là không có cách nhìn thấu nó bản chất. Đây là Ván. Lý Đạo Hưng thanh âm trầm thấp, nàng đem toàn bộ Tây Lương nữ quốc, tất cả nữ tử hoàng khí đều tụ lại. Cái này ác thi, so ta tưởng tượng còn muốn ngon độc. Các nàng không phải tại độ hóa là tại luyện hóa, đem nữ nhi này quốc biến thành một cái thu thập oán khí luyện ngục. Lý Đạo Hưng lời nói, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Trên cổng thành, những cái kia nguyên bản bị Phật quang bao phủ, thần sắc chết lặng nữ vương cùng nữ nhi bọn họ, giờ phút này trên mặt rốt cục lộ ra rõ ràng sợ hãi cùng phẫn nộ. Luyện ngục. Nữ vương nghẹn ngào gào lên. Nàng nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, nhìn xem những cái kia tại Phật quang bên dưới trở nên hôi bại tường thành. Rốt cuộc hiểu rõ mình làm cái gì. Chúng ta làm cái gì? Phật môn. Các ngươi đây là đang hại chúng ta. Đưa ta nữ nhi quốc, đưa ta huyết mạch. Sợ hãi, phẫn nộ, hối hận, vô cùng vô tận cảm xúc như là vỡ đê hồng thủy. Trong nháy mắt che mất toàn bộ Tây Lương nữ quốc. Cái kia cũng bị cương ép áp chế thất tình lục dục, tại cái kia đen kỳ toán khí dây nhỏ xuất hiện một khắc, như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng cắn trả Phật môn áp đặt cho các nàng tỉnh thổ. Không, các ngươi những phàm nhân này. Quan Âm pháp tướng giận dữ hét, đừng muốn nói xấu ngã Phật. Cái kia đen kỳ toán khí dây nhỏ đột nhiên gia tốc, hướng phía Lý Đạo Hưng vọt tới. Nói xấu? Lý Đạo Hưng cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn nhân tộc khí vận hệ thống điên cuồng vận chuyển, một cỗ bàng bạc long khí màu vàng từ hắn thể nội phun ra ngoài. Ta nhân tộc khí vận khởi dung nhĩ các loại yêu tả nhung chạm. Chấn. Quát to một tiếng, Lý Đạo Hưng đem thiên tử kiếm hung hăng cắm vào dưới chân thổ địa. Trong chốc lát, một đạo mắt trần có thể thấy quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, cỗ sáng kia như là thực chất, đem Tây Lương nữ quốc trên không cái kia cố đen kỳ toán khí trong nháy mắt sụt tan. Đồng thời, một cỗ mênh mông hoàng đạo long khí tràn ngập ra, bao phủ cả tòa nữ nhi quốc. Nguyên bản hôi bại tường thành, tại long khí tẩy lễ bên dưới, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Trong nước sông quần cuộn huyết quang cũng dần dần rút đi, khôi phục thanh tịnh. Trên cổng thành, những cái kia nữ nhi trên người chúng Phật quang bắt đầu ảm đạm, các nàng trên mặt cùng nhiệt thối lui, thay vào đó là một loại mở mịt cùng sợ hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác giống như sống lại. Từng đạo mê mang thanh âm vang lên, nữ vương càng là ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Trên người nàng phượng bào phảng phất cũng khôi phục ngày xưa sát thái. Cái này, đây mới là ta Tây Lương nữ quốc. Quan Âm pháp tướng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Không có khả năng, ngã Phật pháp vô biên, há lại cho ngươi phàm nhân này ngăn cản. Trên người nàng Phật quang lần nữa ngưng tụ, lần này không còn là cái kia đen kỳ toán khí, mà là hóa thành nghìn vạn đạo Phật quang màu vàng lưỡi dao, hướng phía Lý Đạo Hưng cắt chém mà đến. Đến rất đúng lúc, Lý Đạo Hưng ánh mắt run lên, thiên tử kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụt lên. Lý Đạo Hưng thân ảnh giống như quỷ mị, tại Phật quang màu vàng lưỡi dao bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một lần huy kiếm đều tinh chuẩn chặt đứt một đạo Phật quang, đem nó hóa thành hư vô. Trong tay hắn thiên tử kiếm phảng phất là tà ma khắc tinh, mỗi một lần xuất kích đều mang một loại tịnh hóa hết thể tà ác lực lượng. Ngươi cho rằng Lý Đạo Hưng thanh âm mang theo trào phúng, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn có thể làm sao ta? Ta chính là Nhân Hoàng Khâm Điểm Giam Kinh Nhân Thân Phụ Nhân Đạo Khí Vận. Các ngươi Phật môn điểm này bảng môn tà đạo ở trước mặt ta bất quá là giấy. Ngươi đến cùng là ai? Quan Âm Pháp Tướng thanh âm lần thứ nhất mang tới sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được Lý Đạo Hưng trên người nhân đạo long khí đối với Phật môn lực lượng có tự nhiên tác dụng khắc chế. Nguồn lực lượng này thậm chí so với nàng thấy qua bất kỳ một cái nào Phật môn trí bảo đều muốn bá đạo. Ta là ai không trọng yếu. Lý Đạo Hưng lạnh nhạt nói. Trọng yếu là các ngươi Phật môn tại ta đại đường trên cương thổ đùa bỡn âm mưu giết hại sinh linh. Món nợ này ta cùng ngươi từ từ tính. Hắn lời còn chưa dứt, thiên tử kiếm lần nữa vung ra. Lần này kiếm quang đại thịnh, trực chỉ cái kia Quan Âm Pháp Tướng bản thể. Phúc. Một tiếng vang trầm, Quan Âm Pháp Tướng thân ảnh như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm Phật quang màu vàng, tiêu tán ở không trung. Kết thúc. Lý Đạo Hưng thu kiếm vào vỏ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người, nhìn về phía cái kia như cũ quỷ trên mặt đất Đường Tăng, cùng cái kia thất hồn lạc phách Trần Quang Nhị vợ chồng. Hòa thượng, cha mẹ ngươi còn tại nhìn xem đâu? Lý Đạo Hưng ngữ khí hòa hoãn một chút. Hiện tại, đến phiên ngươi. Ta Đường Tăng Kim Tiền Tử chậm rãi ngẩng đầu. Trong cặp con mắt kia, vẫn như cũng là phần kia bảng quan bình tĩnh. A Di Đà Phật. Hắn miệng tuyên Phật hiệu, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo. Vương gia, ta cần đơn độc cùng ngươi tâm sự. Chương 227, Bần tăng muốn làm một lần người. Chương 227, Bần tăng muốn làm một lần người đơn độc tâm sự. Lý Đạo Hưng nhíu mày lại. Hắn có chút hăng hái xem kỹ lấy trước mắt Đường Tăng. Hòa thượng này khí chất triệt để thay đổi. Trước đó Đường Tam Tạng là một khối bị Phật pháp thẩm thấu ôn nhuận ngọc thạch, mà trước mắt cái này thì là một thanh dấu tại trong vỏ sắc bén lưỡi dao, phần kia siêu nhiên bên trong nhiều một chút băng lãnh quyết đoán. Lý Đạo Hưng không đổi mà đáp lại. Hắn ngược lại dạo bước đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ con khỉ bởi vì nổi giận mà cứng đến nỗi giống thiết thạch bà bay. Hầu ca, nóng giận hại đến thân thể. Lý Đạo Hưng điệu nhẹ nhàng, mang theo vài phần xem trò vui chế nhạo. Sư phụ ngươi bây giờ không phải là sư phụ ngươi, bên trong thay người là cái đại gia hỏa. Ngươi trước mang lên Hồng Hải Nhi, còn có ngươi sư phụ cha mẹ, Trần Trạng Nguyên vợ chồng, qua bên kia trầm rãi. Hắn cố ý nhấn mạnh, nhất là Ân phu nhân, nhìn kỹ, chia ra được rẽ. Tôn Ngộ Không một đôi kim tinh tại Đường Tăng cùng Lý Đạo Hưng ở giữa vừa đi vừa về tạo động, trong đầu một đoàn hỗn não, nhưng hắn đối với Lý Đạo Hưng tin cậy sớm đã là bản năng. Vương gia nói như vậy, tất có đạo lý của hắn. Tôn Ngộ Không lời ít mà ý nhiều, nâng lên kim cô đồng, một tay một cái, trực tiếp đem còn tại thất hồn lạc phách Trần Quang Nhị vợ chồng cầm lên, tiện thể mang hộ lên hùng hùng hổ hổ Hồng Hải Nhi, nhanh chân đi hướng nơi xa. Trước khi đi, hắn cặp kia hung tình gắt gao róc xương lóc thịt kim thiền tử một chút. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi dám động cái gì ý đồ xấu, ta lão Tôn cây vậy cũng mặc kệ ngươi là ai. Qua trong giây lát, giữa sân chỉ còn lại có Lý Đạo Hưng cùng vị này khí chất siêu nhiên thánh tăng. "Tốt, thánh tăng." Lý Đạo Hưng rũi cái khoa trương lưng mỏi, toàn thân khớp xương phát ra một trận lốt bốp giòn vang, lười biếng đến không tưởng nổi. Hiện tại, không ai vướng bận. Ngươi cái này lại quỳ xuống lại thổ huyết, lại là chặt đứt Trần Duyên lại là kim ve đoạt xá. Nguyên bộ công phu làm xuống đến, đem bản vương đều nhìn mệt mỏi. Hắn liếc xéo lấy kim tiền tử. "Nói đi, phí lớn như vậy kỉnh, hát một màn như thế, đến cùng nưu đồ gì?" Giọng điệu này không giống chất vấn, giống như là tại bên đường trong quán trà cùng một cái người quen nói chuyện tào lao, phần kia nhẹ nhõm tùy ý, làm cho cả túc sắt tràng diện đều trở nên hoang đường đứng lên. Kim Tiền Tử cặp kia nước động giống như đôi mắt, rốt cục lên một tia gợn sóng. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Lý Đạo Hưng, tựa hồ muốn xuyên thủng phàm nhân này vương gia biểu tượng, nhìn trộm nó bản chất. Nhưng hắn thất bại. Lý Đạo Hưng quanh thân nhân đạo khí vận, như là một mảnh sâu không thấy đáy hỗn độn chi hải, bất luận cái gì thần niệm dò xét đều như bùn trâu vào biển, không có nửa điểm hồi âm. Vương gia quả nhiên không phải hạ người phàm tục. Kim Thiền Tử mở miệng, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại thiếu đi cự người ngàn dặm lạnh nhạt, nhiều hơn một phần nói chuyện ngang hàng trịnh trọng. Bần tăng cử động lần này, không phải là diễn kịch, là tự cứu. Tự cứu. Lý Đạo Hưng cười nhạo lên tiếng, vô ý thức hướng trong ngực sờ lên, muốn tìm chút gì đốt, sờ soạn nửa ngày mới phản ứng được nơi này là đại đường Tây Vực, không phải hậu thế tiêu gia ổ, chỉ có thể hậm hực chật chật lưỡi. Ngươi đường đường Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử, tương lai công đức Phật, chạy tới nói với ta tự cứu. Cho cái này, là giảng cho ba tuổi hài đồng nghe a. Phật tổ đệ tử, công đức Phật vị kim tiền tử trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra một cỗ không cách nào nói lời chắc chắn ý, giống như là nuốt vào một viên ngây nô quả đắng. Tại vương gia trong mắt, là vô thượng vinh quang, nhưng ở bần tăng trong mắt, bất quá là một tòa càng thêm hoa lệ lao tủ. Hắn không còn vòng quanh, thổ lộ một cái đủ để dung chuyển tam giới bí văn. Tây Thiên Tỉnh Kinh, phổ độ chúng sinh, chỉ là một cái nói cho thiên hạ thương sinh nghe hoang ngôn. Nó mục đích thực sự là tại cái này 9981 nạn bên trong, bài tận ta thân là người hết thảy. Thân tình, thiện ác, không phải là thậm chí bản thân. Bọn hắn muốn, xưa nay không là một cái có máu có thịt hữu tình huyền trang, mà là một cái tuyệt đối phục tùng, hoàn mỹ không một tỷ vết Phật môn khối lỗi, một cái một lần nữa quý vị, tên là Kim Tiền Tử Phật. Bần tăng 10 thế luân hồi, mỗi một thế đều đang giãy giụa, mỗi một thế đều thuộc về tại cái diệt. Một thế này, vốn đã mất hết can đảm, chuẩn bị tùy bọn hắn bài bố, thẳng đến Kim Tiền Tử ánh mắt, dừng lại tại Lý Đạo Hưng bên hông trôi kia thường thường không có gì lạ phong cách cổ xưa trên trường kiếm. Thẳng đến vương gia ngươi xuất hiện, đánh thức ta. trên người ngươi nhân đạo long khí, ngươi tác phong làm việc, để bần tăng tại tấm này đã sớm bị thiên đạo khóa kín vận mệnh trên bàn cờ, thấy được duy nhất một kia biến số. Lý đạo hưng an tính nghe, trên mặt bộ kia bất cần đời du con cười, chẳng biết lúc nào đã thu liễm sạch sẽ. Hắn đã hiểu, cái này kim tiền tử là cái chủ nghĩa lý tưởng đau đầu, một cái bị Phật môn cao tầng liên tục đánh đập 10 đời thằng xui xẻo. Hắn không muốn lại làm công cụ hình người, có thể chính mình lại không bản sự sốc linh sơn cái bàn kia. Hiện tại hắn để mắt tới chính mình căn này đến từ đông thổ đại đường vậy quấy phân heo, muốn mượn tay của mình khiêu động hắn cái kia cố định vận mệnh bi thảm. Cho nên Lý đạo hưng mở ra tay, ngươi cùng ta nói những này là muốn kéo ta nhập bọn, giúp ngươi phản linh sơn. Không, kim thiền tử lắc đầu, bần tăng biết rõ, lấy vương gia cùng phía sau đại đường bây giờ lực lượng, xa không đến cùng linh sơn đang đối mặt lũy thời cơ. Bần tăng muốn chỉ là một vụ giao dịch. Giao dịch? Lý đạo hưng hào hứng lại bị câu lên, nói một chút, ngươi có thể cho bản vương cái gì, ngươi lại muốn cái gì? Bần tăng có thể giúp ngươi giải quyết triệt để cái này Tây Lương nữ quốc hòa lớn. Kim tiền tử từng chưa nói ra, nói năng có khí phách. Quan âm đại sĩ cố kia ác thi hóa thần, ở chỗ này bày ra nhân gian luyện ngục nó chân chính như đồ, vương gia nhưng có biết. Lý đạo hưng lông mày khẽ nhếch, không phải là vì luyện hóa cái gì đồ bỏ ma thai. Đây chẳng qua là thứ nhất. Kim tiền tử trong mắt lóe ra khiếp người tinh quang. Nàng mục đích thực sự là lấy mãn thành nữ tử ngập trời oán khí và toàn bộ tử mẫu hà bảng bạc sinh cơ làm dẫn, luyện chế một vị cấm dược. Thuốc này tên là Trảm Tam Thi Vô Cấu Đan. Một khi đan thành, nàng liền có thể nhờ vào đó đan dược chi lực cưỡng ép chém ra tốt ác bản thân tam thi, một bước lên trời thẳng tới chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh, lại bằng tây hành công đức khí vận gia trì phật môn, có lẽ sắp xuất hiện vị thánh nhân thứ ba. Lý đạo hưng trong lòng kịch chấn. Trảm Tam Thi, hắn không nghĩ tới phật môn vậy mà cũng có như thế pháp môn, thủ đoạn càng là âm tà ngoan độc đến cực hạn. Lấy một nước sinh linh làm tế phẩm, lát thành chính mình thành thánh chi lộ, tốt một cái đại từ đại bi quan thế âm bồ tát. Bần tăng có thể nói cho ngươi đan này luyện chế quan thiếu trận nhãn chỗ, thậm chí có thể tự mình xuất thủ giúp ngươi áp chế cái kia sắp thành hình mã thai. Kim thiền tử ném ra kế hoạch của hắn, mà bần tăng muốn cũng rất đơn giản. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh như lưu ly đôi mắt gắt gao khóa lại Lý đạo hưng. Ta giúp ngươi giải quyết trước mắt tử cục, mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tại cái này đi về phía tây trên đường, bảo vệ ta bộ thân thể này phụ mẫu, để bọn hắn an hưởng tuổi già. Lý đạo hưng ngây mẩn cả người, hắn nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, lại duy chỉ có không có tính tới. Kim thiền tử đánh bạc hết thảy muốn, lại là như vậy. Phàm tục đồ vật, không phải tự do, không phải lực lượng, thậm chí không phải hướng Phật môn báo thủ. Hắn chỉ là muốn bảo trụ một thế này, sinh ra hắn nuôi nâng hắn phàm nhân phụ mẫu. Mười thế luân hồi, bần tăng mỗi một thế đều có phụ mẫu, nhưng mỗi một thế, bọn hắn đều bởi vì ta mà không được chết tử thế. Kim thiền tử thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn, cái kia bảng quan Phật tính khí chất, tại thời khắc này bị nồng đậm khói lửa nhân gian thay thế. Bần tăng thẹn với bọn hắn. Huyền Trang có thể thành Phật, nhưng Trần Huy muốn làm một lần nhân tử. Lý đạo hưng trầm mặc, hắn nhìn trước mắt cái này tại Phật tính cùng nhân tính ở giữa thống khổ dễ dụa linh hồn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồi lâu, khoe miệng của hắn một lần nữa toát ra, trong nụ cười kia nhiều hơn một phần chân chính nhiệt độ. Thành giao. Hắn buông tay. Bất quá, bản vương cũng có một cái điều kiện. Kim thiền tử liền giật mình, vương gia mời nói. Ánh sáng bảo trụ cha mẹ ngươi, không đủ. Lý đạo hưng dáng tươi cười trở nên rảo hoạt đứng lên, giống con trộm gà hồ ly. Ngươi đến phối hợp ta, đem cảnh diễn này hát đến càng lớn một chút, hát đến càng xinh đẹp một chút. Về phần sau đó, là ngươi kim tiền tử hay là đường tam tạng tiếp tục đi tới đích, bản vương mặc kệ. Hắn tiến đến kim tiền tử bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cực nhanh nói nhỏ vài câu. Kim tiền tử nghe, tấm kia vạn năm băng phong trên khuôn mặt, thần sắc bắt đầu kịch liệt biến ảo. Con ngươi của hắn đầu tiên là đột nhiên co vào, tiếp lấy, cảm đường còn kéo căng, khỏe mắt một khối cơ bắp không bị khống chế có gắp. Cuối cùng, hắn nhìn xem Lý đạo hưng, giống như là đang nhìn một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới tên điên. Vương gia, ngươi cái này, quả thực là đừng nói nhảm. Lý đạo hưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đánh gậy hắn. Liên hỏi ngươi, làm hay là không làm? Kim Tiền Tử thật dài hít một hơi, hai mắt nhắm lại. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, trong mắt tất cả do dự, chấn kinh, bàng hoàng đều biến thành một mảnh thuần túy kiên quyết. Tốt, Bần tăng, liều mình ngồi quân tử. Chương 228, Đường Tam Tạng tiếp thánh chỉ. Chương 228, Đường Tam Tạng tiếp thánh chỉ. Khi Lý Đạo Hưng cùng Đường Tăng sánh vai đi trở về trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người ngửi được một cỗ khí tức quỷ dị. Vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương hai người, giờ phút này lại có một loại ngoại nhân không cách nào thấy rõ an ý, nhất là Đường Tăng. Trên người hắn cái kia cố thuộc về kim tiền tử cao cao tại thượng xa cách Phật tính đã đều thu liễm, hắn lại biến trở về cái kia mặt mày thanh tú, khí chất ôn nhuận tăng nhân tuổi trẻ. Chỉ là hai tròng mắt kia sâu vô cùng chỗ, tựa hồ có đồ vật gì không giống với lúc trước. Sư phụ, Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù quai hàm, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Đường Tăng quay đầu, đối với hắn lộ ra một cái cười ôn hòa. Ngộ Không, vi sư không ngại để cho các ngươi lưu tâm. Nụ cười này, giọng điệu này, hay là Tôn Ngộ Không quen thuộc người sư phụ kia, nhưng hắn chính là cảm thấy có đồ vật gì nắc, lại có thứ gì một lần nữa giải đi ra. Đạo Hưng huynh đệ, cái này Tôn Ngộ Không chuyển đến Lý Đạo Hưng bên cạnh, thanh âm ép tới cực thấp. Yên tâm. Lý Đạo Hưng khỏe mắt khẽ nhếch, cho hắn một cái xem kịch vui ánh mắt, thỏa đàm. Lời còn chưa dứt, Đường Tăng đã cất bước. Cử động của hắn, để trên cổng thành nữ vương, nhất là nữ vương bên người Diệu Thiện hóa thân, trái tim đông nhiên co rụt lại. Hắn không có đi hướng nơi khác, mà là đi thẳng tới Trần Quang Nghị cùng Ân phu nhân trước mặt. Ân phu nhân vừa bị Tôn Ngộ Không pháp lực cứu tỉnh, thần hồn chưa định, vẫn như cũ hai mắt đẫm lệ nhìn qua con của mình, như trong ngộng. Trần Quang Nghị thì mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nắm đấm nắm phải chết gấp, tuyệt vọng nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cốt đủ. Phu thân, mẫu thân. Đường Tăng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia cơ hồ không cách nào bị phát giác run rẩy. Hắn không tiếp tục nói kết thúc Trần Duyên cũng không có nhắc lại nhân quả thành toàn xong. Hắn chỉ là thật sâu nhìn lấy mình phụ mẫu, cặp kiếp như lưu ly thanh tịnh trong đôi mắt, lần thứ nhất, rõ ràng phản chiếu nổi danh là ấy nấy cảm xúc. Sau một khắc, hắn bung lên tăng bảo xanh nhạt, đối với hai vị phong trần mệt mỏi phàm nhân, lại một lần nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất. Lại là cái quỳ này. Nhưng nếu nói trước vừa quỳ, là chặt đứt Trần Duyên, cắt đứt thân tình quyết tuyệt. Như vậy cái quỳ này, chính là nhân tử trở về nhà, lãng tử hồi đầu sám hối. Hài nhi, bất hiếu. Vô cùng đơn giản bốn chữ, từ trong miệng hắn phun ra, lại phảng phất ẩn chứa mười thế luân hồi nặng nề. Ân phu nhân rốt cuộc không chịu nổi, gào thét lấy nào tới trước, một tay lấy nhi tử chăm chú ôm vào trong ngực, gào khóc. Con ta, con của ta a. 18 năm tưởng niệm, 18 năm bị khuất, tại thời khắc này hóa thành nóng hổi nước mắt, thấm ướt tăng bảo. Trần Quang Nghị cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này cũng là mắt hổ xích hồng, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn buông tay, muốn đi vớt ve nhi tử đầu trọng, tay lại treo giữa không trung, chậm chạp không dám rơi xuống, phảng phất sợ đụng một cái, trước mắt cũng chỉ là huyễn ảnh. Trên cổng thành, Tây Lương nữ vương thấy tinh thần hoảng hốt, bên người nàng các nữ quan càng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Cái này, đây là vị kia lục căn thanh tịnh, lập chí chặt đứt hồng trần đắc đạo cao tăng sao? Phong cách vẽ biến đổi quá nhanh, đầu óc của các nàng đã triệt để đứng máy. Chỉ có Diệu Thiện hóa thân, tấm kia vạn năm không đổi từ bi khuôn mặt, rốt cục triệt để âm trầm xuống. Ác thi pháp tướng bị chém, nàng cùng bản tôn liên hệ bị triệt để chặt đứt, một thân thông thiên pháp lực tan thành mây khói, bây giờ bộ túi da này đã cùng phàm nhân không khác. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, tại trấn an mẫu thân tâm tình kích động sau, Đường Tăng chậm rãi đứng dậy. Hắn quay người lại, ánh mắt như hai đạo thực chất lợi kiếm, xuyên thấu hư không, đâm thẳng thành lâu. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại tại Tôn Ngộ Không trong tay phần kia bị một lần nữa đoạt lại, chảy xuôi xích kim vầng sáng nhân hoàng trên thánh chỉ. Tại tam giới vô số đại năng thần Phật yêu ma nhìn soi mói, hắn một bước, vô cùng kiên định đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Sau đó, hắn làm ra một cái đủ để cho toàn bộ linh sơn, thậm chí toàn bộ tam giới cũng vì đó chấn động động tác. Hắn duỗi ra hai tay, lấy một loại không gì sánh được trang nghiêm, không gì sánh được thành tín tư thái, nhận lấy phần kia tượng trưng cho nhân gian chí cao pháp chế, Tứ Hôn Thánh Chỉ. Nam Tiệm Bộ Châu, Đại Đường Hoàng Đế bệ hạ thánh chỉ Đường Tăng thanh âm, không còn là tụng kinh lúc linh hoạt kỳ ảo, mà là tràn đầy thuộc về phàm nhân, thuộc về một cái đại đường con dân cung kính cùng trị trọng. Thần, ngự đệ Trần Huy, pháp danh Huyền Trang thanh âm của hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như nện ở Tây Thiên Linh Sơn đoại lôi âm tự trung khanh phía trên. Tiếp chỉ. Vậy anh. Khi tiếp chỉ hai chữ lối ra trong nháy mắt, hữu thiên phía trên, hình như có vô hình kinh lôi nổ vang. Phần thánh chỉ kêu bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang, nhân đạo long khí hội tụ thành một đầu mắt trần có thể thấy xích kim thần long, gầm thét phóng lên tận trời, đối với Tây Thiên phương hướng, phát ra một tiếng chấn nhiếp tam giới gầm thét. Một tiếng này long ngâm, là nhân đạo đối với thiên đạo tuyên cáo, là nhân luân đối với Phật pháp tuyên chiến. Không, trên cổng thành, Diệu Thiện hóa thân phát ra một tiếng thê lương thét lên, nàng thua, thua thất bại thảm hại. Đường Tăng tiếp chỉ, mang ý nghĩa hắn thừa nhận quân thần đại nghĩa cao hơn Phật môn thanh quy, thừa nhận chính mình đầu tiên là người sau đó mới là tăng. Ha 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 ha. Tốt, tốt một cái thần, ngự đệ Trần Huy. Ngươi hay là sư phụ ta, ha 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 ha. Tôn Nộ Không ngửa mặt lên trời cùng thiếu, chỉ cảm thấy toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông đều lộ ra trước nay chưa có thoải mái. Cái này so đánh chết 10,000 cái yêu quái còn sảng khoái hơn. Hắn nhìn xem Đường Tăng ánh mắt, lần thứ nhất mang tới chân chính kính nể. Cái này cổ hủ hòa thượng, hôm nay rốt cục như cái đỉnh tiên lập địa đàn ông. Lý Đạo Hưng thì tại một bên ôm lấy hai tay, khoe miệng ngậm lấy một vòng thấy rõ toàn cục nghiền ngẫm ý cười. Hắn biết, đây không tính là xong. Chân chính cho hay, hiện tại mới vừa bắt đầu. Chỉ gặp Đường Tăng tay nâng thánh chỉ, quay người, mặt hướng vẫn như cũ ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ Tây Lương nữ vương, có chút túi người hành lễ. Nữ vương bệ hạ. Thanh âm của hắn khôi phục bình thản, lại nhiều hơn một loại không thể nghi ngờ đảm đương. Bệ hạ tứ hôn chính là nhân hoàng chi mệnh, ông trời tác hợp trò, bần tăng lẽ ra tuân theo. Nữ vương gương mặt xoan một chút đỏ đến bên hai, nàng nhìn trước mắt cái này tuấn tú phi phạm, giờ phút này lại tràn đầy nam tử khí khái tâm nhân, một viên phương tâm tựa như nổi trống. Nhưng là Đường Tăng lời nói xoay chuyển, bần tăng thân phụ đi về phía Tây Thỉnh Kinh trách nhiệm, vì thiên hạ thường sinh cầu lấy đại thừa Phật pháp, đây là đại nghĩa. Cùng bệ hạ hữu nước, chính là nhân hoàng chi mệnh, phụ mẫu chi nguyện, đây là đại hiếu đại trung. Từ xưa trung hiếu khó xâm toàn, đại nghĩa cùng đại hiếu cũng khó chiếu cố. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm trở nên hùng vĩ mà từ bi, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Bần tăng nguyện vì nữ vương đại nhân, là cái này Tây Lương nữ quốc, tạm hoãn con đường về hướng tây, lưu thủ 3 năm, lấy tận phu chi trách, lấy báo bệ hạ cảm mến chi tình. 3 năm đằng sau, bần tăng đem tiếp tục đi về phía tây, lấy toàn thường sinh đại nghĩa. Nữ vương bệ hạ, khi đó có thể nguyện các loại bần tăng. Không đợi nữ vương trả lời, thanh âm của hắn lần nữa cất cao, chữ chữ như thế. Bần tăng ở đây lập thệ, đợi ta công thành cựu chuyện, lấy được chân kinh, phổ độ chúng sinh đằng sau sẽ làm quay về Tây Lương, rút đi cái này một thân cà sa, dỡ xuống Phật môn tên, lấy Trần Huy chi thân, trả lại ngươi một thế đồ bạc. Những lời này, nói đến cỡ nào giọt nước không loạn, cỡ nào tình chân ý thiết. Đã tiếp thánh chỉ, toàn quân thần chi nghĩa, phụ mẫu chi tâm, lại bảo vệ thỉnh kinh đại nghiệp, đem hành vi của mình thăng lên đến trung hiếu song toàn độ cao. Càng đem cùng nữ vương hôn ước, từ Phật môn trở ngại, biến thành chính mình nhập thế tu hành một vòng, một cái công thành lui thân, cùng ngươi giai lão thâm tình hứa hẹn. Lý Đạo Hưng ở bên cạnh thấy khỏe mắt hơi rút. Khá lắm, kim tiền tử cái này mười thế luân hồi, sợ không phải cửu thế đều đang làm bán hàng đa cấp, khẩu tài này, tuyệt. Quả nhiên, Tây Lương nữ vương sớm đã là hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm động đến tột đỉnh, nơi nào còn có nửa phần bị Phật môn mê hoặc bộ dáng. Thánh tăng, không, ngự đệ ca ca nàng âm thanh run rẩy, dùng sức gật đầu, ta chờ ngươi. Vô luận bao lâu, ta cũng chờ ngươi trở về. Một trận đủ để dẫn bạo Phật môn cùng đại đường toàn diện khai chiến ngập trời nguy cơ, lại bị Đường Tăng lời nói này hời hợt hóa giải, thuận tiện còn đem nữ vương độ thiện cảm triệt để khóa kín. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như tất cả đều vui vẻ thời khắc, ầm ầm, một tiếng ngột ngạt như ước vạn trái tim đồng thời bắn nổ tiếng vang, đột nhiên từ Tử Mẫu Hà chỗ sâu nhất truyền đến. Toàn bộ đại địa tùy theo kịch liệt lay động, xé rách. Vừa mới khôi phục thanh tịnh nước sông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen như mực, sền sệt như đá dầu, một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn oán độc cùng huyết tinh, hóa thành phong bạo màu đen, phóng lên tận trời. Một cái tràn đầy vô tận thống khổ, vô tận oán hận, vô tận ác độc hài nhi tiếng khóc nỉ non, phảng phất trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Kiệt kiệt kiệt. Hoa. Không tốt. Kim Thiền Tử sắc mặt biến, nhân đạo khí vận bộc phát, kinh động đến mặt kia. Ma thai, có dị động?